Chương 0, cấp bậc phân chia người đăng, Suzanomon thực lực phân chia, chia làm trước khi phi thăng cùng sau khi phi thăng. Trước khí phi thăng, chia làm đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp kỳ, lại được xưng là phi thăng kỳ. Độ kiếp kỳ sau đó mặc dù phi thăng thành tiên. Sau khi phi thăng, vị trí tiên ban, dung nhan có thể trì hoãn. Chia làm hạ tiên, mặc dù nhân tiên, kim tiên, huyền tiên, thái hỏa tiên tứ cấp, kim tiên trở lên toàn bộ được xưng là thượng tiên. Mà thái hỏa tiên bởi vì rất khó đạt tới, vì vậy lại có nửa bước thái hỏa tiên cùng thái hỏa tiên phân chia. Chỉ là từ xưa đến nay có thể chân chính đến thái hỏa tiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu tiên giả không trước khi phi thăng ước chừng có thể sống đến 120 tuổi, phi thăng sau đó, hạ tiên ước chừng có thể sống 300 năm, kim tiên có thể sống 600 nhiều năm, huyền tiên có thể sống ngàn năm lâu, mà thái hỏa tiên tuổi thọ hầu như có thể đạt tới mấy nghìn năm thậm chí vạn nhiều năm. Độc cô kiếm, thiên hạ tất cả môn phái đều muốn lấy được kiếm, đồn đại ngàn năm trước từ phái Thiên Sơn lão nhân chế tạo, sau lưu lạc thế gian bị người tranh đoạt, ai có thể đạt được độc cô kiếm, người nào có thể thành là đệ nhất thiên hạ. Phái Thiên Sơn, đệ nhất thiên hạ đại phái. Bởi vì trăm năm trước độc cô kiếm rơi vào phái Thiên Sơn trưởng môn nhân Mộ Vân Phi tay mà ổn ngồi đệ nhất thiên hạ trăm nhiều năm. Thượng cổ hung thú, truyền thuyết sống nghìn nhiều năm, chỉ là không có người chính thức ra mắt nó, cũng không biết nó là gì sinh vật, chỉ biết là nó giấu ở không thuộc về rừng, chưa từng có người có thể còn sống theo rừng kia trong đi ra, chỉ có đệ nhất thiên hạ người Mộ Vân Phi đã từng đi qua chỗ đó. Tàng kiếm cốc, truyền thuyết tàng kiếm cốc là rèn độc cô kiếm địa phương, có thể là ở đâu không có kiếm chỉ có nồng hậu dày đặc kiếm khí. Phàm là hạ tiên phía dưới tu tiên giả chỉ cần đi vào tàng kiếm cốc cũng sẽ bị mãnh liệt kiếm ý cho xé rách, vì vậy không có phàm nhân dám vào, ngoại trừ có chút môn phái sẽ phái người tiến về trước, bởi vì chỗ đó có tốt nhất huyền thiết có thể dùng đến đúc kiếm. Mộ Bân Phi, Thái Hỏa Tiên đệ nhất nhân cũng là đệ nhất thiên hạ người, 22 tuổi liền phi thăng thành tiên. Phái Thiên Sơn trưởng môn nhân, cầm trong tay độc cô kiếm, thiên hạ không người có thể địch. Chỉ là không người nào biết, như vậy vô địch người tại sao lại chết tại chính mình tu vi chăm chú chỉ có đại La Kim Tiên đệ tử trong tay. Mộ Bất Khí, Mộ Bân Phi sư đệ, rồi lại thủy chung ghen ghét sư huynh Thiên Phú. Tại Mộ Vân Phi sau khi chết ngấp nghé trưởng môn cùng trưởng môn tâm pháp đã lâu, thậm chí lựa chọn cùng ma tộc hợp tác. Dư Tử Thanh, Mộ Vân Phi duy nhất đệ tử, cũng là tương lai phái Thiên Sơn trưởng môn nhân, 20 tuổi liền phi thăng, so với Mộ Vân Phi còn muốn sớm 2 năm, rồi sau đó 10 những năm cuối vào Kim Tiên đỉnh phong, hơn nữa đã đụng chạm đến Huyền Tiên biên giới, trễ nhất trong vòng 20 năm nhất định có thể trở thành Huyền Tiên. Chính là thiên tài như thế một người cũng tại một lần xuống núi thí luyện sau đó nhập ma, bế quan nửa năm không xuất ra, sau khi xuất quan liền giết sư phụ của mình cướp lấy độc cô kiếm, phản bội chạy ra phái Thiên Sơn. Lạc Thanh Thủy, khách sạn lão bản con gái, vốn là một phàm nhân, bởi vì khách sạn lão bản đã bị Dư Tử Thanh liên quan đến bị giết, bị Dư Tử Thanh thu làm đệ tử. La Thiên Dương, tư chất tương đối cao, rồi lại bởi vì là tán tu mà làm trễ lại thời gian, thế cho nên 27 tuổi mới phi thăng thành tiên. Đi theo Lạc Thanh Thủy nhưng kỳ thật tâm có mưu đồ. Ma tộc tộc trưởng, giá tâm bừng bừng, đều muốn làm cho ma tộc một lần nữa quân lâm thiên hạ. Mộ Vân Đỉnh, Mộ Vân Phi cùng Mộ Vân Khí sư đệ, cũng chính là tam sư đệ, thực lực là nửa bước thái hòa tiên. Chỉ là hắn bởi vì cùng Mộ Vân Phi mâu thuẫn mà đã đi ra phái Thiên Sơn thập đại bảo vật, bị bài danh thập đại pháp bảo, thứ nhất độc cô kiếm hoàn toàn xứng đáng. Chương 1, Dư Tử Thanh đơn đao dự tiệc người đăng, Suzanomon thế hệ có tiên kiếm, tên là độc cô. Tiêu kiếm dài ước hẹn 3 thước 6 tấc, có thể thổi chút nào đứt đoạn, tăng trưởng công lực, tùy ý vung lên liền có vạn trượng kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, vạn vật điều hiệu, không có một mặt cỏ, nguyên do được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Có đồn đại, được độc cô kiếm người, tức thì vô địch thiên hạ. Cho nên vô số tiên ma yêu đạo nhìn chằm chằm. Mỗi người đều có mục đích riêng đều muốn cướp lấy kiếm này. Lại nói trăm năm trước, cái này độc cô kiếm bên ngoài biến mất ngàn năm, một lần nữa đã rơi vào Côn Luân cảnh phái Thiên Sơn trưởng môn nhân Mộ Vân Phi trong tay. Mọi người đều biết, cái này Mộ Vân Phi là người phương nào, chính là cái kia Thái Hỏa Tiên đệ nhất nhân. Bản thân tu vi sớm đã đạt tới đỉnh phong, gia trì độc cô kiếm nơi tay, thiên hạ lại vô địch thủ. Cái kia phái Thiên Sơn cũng bởi vậy đã trở thành đệ nhất thiên hạ đại phái, không môn phái có thể cùng trì địch nổi. Dư Tử Thanh vốn là cái này Mộ Vân Phi duy nhất đệ tử, 20 tuổi đã phi thăng thành tiên. Rồi sau đó chưa đủ 20 năm liền đạt Kim Tiên đỉnh phong, cách này Huyền Tiên vẹn vẹn một bước ngắn. Huyền Tiên trở lên chính là vạn người kính ngưỡng Thái Hỏa Tiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Mộ Vân Phi người thừa kế, cũng sẽ là cái kia Côn Luân cảnh phái Thiên Sơn kế tiếp nhiệm trưởng môn. Chỉ tiếc cái kia Dư Tử Thanh, tại Hạ Sơn rèn luyện tới danh giới bị yêu ma phụ thể, mê tâm thần. Trở về núi đóng cửa nhiều ngày, xuất quan thời điểm vậy mà cướp lấy độc cô kiếm, thì giết sư phó của hắn Mộ Vân Phi, phái Thiên Sơn đem hết toàn lực cũng không thể ngăn lại hắn. Từ đó, phái Thiên Sơn tổn thương vô cùng nghiêm trọng. 3 năm trước đây, Dư Tử Thanh mang theo độc cô kiếm chạy ra Côn Luân cảnh, vô số thế lực muốn nhân cơ hội cướp lấy độc cô kiếm, tuy nhiên cũng dưới tay hắn tan tác mà chạy. Huyền Minh giáo phó giáo chủ Âm Vũ, Âm Dương giáo Bạch Kỳ kỳ chủ hai vị huyền tiên hợp lực vây quét qua Dư Tử Thanh, nhưng lại đều đã mất đi tung tích, đến nay chưa về. Có người phỏng đoán, bọn hắn đã bị chết ở tại Dư Tử Thanh dưới thân kiếm. Đang nói, trên khán đài bị kia tuổi già kể chuyện tiên sinh nắn nuốt dài nhỏ trong râu. Hắn nói đến cao trào chỗ thời điểm, gặp run run lên gầy trơ cả xương eo cảnh. Toàn thân từng cái các đốt ngón tay đều tại chi chi rung động lấy. Dường như một giây sau sẽ mệt ra rời. Kể chuyện tiên sinh meo mắt lại nhìn xem dưới đài người nghe, trên mặt nếp nhăn trải rộng, mỗi một chỗ khe danh giống như nếp may trong đều lộ ra một cố làm ra vẻ huyền bí khí tức. Hắn xếp mắt úi, dấu không lấn át được đá cội giống như mông mông bụi bụi trong con mắt cất dấu tinh quang, trong nơi này như là một cái già trên 80 tuổi lão nhân nên có ánh mắt. Những cái kia khách nhân có mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, tứ chi trắng kiện. Có lông mày xanh đôi mắt đẹp, thua lên cây quạt, phong độ nhẹ nhàng. Có khiêng thiết truy đấy, trang bị kiếm, sử dụng lưu tinh đao đấy, thậm chí còn có nắm tiểu hải tử. Bọn hắn có tại lầu 2 trên chỗ ngồi ăn cơm, có ngồi ở lầu 1 chỗ ngồi trên uống trà. Ai có thể nghĩ vậy dạng một cái nho nhỏ xa xôi khách điếm vậy mà có thể đồng thời dung hạ nhiều người như vậy. Những khách nhân nghe được mùi ngon, thậm chí quên mất đi động trước mắt đẹp đẽ đồ ăn. Có người nhìn như không đếm xỉa tới mà uống vào trong tay trà, ánh mắt rồi lại âm thầm phiêu động, dường như đang tìm kiếm cái gì. Kể chuyện tiên sinh ánh mắt lơ đãng mà nhìn về phía một người. Tại hắn còn không có ngồi xuống thời điểm, người kia cũng đã sớm mà tại đó đang ngồi. Điểm một bình tơ vàng trà, một bàn kim liễu hoa quế bánh ngọt, lặng lặng yên chờ nghe sách. Nghe được đặc sắc giờ địa phương còn có thể khẽ bước cảm đến tỏ vẻ tán thưởng cùng nhận thức. Khoe miệng của hắn thủy chung treo một tia như có như không mỉm cười. Người này ước chừng 21, 22 tuổi bộ dáng, ăn mặc bạch tí điề, ngày thường lông mày xanh đôi mắt đẹp, ngũ quan tuấn lãng, mắt hạnh mê người, đầy người thư sinh khăn chít đầu chi khí. Một trương khéo léo phủ miệng môi làm cho người ta thoạt nhìn bằng không nhiều thêm vài phần cao lạnh mùi vị. Bên hông hắn đừng lấy một chút ám kim sắc nhuyễn kiếm, ước hẹn hai ngón tay rộng, ba hơn một xích. Trên vỏ kiếm điêu khắc rậm rạp tơ vàng long văn dường như nói nó cao quý cùng đặc thù. Tại hắn trên bàn còn có một đem tầm thường kiếm để đó không dùng tại đó. Tùy ý dùng phá trong bao chứa lấy, chỉ để lại tối như mực trôi kiếm lộ ở bên ngoài, giống như một khối còn không có rèn luyện qua thỏi sắt. Vài rách cũ nát mà có chút phát bụi, bên cạnh cạnh góc chỗ rẽ còn có một chút đầu sợi, thoạt nhìn là theo áo vải trong tiệm nhặt vỡ ngờ tới. Cái này thật sự cùng hắn một thân trắng loãng nhu hòa trường bảo có chút không hợp nhau. Không có ai biết Dư Tử Thanh đi nơi nào. Kể chuyện tiên sinh lại đã mở miệng, đục ngầu thanh âm tại yên tĩnh trong tiểu điếm sâu xa kéo dài. Có người phỏng đoán, hắn đi tàng kiếm gốc, bởi vì chỗ đó kiếm ý sau cùng đậm đặc, có thể che đậy kín trên người hắn độc cô kiếm lệ khí. Còn có người nói, hắn ẩn cư tại không thuộc về rừng, đem thượng cổ hung thú coi là canh cổng thú sai khiến, bởi vậy không người dám tiến. Đương nhiên cũng có người phản bác, lấy hắn kim tiên thực lực lại có thể nào đánh bại hai vị liên thủ huyền tiên, lại có thể nào sử dụng cái kia có được một số gần như thái hỏa tiên thực lực thượng cổ hung thú phục tùng. Chỉ sợ. Kể chuyện tiên sinh lại dừng một chút, lúc đầu vốn cả chút lười biếng trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia che lấp hung quang, chỉ là như chuẩn chuẩn lướt nước giống như lướt qua. Hắn nhìn xéo hướng bên kia chỗ ngồi. Đối diện lấy áo trắng nam tử hình vuông liếu trên bàn gỗ để đó một cái màu xanh đen ấm trà cùng mấy cái khắc hoa mẫu đơn sứ trắng trên trà. Mấy vị ăn mặc màu xanh trường bảo trẻ tuổi đệ tử ngồi ở chỗ kia đồng dạng vuông phòng mắt uống trà, từ đầu đến cuối đều không có nâng lên quá mức, dường như sợ bị người nhận ra. Bọn hắn nhìn qua ôn nhu im lặng, không nói một lời, như là đi ngang qua khách vắng lai, hoặc là vào thành đi thi đệ tử, cùng cái này tu tiên giới chút nào không quan hệ, đối với kể chuyện tiên sinh trong miệng Dư Tử Thành cũng không thèm để ý. Nhưng trên thực tế đang ngồi rất nhiều người cũng biết, trên người bọn họ xanh trắng giao nhau quần áo. Đúng là cái kia đệ nhất thiên hạ đại phái phái Thiên Sơn áo bảo, mà bọn hắn bên hông riêng phần mình đừng lấy bội kiếm, cũng cùng lúc trước áo trắng nam tử bên hông ám kim nhuyễn kiếm vừa sở giống nhau. Độc cô kiếm còn chưa vào tay, không có môn phái nào dám động giao động phái Thiên Sơn thiên hạ vị trí thứ nhất. Huống chi bọn hắn còn có một vị thực lực phi phàm nửa bước Thái Hỏa Tiên trưởng lão tọa chấn. Trong thiên hạ ai cũng biết phái Thiên Sơn địa khôn môn trưởng lão Mộ Vân Khí là Mộ Vân Phi sư đệ, 110 năm trước đã là nửa bước Thái Hỏa Tiên. Cho đến ngày nay sợ là sớm đã đột phá thành công, bởi vậy người người đều đối với phái Thiên Sơn tràn đầy kính sợ chi tâm, không dám đi quá giới hạn. Càng không ngừng có khách người đẩy cửa ra đi vào gian phòng này khách điếm, khiến cho nhà tiểu điếm này dòng người không ngừng, như thường ngày dòng người thưa thớt trong núi giá khách điếm khi nào ra mắt nhiều người như vậy. Khách điếm trưởng bày tươi cười rạng rỡ, xoa xoa tay lòng tràn đầy vui mừng. To như vậy trong cửa hàng chỉ có hai cái tiểu nhị bận trước bận sau, vương trà đưa lên bát, vội vàng đầu đầy là đổ mồ hôi nhưng cũng là mừng rỡ kia làm cho. Thế nhưng là những cái kia ngồi xuống khách nhân không hẹn mà cùng mà nhau nhau lựa chọn tránh được áo trắng nam tử, tại trung quanh của hắn tự nhiên mà vậy tụ họp đã thành một vòng tròn, đưa hắn vây ở trung tâm. Chỉ sợ cái kia Dư Tử Thanh sớm đã là huyền tiên rồi, đúng không? Áo trắng nam tử tựa hồ phát hiện kể chuyện tiên sinh ánh mắt chính như săn mồi liệp ưng giống nhau nhìn mình chằm chằm. Trong hành lang yên tĩnh ý mắng, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Hắn nhẹ giọng cười cười, nhận lấy kể chuyện tiên sinh mà nói. Chén trà trong tay chậm rãi để xuống, đầu ngón tay điểm nhẹ bàn gỗ, trong chén lá trà tại chậm rãi chậm xuống. Sở hữu khách nhân tâm đều theo lá trà cùng một chỗ tại chậm xuống, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào áo trắng nam tử tay phải, theo đầu ngón tay của hắn cao thấp phiêu động, sợ không biết khi nào gặp rút ra cái thanh kia kiếm mẹ đến. Vị khách quan kia ngược lại là so với lão phu biết được còn muốn càng thêm rõ ràng a. Chắc hẳn các hạ nhất định cùng Dư Tử Thanh cái này ma đầu có chút nguồn gốc đi. Kể chuyện đem trong tay thước gõ ném một cái, xoát mà đứng lên. Hắn dáng người thẳng, ánh mắt hung lệ, đã không chút nào giống như một cái túi xuống lao nhân, giờ phút này hắn nét mặt tỏa sáng, như là hồi quang phản chiếu bình thường. Áo trắng nam tử cũng không đội lấy đáp lời, hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt tại này đem vải sám bao lấy trên thân kiếm. Kiếm kia lại bắt đầu vù vù đứng lên, giống như rồng ngâm hồ gầm, dường như một giây sau sẽ phóng lên trời. Hầu như tất cả khách nhân đều đồng thời vô thức đưa tay vươn hướng cái hông của mình, chỗ đó có bội kiếm của bọn hắn hoặc là ám khí, thế nhưng là lúc trước bọn hắn rõ ràng đều là bình dân chúng bộ dáng. Đừng giả bộ. Hắn không có sốt ruột, rội danh lần nữa nâng chung trà lên nhấp xong trong chén sở hữu nước trà, nhẹ giọng uống vào, trong lời nói mang theo sợi đồng ý khiêu khích tâm vận. Nếu như muốn độc cô kiếm, cái này đem là các ngươi cơ hội cuối cùng. Hắn mỉa mai cười một tiếng, đem chén trà ném vỡ trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm thanh. Vô số mảnh vỡ văng khắp nơi ra, giống như một đóa nghiền nát bạch liên. Thế nhưng là độc cô kiếm đầu có một thanh, các ngươi tùy ý đi. Hắn vừa dứt lời, kể chuyện tiên sinh hét lớn một tiếng, những cái kia mặc bình dân dân chúng quần áo người nhao nhao thoát khỏi bản thân ngụy trang. Có ăn mặc màu tím, màu trắng, màu xanh, trường bào màu đen môn phái đệ tử, cũng có thô quần áo che đậy thân thể, vải rách quấn thân giang hồ tán tu. Cái kia kể chuyện tiên sinh cầm lấy trên bàn thước gõ chỉ lên trời quan ra, biến thành một thanh dài số ước lượng thước màu đen lớn thước. Ở phía sau hắn, đen trắng hai màu đội ngũ ngay ngắn rõ ràng mà đứng ở hai bên, giơ đen trắng hai cờ, nhìn chằm chằm. Trong tay đoạn đao trường kiếm, thiết truy bạc ký hiệu đều bị lóe chói mắt hàn quang. Dư Tử Thanh, ngươi giết ta Bạch Kỳ kỳ chủ, hôm nay bản tôn lôi ông như, nâng toàn bộ Âm Dương giáo lực lượng cũng muốn đem ngươi bầm thây bạt đoạn. Đây là ta Âm Dương giáo cùng hắn ở giữa ân oán, hy vọng các vị không muốn nhúng tay. Nếu không lấy bản tôn Thái Hòa tiên thực lực, người ở chỗ này một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Thanh âm của hắn tại nho nhỏ trong khách sạn tiếng vọng, trên thân phô thiên cái địa tiên khí bị áp, ép tới mọi người thở không nổi. Thái Hòa tiên, hắn vậy mà đột phá đến Thái Hòa tiên rồi hả? Mọi người nhao nhao kinh hãi, trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì ai cũng biết Thái Hòa tiên ý vị như thế nào. Chỉ một cái đất rung núi chuyển, hai chỉ rời sông lấp biển, ba chỉ có thể diệt thương thiên. Nguyên bản tiên hạ này Thái Hòa tiên chỉ có một người, ai có thể nghĩ vậy Lôi Âm Như lại cũng có thể đột phá đến Thái Hòa tiên. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng bung tay lên, đang ngồi các vị sẽ tan thành mây khói, cái này là Thái Hòa tiên khủng bố chỗ. Giơ tay nhấc chân lúc giữa, là được vạn vật cho bụi, long trời lở đất, sinh mệnh khô kiệt. Ba ba ba. Tại đây cường đại tiên đi xuống, có người liền đôi đũa trong tay chén trà đều nắm bất ổn rồi, nhao nhao hết rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Bọn họ là vì độc cô kiếm mà đến, mà không phải đến toi mạng đấy, vì vậy giờ phút này bọn hắn tất cả đều đã làm xong nửa đường bỏ cuộc chủ ý. Ơ, Lôi giáo chủ thật lớn tiên uy. Xem ra Lôi lão tiên sinh phải không đem chúng ta giang hồ nhân sĩ để vào mắt đúng không? Cái kia phái Thiên Sơn trong cầm đầu nam tử mỉm cười, bọn hắn vốn là ngồi ở chỗ kia, hiện tại cuối cùng mở miệng. Hắn đâm lấy búi tóc, thanh y trường bào nhẹ nhàng phiêu động, sắc mặt bình yên, hoàn toàn không có đã bị uy áp ảnh hưởng. Thậm chí trong tay bưng chén trà cũng như trước sừng sững bất động, liền nước trà đều không có nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng chung quanh hắn rất nhiều đệ tử, sắc mặt vẫn là hơi có chút nghiêm trọng. Bọn hắn lớn đều chẳng qua vừa mới vào Kim Tiên đỉnh phong, đều muốn kháng trụ cái này Thái Hòa Tiên tiên uy vẫn còn có chút khó khăn. Mà Cổ Cựu sớm đã tại Kim Tiên đỉnh phong dừng lại mấy chục năm, tu vi cũng tương đối củng cố, tự nhiên so với bọn hắn mạnh hơn không ít. Cổ Cựu, đừng giả bộ, ngươi đường đường một cái phái Thiên Sơn Địa Khôn môn đại đệ tử cũng không biết xấu hổ xưng mình là giang hồ nhân sĩ. Cái kia Lôi Âm Như lạnh lùng nhìn xem hắn, tại khách điếm trong mọi người, duy nhất đáng giá hắn kiêng kỵ đúng là nam tử trước mặt rồi. Chỉ bất quá không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn sau lưng quái vật khổng lồ, phái Thiên Sơn. Lôi Âm Như tình nguyện đắc tội đang ngồi tất cả tán tu cũng không nguyện đắc tội phái Thiên Sơn. Dư Tử Thanh không có để ý những đám người này, hắn lặng lặng yên ngồi ở tại chỗ, không chút nào bối rối, dường như những người này cũng không phải tới tìm hắn đấy, giờ phút này phát sinh hết thảy tranh chấp đều cùng hắn không quan hệ. Ha ha ha, ai nói phái Thiên Sơn đệ tử cũng không phải là giang hồ nhân sĩ rồi hả? Nếu như lựa chọn tu tiên, như vậy chúng ta nơi đây tất cả mọi người là giống nhau. Ngươi gióng trống thua chiêng mà dốc hết toàn phái lực lượng, thật sự chỉ là vì thay một cái gì chó má kỳ chủ báo thù sao? Ngươi Lôi Âm Như khi nào trở nên như vậy thiện tâm rồi hả? Cổ Cựu kiệt kiệt mà cười lấy, hắn không có sợ hãi mà nhìn phẫn nộ Lôi Âm Như, không có chút nào bối rối. Hắn liệu định Lôi Âm Như không dám động đến hắn. Tại trong trà lâu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Lôi Âm Như là hướng về phía Độc Cô kiếm đến đấy, chỉ là hắn thanh thế to lớn, thực lực quá mạnh mẽ, không người nào dám làm chim đầu đàn phản đối hắn. Hiện tại Cổ Cựu một câu nói thẳng ra lòng của bọn hắn thanh âm, những cái kia lúc đầu vốn chuẩn bị chạy trốn khách điếm người nhao nhao đã ngừng lại bộ pháp, bọn hắn nhìn về phía Cổ Cựu ánh mắt càng rừng rực. Đúng vậy a, thiên hạ đệ nhất kiếm ai không muốn lấy được? Người nào lại cam tâm cả đời chỉ làm một cái vô danh tiểu tốt đây? Đã nhận được Độc Cô kiếm liền có thể tu vi tăng nhiều, đến lúc đó đột phá Thái Hòa tiên không bao giờ nữa là ảo tưởng, những người kia đều bị làm lấy đẹp như bệnh ngộ. Hôm nay chúng ta tranh đoạt Độc Cô kiếm, như vậy tất cả mọi người địch nhân chung đều là Dư Tử Thanh, còn có cái gì giáo phái phân chia? Ta nghĩ Dư Tử Thanh trong nội tâm hy vọng nhất chính là chúng ta ngao cỏ tranh nhau, sau đó hắn tốt ngư ông đắc lợi y. Cổ Cựu nghiêng đầu nhìn Dư Tử Thanh biểu lộ. Hắn rất hy vọng chứng kiến bối rối Dư Tử Thanh, bởi vì chính mình liếc thấy ra nội tâm của hắn chân thật ý tưởng. Chương 2, Độc Cô nhất kiếm người đăng, Sù Giả No Mon thế nhưng là Dư Tử Thanh bình tĩnh thần sắc làm cho Cổ Cựu cảm thấy phát điên. Hắn bẹn bẹn biểu lộ màu đen trong con mắt không hề bận tâm, cúi thấp đầu, tự lo lựa lấy trong mâm hoa quế bánh ngọt. Cổ Cựu nói gì đó, hắn nhập lại không có nghe được. Nói rất hay. Nói rất hay. Vừa dứt lời liền có mấy người giơ lên cao cao binh khí trong tay, những cái kia vũ khí lạnh tại chập chờn ánh đến lửa chén nhỏ dưới lóe ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Chúng ta bây giờ hàng đầu địch nhân chính là Dư Tử Thanh, ai dám làm phân liệt lão tử cùng hắn gấp. Âm Dương giáo người dám cậy mạnh, lão tử trước tạo chết hắn chó nha. Những cái kia vây quanh người rảnh rỗi khách vãng lai hồi phục tinh thần, cũng nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay ủng hộ Cổ Cựu. Khách điếm một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, Lôi Âm Như sắc mặt khó coi rồi, trên thân tiên uy càng hư nhược rồi xuống dưới. Hắn làm sao có thể dám cùng khắp thiên hạ giang hồ nhân sĩ là địch? Âm Dương giáo không phải phái Thiên Sơn, tự nhiên không có khả năng như vậy không có sợ hãi. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu hắn liền tại phô trương thanh thế, đều muốn dọa lùi mọi người, để cho bọn họ biết khó mà lui, chỉ là hiện tại bị Cổ Cựu bạch trần rồi. Cổ Cựu, ngươi liền thật không sợ bản tôn Thái Hòa tiên thực lực? Mặc kệ ngươi thiên phú cỡ nào ưu tú, lấy ngươi kim tiên năng lực cũng tuyệt đối không có khả năng địch nổi Thái Hòa Tiên. Ngươi coi như thật muốn lấy trứng chọi đá sao? Lôi Âm Như trước mặt sắc mặt xanh mét, lời của hắn âm trầm, tựa hồ động sắc cơ. Lôi Âm Như, ngươi cũng đừng xem trọng bản thân. Cổ Cửu ta ta cười cười, không chút nào để ý Lôi Âm Như trong lời nói sắc khí, dứt khoát mà gọi thẳng tên của hắn, bất quá mới vừa vào nửa bước Thái Hòa Tiên mà thôi, gà mờ cũng dám tự xưng bản tôn. Lôi Âm Như trong lòng run lên, hắn xác thực chỉ là nửa bước Thái Hòa Tiên, ở chỗ này giễu võ dương ai. Đầu là vì sao trước mắt Cổ Cửu liếc có thể xem thấu thực lực của hắn. Hắn không nghĩ ra, trừ phi Cổ Cửu sau lưng có cao nhân tương trợ, chẳng lẽ là coi như là nửa bước Thái Hòa Tiên cũng đủ để nghiền ép ngươi rồi. Hắn tin tưởng Cổ Cửu chỉ là phô trương thanh thế, bởi vì coi như là trời sinh kỳ tài, cũng không cách nào tại 3 năm lúc giữa theo Kim Tiên đỉnh phong lên cao đến Thái Hòa Tiên. Dư Tử Thanh làm không được, Mộ Vân Phi đổi làm không được, Cổ Cửu tự nhiên cũng không thể nào làm được, thậm chí không người nào dám tưởng tượng. Đó là tự nhiên, ta hôm nay chỉ là đại biểu gia sư Mộ Vân Khí đến cùng ngươi nói cái hợp tác mà thôi. Cổ Cửu đã nhìn ra Lôi Âm Như bắt đầu bối rối rồi, hắn hiện tại chỉ là ngoài mạnh trong yếu, từ đầu đến giờ Lôi Âm Như đều thủy chung cùng theo bản thân tiết tấu, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái gì? Mộ Vân Khí xuất quan. Lôi Âm Như sắc mặt đại biến, hắn sở dĩ dám đe dọa Cổ Cửu, hoàn toàn là ỷ vào Mộ Vân Khí chính đang bế quan tới danh giới. Vừa nhắc tới sư phó của hắn Mộ Vân Khí, ở đây tất cả mọi người bao gồm Lôi Âm Như không người không biết. Từ khi Mộ Vân Phi chết, Dư Tử Thanh phản bội mà ra về sau, tiếp nhận Thiên Sơn nhất phái đúng là Mộ Vân Khí. Có đồn đại, nếu như Mộ Vân Khí đột phá Thái Hòa Tiên, cái kia thực lực của hắn rất có thể cùng Mộ Vân Phi không chia trên dưới. Cho dù là giống nhau nửa bước Thái Hòa Tiên, cũng phải nhìn tâm pháp. Phái Thiên Sơn tâm pháp tự nhiên muốn so với Lôi Âm Như luyện tập tâm pháp cao minh. Bởi vậy Lôi Âm Như cũng có tự mình biết rõ, hắn tại Mộ Vân Khí trong tay tuyệt đối qua không được 10 chiêu. Trước đây không lâu Mộ Vân Khí bế quan trùng kích Thái Hòa Tiên đi, hiện tại hắn nếu như xuất quan, đây chẳng phải là liền có nghĩa là hắn đã đạt đến Thái Hòa Tiên tình trạng. Cổ Cửu không có nói rõ, hắn khẽ bước cảm. Chỉ là hắn cái này nhẹ nhàng gật đầu một cái liền làm cho mọi người cảm nhận được lớn lao áp bách. Cái gì hợp tác? Lôi Âm Như khẽ nhíu mày, hắn nhìn lấy xôn xao trong lòng mọi người đột nhiên có chút hốt hoảng. Tuy rằng như trước duy trì lấy trấn tĩnh tự nhiên thần tình, nhưng nguyên bản có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi hắn đã có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chúng ta có thể giúp ngươi đoạt được Độc Cô Kiếm, nhưng mà ngươi Âm Dương giáo phải phụ thuộc vào ta phái Thiên Sơn, với tư cách ta phái Thiên Sơn chi nhánh. Cổ Cửu chậm rãi nói ra cái kia cái gọi là điều kiện. Cái gì? Điều này sao có thể? Đều muốn ta Âm Dương giáo đang lúc ngươi phái Thiên Sơn chó. Ta quyết không đáp ứng. Lôi Âm Như xoát mà sắc mặt âm trầm xuống, nếu đã đáp ứng hắn, cái kia Âm Dương giáo chẳng phải là liền biến thành một cô đồ hữu kỳ biểu sắc không, hắn cái này giáo chủ còn có cái gì dùng. Lôi lão tiên sinh đừng nội đi. Cổ Cửu Dương Dương đắc ý mà cười lấy, hắn tựa hồ sớm đã đoán được Lôi Âm Như gặp là phản ứng như vậy. Ngươi có lẽ suy nghĩ thật kỹ, bởi như vậy đối với ngươi Âm Dương giáo đầu mới có lợi không có chỗ xấu. Ta phái Thiên Sơn ổn ngồi đệ nhất thiên hạ, vậy ngươi Âm Dương giáo không phải là thiên hạ thứ hai, đặt ở toàn bộ thiên hạ, còn ai vào đây sẽ dám trêu chọc ngươi Âm Dương giáo? Ngươi như cũng là Âm Dương giáo giáo chủ, chúng ta bất quá là hợp tác quan hệ, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều chuyện của các ngươi. Lôi Âm Như không nói, Bạch Kỳ Kỳ chủ một chết, Âm Dương giáo hiện tại trừ hắn ra một cái nửa bước Thái Hòa Tiên lấy bên ngoài đã liền Kim Tiên cũng không có mấy vị rồi. Âm Dương giáo vốn là cái nhị lưu môn phái, cho dù hắn đột phá đã đến nửa bước Thái Hòa Tiên cũng rất khó mấy thân nhất lưu. Coi như là thực có thể có được Độc Cô Kiếm, đến lúc đó thiên hạ tất cả môn phái phân cầm giữ mà đến, hắn có thể hay không thủ được cái này Độc Cô Kiếm còn là vừa nói, Âm Dương giáo bị thiên hạ các phái chia cắt sơi tái sạch sẽ cũng không khả năng. Chẳng bằng với tư cách phái Thiên Sơn chi nhánh, như vậy đã có thể thủ ở Độc Cô Kiếm, cũng có thể sử dụng Âm Dương giáo địa vị có thể so với tứ đại môn phái. Những cái kia đều muốn cướp lấy Độc Cô Kiếm thế lực cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một cái phái Thiên Sơn cái này quái vật khổng lồ. Tốt, ta đáp ứng rồi. Lôi Âm Như trầm tư một lát còn là làm ra quyết định, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tại lợi ích trước mặt hắn còn là phân được thanh rất xấu đấy. À, hai người các ngươi thử con sòm, đàm luận cả buổi, cũng không hỏi xem ta có nguyện ý hay không giao ra kiếm sao? Dư Tử Thanh cuối cùng mở miệng, hắn đem tay phải đặt tại cái bàn trên chuôi kiếm. Tay trái lao đi trên môi dính hoa quế bánh ngọt tàn tích. Dư Tử Thanh, kế tiếp nên nói chuyện hai chúng ta chuyện. Cổ Cửu quay đầu, nhíu lại mắt, Thiên Sơn cửa trưởng môn cung ngọc ở chỗ của ngươi đi. Còn không mau mau giao, chúng ta ngược lại có thể cho ngươi thoải mái một chút. Ở chỗ này của ta lại có làm sao? Dư Tử Thanh cười nhạt một tiếng, hắn tiện tay nhặt lên một khối hoa quế bánh ngọt, nó mềm như mỹ ngọc giống như sáng bóng động lòng người. Nếu như cung ngọc ở chỗ này của ta, cái kia Mộ Vân Khí liền vĩnh viễn không tính là chính thức trưởng môn. Im ngay, ngươi sớm đã không phải ta phái Thiên Sơn người. Sư phụ có phải là trưởng môn hay không, há lại ngươi cái này ngoại nhân có thể nói này nói kia đấy. Cổ Cửu lớn tiếng trách móc đến, mắt lộ ra hung quang, Dư Tử Thanh không tập trung bộ dạng làm cho hắn đặc biệt bất mãn. Nếu như ngươi hôm nay giao ra cung ngọc cùng Độc Cô Kiếm, sau đó ngoan ngoãn để cho chúng ta mang ngươi quay về phái Thiên Sơn tiếp nhận sư môn trách phạt, nói không chừng ngươi còn có thể sống được đi ra đạo này đại môn, bằng không thì chính là tự tìm đường chết. Còn sống đi ra đạo này đại môn sao? Dư Tử Thanh bất vi sở động, hắn nhẹ giọng đọc một lần Cổ Cửu khai ra bảng giá, tựa hồ động tâm rồi. Chợt khóe miệng của hắn lộ ra một vòng giễu cợt, thực buồn cười a. Ngươi cùng sư phụ của ngươi giống nhau, đều là tâm thuật bất chính người, ta hôm nay như tùy ngươi trở về mới là thật tự tìm đường chết. Cung ngọc là sư phụ ta cho ta, có bản lĩnh. Hắn từ hông lúc giữa lấy ra một quả trắng loáng mượt mà giọt nước hình khuyên thai ngọc, nó tản ra nhu hòa bạch quang trên không trung ngục đạn. Có bản lĩnh. Tới lấy. Thanh âm của hắn nhu hòa rồi lại lộ ra khí phách, trong nháy mắt đó cổ cựu vậy mà sợ hãi rồi. Dư Tử Thanh nhìn về phía khuyên thai ngọc biểu lộ rất giống trong ngực niệm một vị mất đi cố nhân, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổ cựu, nguyên bản nhu tình như nước trong mắt hơn nhiều một tia sát phạt thần sắc. Phái Thiên Sơn trưởng môn ngọc bội không chỉ là một cái tín vật, nó còn ẩn chứa lực lượng thần bí, làm cho người ở chỗ này toàn bộ thèm nhỏ dãi, bọn hắn đều nghị luận. Dư Tử Thanh nhìn xem ánh mắt như lửa giống như nóng bỏng cổ cựu một đoàn người, xoát mà đem cung ngọc thu hồi bên hông. Độc Cô kiếm cũng ở nơi đây, các ngươi cùng lên đi. Dư Tử Thanh tung người dựng lên, dưới người hắn cái ghế bị hắn đứng lên lệ gió chém thành hai khúc, ngay ngắn hướng về phía nghiêng ngả xuống. Phanh! Trên mặt đất lăn nổi lên một mảnh bụi bặm, cũng tại dính cùng Dư Tử Thanh góc áo thời điểm bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp nhìn xem lôi âm như cùng cổ cựu, bọn hắn chỉ là một kẻ tán tu, không dám đứng núi chịu sào, chỉ muốn bàng quan nhìn xem có thể hay không ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bởi vậy ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía ở đây thực lực cao nhất người. Tại toàn bộ khách điếm, giờ phút này vân tập hơn 10 vị kim tiên, còn lại hầu như tất cả đều là hạ tiên. Mà huyền tiên trở lên cũng có hai người, Âm Dương giáo sớm đã toàn bộ dạy dỗ động, bọn hắn quyết định lần này không thành công thì thành nhân. Còn dư lại vị kia ăn mặc màu tràm màu quần áo, thân hình cao lớn cao ngất, mặt hình vuông mày kiếm, đôi mắt sáng ngời có thần. Hắn lưu lại dâu cá chê, như là một vị lang thang kiếm khách, trong ngực ôm một thanh tinh hồng sắc kiếm chính tản ra hơi yếu hào quang. Người ở chỗ này ngoại trừ Lôi Âm Như, thực lực mạnh nhất chính là hắn. Huyền Kiếm Tông tứ đại tông chủ một trong, người xưng nộ kiếm tiên Diệp Liễu nhất. Hắn sớm đã đạt tới huyền tiên đỉnh phong thực lực, thân là tứ đại môn phái tông chủ một trong hắn, cùng nửa bước Thái Hòa Tiên Lôi Âm Như so với ngược lại là có thể phân cao thấp. Cổ Cựu hung dữ mà trừng mắt Dư Tử Thành, hắn hận không thể dùng trong ánh mắt lửa giận đem Dư Tử Thành chết cháy. Thế nhưng là hắn biết rõ bản thân căn bản không phải Dư Tử Thành đối thủ. Từ lúc phái Thiên Sơn thời điểm, với tư cách trời cản cửa đại đệ tử cũng là trời cản cửa duy nhất đệ tử, vô luận là tu vi còn là địa vị, Dư Tử Thanh thành tựu tất cả đều cao hơn hắn. Bản thân tất cả phong thái tất cả đều bị hắn áp đảo, giống như cổ cựu như vậy tranh giành mạnh mẽ hiếu chiến người há lại sẽ tình nguyện một mực khuất phục tại hắn phía dưới. Cho nên khi Dư Tử Thanh phản bội mà chạy thời điểm, hắn biết mình cơ hội tới, chỉ cần Dư Tử Thanh chết rồi, vậy hắn liền đem là phái Thiên Sơn danh chính ngôn thuận đại đệ tử rồi, hắn cũng sẽ là phái Thiên Sơn kế tiếp nhiệm trưởng môn nhân. Vì vậy hắn hiện tại hận không thể đem Dư Tử Thanh bầm thây vạn đoạn. Lôi giáo chủ, nếu như khuyên bảo vô dụng, vậy động thủ đi. Cổ Cựu hướng về phía Lôi Âm Như cao giọng nói ra. Tốt, bổ tọa hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Tại Cổ Cựu ra lệnh một tiếng, Lôi Âm Như trong tay màu đen lớn thức chỉ lên trời chỉ một cái, phía sau hắn mọi người liền đưa trong tay đen trắng hai cờ trái phải lắc lư đứng lên. Lôi Âm Như hai mắt một đóng, trong miệng niệm động chú ngữ, hai trưởng ở trước ngực giao nhau mà qua xẹt qua một đạo tròn. Khi hắn lần nữa trợn mắt thời điểm, màu nâu xám trong con mắt lóe màu lam nhạt ánh sáng âm u. Khách điếm hỏa đang chợt minh chợt diệt có thể nhưng không có gió. Có người nhìn về phía ngoài phòng, liền trời đã tối rồi xuống, trên bầu trời có mị màu làm kia chớp tại bay múa, từng trận oanh thai lôi minh chấn động lấy toàn bộ khách điếm, làm cho người ta cảm giác nó lung lay sắp đổ. Cái này là Thái Hòa Tiên thực lực, vẹn vẹn chỉ là nửa bước, cũng đủ để lay động thiên địa. Ông T.E.G.I, cái này là Thái Hòa Tiên thực lực sao? Mọi người lần nữa sợ hãi thán phục, chỉ có Diệp Liêu nhất vào ngực mà đứng, thế nhưng không thể trách, hắn cũng không có lựa chọn ra tay. Hắn vẫn chỉ là nửa bước Thái Hòa Tiên, đã cường đại như thế, xem ra cái này Thái Hòa Tiên thật có thể đủ hủy thiên diệt địa a. May mắn chúng ta không có lựa chọn cùng hắn đối nghịch, nếu không hiện tại lạnh run người nên là chúng ta nữa à. Những cái kia còn chưa xuất thủ tán tu nhỏ giọng thầm thì, bọn hắn nhao nhao lui về phía sau, có thậm chí chạy ra khách điếm ở bên ngoài nhìn xem, rất sợ bị Dư Tử Thanh dắt đi liền. Trong mắt bọn họ, đứng ở lôi điện trọng yếu nhất Dư Tử Thanh nghiễm nhiên đã là một người chết rồi. Hắn màu trắng dài quần áo tại quỷ dị âm phong trong lăng liệt rung động, tóc dài màu đen theo gió nhẹ nhàng đánh, như là màu đen gợn sóng mãnh liệt dị thường. Dư Tử Thanh, đem ngươi là bổn tọa đạt tới nửa bước Thái Hỏa Tiên sau đó cái thứ nhất tế phẩm, ngươi có lẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Lôi Âm Như quái gở mà cười lấy. Dư Tử Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua khách điếm tất cả mọi người. Các ngươi biết không? Theo các ngươi bước vào khách điếm thời điểm, cũng đã không có khả năng lại còn sống. Thanh âm của hắn tại gào thét tiếng sấm trong rõ ràng có thể thấy được, lạnh lùng trong còn mang theo một chút cao ngạo. Cái kia là cường giả mới có ngạo khí, hắn cảm giác mình có thể khinh thường hết thảy. Trước ngươi có một chút nói sai rồi, ta không phải đã đạt đến huyền tiên. Dư Tử Thanh si ngốc mà nhìn về trong tay kiếm. Cổ tay hắn một phen, cái kia dùng vải rách bao lấy kiếm chỉ xuống đất. Theo không biết từ chỗ nào mà đến cuồng phong bố bảo. Cái kia khối phân bố theo gió thổi đi, lộ ra cái kia phong cách cổ xưa thần kiếm. Tối như mực kiếm giống như là một khối bị đốt trọi hắc thiết, thậm chí nhìn không thấy một tia phản quang, rồi lại ngưng trọng làm cho lòng người sợ. Cái này cỗ tàn sát bừa bãi cuồng phong gào thét lên tràn đầy toàn bộ khách điếm, thổi chúng những người kia thậm chí không cách nào trong gió đặt chân. Bọn hắn nhìn xem bão trong gió ngụy nhiên bất động Dư Tử Thanh, mới ý thức tới hắn là phong nhãn, cuồng phong tử hắn dựng lên. Lôi Âm Như trong nội tâm lộ bộ một tiếng, chòm râu điên cuồng mà quật lấy gương mặt của hắn, hắn nhiều lần phỏng đoán lấy Dư Tử Thanh những lời này hàm nghĩa. Hắn đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, thế nhưng là hắn lại cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức hoang đường. Không thể nào, không thể nào. Cổ Cửu cũng bị Dư Tử Thanh những lời này kinh hãi, hắn thì thào tự nói, không có khả năng, không có khả năng. Dư Tử Thanh, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, cũng đừng có lại ra vẻ thần bí. Cho dù ngươi là thiên đấu kỳ tài, cũng không có khả năng đã đột phá đã đến Thái Hỏa Tiên cảnh giới. Hắn giống như điên rồi giống như mà điên cuồng hét lên lấy, bên cạnh hắn đệ tử chưa bao giờ thấy qua đại sư minh của bọn hắn có thất thố như thế một mặt. Chương 3, nhất kiếm, Thiên Thanh. Người đăng Sư giả Norman 3 năm từ Kim Tiên đỉnh phong vào Thái Hỏa, đây là cỡ nào buồn cười ý tưởng. Không có khả năng. Dư Tử Thanh nhàn nhạt nói đến, hắn dạo chơi đi về phía trước, vô luận là cỡ nào cuồng bạo đột nhiên gió cũng không cách nào lay động hắn mảy may, những cái tia từ trên trời giáng xuống tia chớp đáp xuống chung quanh của hắn, đập nện tại trên mặt bàn, trên mặt ghế, nhưng chỉ có rơi không đến trên người của hắn. Những ngày kia lôi làm cho kinh chỗ, ghế gỗ, mặt đất, tảng đá tất cả đều bị xé nát. Vô luận lôi âm như dù thế nào thi pháp, cái kia so với thiên kiếp còn mạnh hơn gấp trăm lần lôi đều không thể dung chuyển Dư Tử Thanh. Diệp Liêu Nhất, giờ phút này không động thủ còn đợi khi nào? Lôi âm như trong con mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, hắn biết mình đánh giá thấp Dư Tử Thanh thực lực. Hắn giờ phút này nhất định đã đi vào nửa bước thái hòa, nếu như Diệp Liêu Nhất ra tay, tại hai người bọn họ liên thủ, nói không chừng còn có một sợi cơ hội. Diệp Liêu Nhất nhìn xem cái kia tại sấm sét trong gió lốc bình tĩnh tự nhiên Dư Tử Thanh, trong mắt lộ ra kinh ngạc, liền là hắn mình cũng không cách nào cam đoan có thể tại đây sấm sét dưới như thế bình yên vô sự. Hắn hơi nhíu mày, thần tình nghiêm trọng đứng lên, kiếm trong tay vụ lấy tựa hồ một giây sau sẽ phải ra khỏi vỏ. Tuy rằng lợi ích của bọn hắn có xung đột, nhưng mà trước mắt là quan trọng nhất hiển nhiên hay là muốn trước liên thủ chế ngự Dư Tử Thanh, điểm này hắn biết rõ. Một vị huyền tiên muốn xuất thủ. Dư Tử Thanh nhìn xem tay cầm trôi kiếm Diệp Liêu Nhất cũng không toát ra quá nhiều biểu lộ, hắn cầm trong tay đen kịt kiếm chậm rãi nâng lên, hướng xa xa nhẹ nhàng vẽ một cái. Một đạo vô hình gợn sóng theo mũi kiếm chỗ bắt đầu hướng bốn phía tản ra. Vô số cùng phong tàn sát bừa bãi ra, mang theo nhìn không thấy lăng liệt kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, chỉ để lại dày đặc sắc cơ. Một kiếm, Thiên Thanh. Diệp Liêu Nhất đồng tử nhăn co lại, kiếm trong tay hắn dao vừa mới rút ra ngay tại gợn sóng đến trong nháy mắt bể vô số khối vụn, đâm vào mi tâm của hắn cùng lực. Đồng thời vẻ này mạnh mẽ kiếm khí trong người triệt để xé nát hắn tiên đan. Xoát mà một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, một vị huyền tiên đỉnh phong cường giả như vậy vẫn lạc. Một giọt máu tươi theo mi tâm của hắn chậm rãi tràn ra, nét mặt của hắn triệt để mà cứng tại này trong con mắt toát ra chính là vô tận hoảng sợ cùng e ngại. Chỉ là một kiếm, thiên địa dường như đều đã nứt ra, những cái kia đứng nơi xa người thậm chí ngay cả một tiếng thét kinh hãi đều không có đến kịp phát ra đã bị chặn ngang cắt thành hai nửa, trong không khí tràn ngập vết vụ, khắp nơi đều có phiêu tán khối thịt, hoặc là thân thể từng cái bộ vị. Bọn hắn chỉ nhìn thấy cái này không chút nào mang tân trang một kiếm, là đơn giản như vậy ôn nhu. Bọn họ là đến cướp lấy độc cô kiếm đấy, nhưng là bọn hắn vừa mới gặp nó thời điểm, liền đã bị chết. Cái kia nguyên bản liều lĩnh lôi âm như bị vô số kiếm khí rừng vỡ hóa thành bụi phiêu tán ra, vô số hắc bạch kỳ nhau nhau ngã xuống, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng. Hắn một kiếm này thậm chí có lúc trước mộ vân phi thực lực. Nguyên bản phi thường náo nhiệt khách điếm thoáng chốc một mảnh tĩnh mịch, chỉ có còn chưa khô hạc máu tươi tại ổ mà chảy xuôi. A, còn có một người, cái kia chính là sợ tới mức phát run cổ cửu. Hắn co quắp tòa trên mặt đất, cầm kiếm tay càng không ngừng lay động, hai chân run rẩy đều nhanh đứng không yên. Giờ phút này cổ cửu sớm đã rút không xuất ra cái thanh kia một mực làm cho hắn lấy làm tự hào ám kim nhuyễn kiếm. Hắn thanh y đã bị nhuộm đen, liền trên mặt cũng dính đầy hắn các sư đệ máu tươi. Mà Dư Tử Thanh trên thân ngược lại sạch sẽ, thậm chí ngay cả màu xám trắng dày đều không nhiễm một hạt bụi, dường như vừa rồi giết toàn bộ khách điếm người không phải hắn. Có độc cô kiếm cùng côn luân cung ngọc trợ giúp, ta sớm đã là nửa bước thái hòa tiên rồi. Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ là muốn lưu lại ngươi một cái mạng trở về báo cái tin. Dư Tử Thanh bình thản nói, chỉ là giờ phút này hắn nhẹ giọng tại cổ cựu trong thai cũng có được lớn lao uy hiếp khí tức. Ngươi trở về nói với mộ vân khí, ta Dư Tử Thanh tùy thời chờ hắn. Chỉ cần hắn có bản lĩnh, độc cô kiếm cùng cung ngọc chắp tay nhường cho. Đã minh bạch, đa tạ sư minh nhân không giết, cảm ơn. Cổ cựu sớm được sợ choáng váng, hắn không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dư Tử Thanh liếc mắt hắn liếc, nếu như nhặt về một cái mạng, còn không mau cút đi. Ta đây cũng ngay, cái này lăn. Cổ cựu thất kinh mà quay đầu bỏ chạy, hắn thậm chí ngay cả ngự kiếm phi hành đều đã quên. Hắn tựa như một cái chó nhà có tang, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại hoang vắng loạn tùng sinh cỏ dại trong. Tại cực xa trên một ngọn núi cao, có hai cái đơn bạc thân ảnh chính trong âm thầm thăm dò lấy đây hết thảy. Theo Dư Tử Thanh bước vào khách điếm thời điểm bọn hắn liền đứng ở nơi đó rồi, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem nhập lại không nói lời nào. Không thể tưởng được Dư Tử Thanh đã đột phá đến nửa bước thái hòa tiên rồi, lại thêm cầm độc cô kiếm nơi tay, chắc hẳn liền lúc trước mộ vân phi cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cho ngang tay a. Rốt cuộc hắc y nhân cảm thán, hắn người bên cạnh ăn mặc phái thiên sơn màu xám đen đạo bào mang theo màu xám mũ rộng đành, xuyên thấu qua màu trắng cái khăn che mặt nhìn qua đã có nhất định được mấy tuổi rồi. Vì vậy ta không có tự thân xuất mã mà là phái cổ cửu trước đi dò xét, không thể tưởng được cái này độc cô kiếm uy lực thật sự có thật lớn như thế. Áo bào xám nam tử đứng chắp tay, hắn tựa hồ một chút đều không để ý cổ cửu an uy. Đúng vậy, cái gì cái gọi là đại đệ tử, bất quá là cái pháo hôi mà thôi. Khả năng liền cổ cửu bản thân cũng không nghĩ tới, dù là vừa rồi Dư Tử Thanh giết mình, cái này áo bào xám nam tử chắc hẳn liền lông mày cũng sẽ không nhăn một cái. 3 năm liền từ kim tiên vào nửa bước thái hòa tiên sao? A, thật biết điều. Nam tử áo đen có chút hăng hái. Lúc trước mộ vân phi 200 năm mới vào thái hòa tiên, không nghĩ tới cái này Dư Tử Thanh. Áo bào xám nam tử không nói. Dư Tử Thanh theo tu luyện tới hiện tại bất quá 50 năm thời gian, theo cái này dưới tình hình đi, không cần 100 năm hắn liền có thể trở thành chính thức thái hòa tiên rồi, trọn vẹn so với mộ vân phi muốn sớm 100 năm. Ngươi đột phá sao? Nam tử áo đen nhìn xem đứng sừng sững bất động đưa lưng về phía bọn họ Dư Tử Thanh, đột nhiên hỏi một câu. Áo bào xám nam tử thật lâu mà trầm mặc, không thể tưởng được nửa bước thái hòa tiên cùng thái hòa tiên vẫn có cách biệt một trời một vực. Ta trầm tích 100 năm, hao hết 3 năm tinh lực cùng thời gian, rồi lại thủy chung không thể tìm kiếm được cái kia cơ hội. Nói như vậy ngươi đánh không lại hắn rồi hả? Hắc Ý Nhân lại truy vấn. Áo bào xám nam tử trầm mặc như trước lấy nhìn xem phương xa cầm kiếm người, thoạt nhìn hắn dường như đang suy tư vừa rồi Dư Tử Thanh chém ra một kiếm kia sức nặng. Cái kia im lặng lạ thường một kiếm, trong nháy mắt đem Diệp Liêu Nhất cùng Lôi Âm như nháy mắt giết. Đã liền chính hắn cũng không thể cam đoan có thể như thế thoải mái mà đánh bại liền tay hai người. Đánh không lại. Hồi lâu, hắn thở dài một hơi quả thật đáp, xem ra kế hoạch có được trì hoãn một hồi rồi. Nam tử áo đen khẽ cười một tiếng, hắn nhìn qua ngược lại là không nóng không đợi. Không thể tưởng được ngươi vậy mà sẽ vì một cái cung ngọc, nguyện ý hạ mình cùng ta liên thủ. Chắc hẳn Dư Tử Thanh trên thân nhất định có ngươi thèm thuồng đã lâu đổ vật đi. Nam tử áo đen nghiêng đầu đến nhìn bên cạnh áo bào xám nam tử. Hắn cũng đeo màu đen lụa đen cái mũ, một mực kéo đến chót mũi, lưu cho áo bào xám nam tử chỉ có một trường câu dẫn ra miệng. Tốt xấu ngươi cũng là phái Thiên Sơn hiện giữ trưởng quản quyền hành quyền trưởng môn a. Một cái phá cung ngọc đều muốn ngăn cản ngươi chính thức nhất thống bây giờ phái Thiên Sơn, quả thực là tại người si nói ngọng. Áo bào xám nam tử nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm trọng dị thường. Trong mắt của hắn ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại, quanh thân chân khí nhịn không được tiết lộ mà ra, khơi dậy đầy đất bụi bặm. Các ngươi cuối cùng biết chút ít cái gì? Hắn nhìn qua đặc biệt mà khẩn trương. Ha ha ha, chớ để sốt ruột, để lộ chân khí. Hắc ý nhân không nhanh không chậm mà ha ha cười cười. Tương truyền phái Thiên Sơn tổng cộng có được 7 bộ thượng thừa địa pháp tâm quyết, nhưng kỳ thật ngoại trừ cái này 7 bộ tâm pháp bên ngoài, còn có một môn gọi là Thiên Thanh Bí Quyết tâm pháp khẩu quyết từ trước đến nay là chỉ truyền trưởng môn tuyệt không truyền ra ngoài đấy. Hắc ý nhân nhìn qua cực xa đeo kiếm mà đứng nhìn xem trung quanh phế tích Dư Tử Thanh, mặc dù hắn trên mặt che lụa đen, lại như cũ có thể theo hắn trong giọng nói nghe ra một tia cuồng vọng. Trong tay hắn đã nắm áo bào xám nam tử được điểm. Ngươi là làm sao mà biết được? Chuyện này có lẽ chỉ có lịch đại trưởng môn cùng trưởng lão mới biết được. Áo bào xám nam tử trong lòng chấn động, hắn không ngờ rằng nam tử áo đen rõ ràng biết rõ nhiều chuyện như vậy. Ta ma tộc tồn tại trên vạn năm, cùng ngươi phái Thiên Sơn tự nhiên có khá nhiều nguồn gốc. Nếu không phải 3.000 năm trước ngươi phái Thiên Sơn Thiên Sơn lão nhân đã nhận được độc cô kiếm đại bại ta ma tộc hiện tại há có thể lưu lạc đến tận đây? Nam tử áo đen thu dáng tươi cười, thanh âm của hắn trầm thấp xuống, vang lãnh hùng hậu, giống như dã thú khàn giọng. Hừ, ngươi cũng biết ngươi ma tộc hiện tại sự suy thoái, ta chỉ là cùng ngươi hợp tác mà thôi. Đợi đến lúc giết chết Dư Tử Thành, ngươi muốn ngươi độc cô kiếm, ta lấy tâm pháp của ta khẩu quyết, sau đó nhất phách lưỡng tán tất cả không thể làm chung. Ngươi ma tộc nếu còn muốn nhấc lên cái gì gợn sóng cũng đừng trách ta không nể mặt. Áo bào xám nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này cũng không che giấu rồi. Phái Thiên Sơn Thiên Thanh Bí Quyết thế nhưng là chỉ có trưởng môn mới có thể kế thừa tâm pháp khẩu quyết. Hảo diệu trong đó vô cùng vô tận, hắn có thể nào không thèm thuồng? Nếu như không có Thiên Thanh Bí Quyết, coi như là các đệ tử không biết, những trưởng lão kia bên ngoài không nói, sau lưng khẳng định còn là không phục. Tốt, vậy giúp chúng ta hợp tác vui vẻ. Nam tử áo đen hoa hoa mà hồi phục. Đừng hợp tác vui vẻ rồi, ngươi cuối cùng phải bao lâu mới có thể đoạt đến độc cô kiếm? Truyền thuyết độc cô kiếm thế nhưng là nhận chủ đấy. Áo bào xám nam tử cũng không ra vẻ cao thâm rồi, hắn mắt gặp thân phận của mình đã bị đâm phá, dứt khoát tháo xuống bản thân đeo mũ rộng vành ném một bên. Không tệ, hắn chính là Mộ Vân Phi sư đệ, cũng chính là hiện tại phái Thiên Sơn quyền trưởng môn Mộ Vân Khí. Mặt của hắn ngày thường rộng thùng thình, ngũ quan bình thường, lưu lại một rúm xám trắng tròm râu dê, nhìn qua ước chừng có 50 nhiều tuổi rồi. Kỳ thật hắn sống đã có 300 nhiều năm rồi, chỉ là phi thăng quá muộn, dung nhan ngừng chân cũng muộn. Mà cái kia Mộ Vân Phi, hắn phi thăng thời điểm bèn bèn 22 tuổi, vì vậy sống trên trăm năm như cũng là không đến 30 tuổi bộ dáng. Khi hắn cùng Mộ Vân Khí cùng một chỗ lúc người khác đều cho rằng Mộ Vân Khí mới là sư mình, nhưng trên thực tế Mộ Vân Khí so với Mộ Vân Phi còn muốn nhỏ 20 tuổi. Cái này cũng chính là Mộ Vân Khí đáy lòng bất bình nguyên nhân. Năm đó Mộ Vân Phi 221 tuổi vào Thái Hòa, ngày nay mình đã 300 tuổi, nhưng như cũng chỉ là nửa bước. Mộ Vân Khí bị Mộ Vân Phi bị đè nén gần 300 năm trong lòng tự nhiên tức giận, thật vất vả đợi đến lúc Mộ Vân Phi bị Dư Tử Thanh giết chết. Bản thân mắt thấy có thể thay thế Mộ Vân Phi vị trí lại bị tâm pháp khẩu quyết làm cho trở ngại lấy, chỉ sợ mặc cho ai đều sốt ruột đi. Ta tự nhiên có ta sắp xếp của mình, hết thảy đều tại như thường lệ tiến hành, chỉ là ngươi phải nghe lời ta đấy, không được tự tiện hành động. Nam tử áo đen giảm thấp xuống thanh âm, độc cô kiếm có thể là có thêm nó không thể cho ai biết bí mật. Mộ Vân Khí nghe được tỉnh tỉnh mê mê, nếu như nam tử áo đen không muốn lộ ra hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá hắn sớm đã nghĩ kỹ, đang lúc giết Dư Tử Thanh đoạt được Thiên Thanh Bí Quyết sau đó, hắn liền thuận tiện đem trước mắt cái này ma tộc tộc trưởng đã diệt, đem độc cô kiếm cũng tung lấy đến. Bởi như vậy hắn đã có thể thuận lý thành chương lên làm trưởng môn, còn sẽ trở thành mọi người trong lòng anh hùng, kể từ đó danh lợi đôi thu, chẳng phải đẹp quá thay. Cái gì hợp tác cộng ở lúc lợi ích trước mặt tất cả đều cút qua một bên đi. Đang nghĩ ngợi, Mộ Vân Khí khỏe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười gian. Nam tử áo đen tự nhiên biết rõ Mộ Vân Khí đáy lòng đang suy nghĩ gì, đáy lòng của hắn làm sao vừa không có ý nghĩ của mình. Chỉ là hắn không có biểu lộ ra mảy may, đối mặt Mộ Vân Khí ngang ngược cản rỡ lần nữa nhượng bộ, làm cho hắn thật buông lòng cảnh giác. Tốt rồi, chờ lâu vô ích, chúng ta đi trước đi. Nam tử áo đen nói qua, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo khói đen tiêu tán ra, lập tức vô tung vô ảnh. Ma tộc Dương Nghiệt, còn dám như vậy cản rỡ. Mộ Vân Khí hung hăng mà đối với tiêu tán mở khói đen gắt một cái đàm. Một giây sau hắn lăng không dựng lên, hướng về phía Côn Luân cảnh phương hướng chạy như bay mà đi. Chỉ là mấy giây thân ảnh của hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Vừa rồi bọn hắn tại ngoài trăm dặm trên núi cao nói chuyện với nhau tự cho là rất ẩn ấp, nhưng Dư Tử Thanh kỳ thật nhìn thấy tận mắt. Tuy rằng bọn hắn áp chế trên thân chân khí, nhưng là bây giờ Dư Tử Thanh so với bọn hắn còn cường đại hơn. Cho dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, lại có thể phát giác được so với hắn nhỏ yếu tu tiên giả tồn tại. Rốt cuộc đã đi ra sao? Dư Tử Thanh khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Kỳ thật nếu như hiện tại Mộ Vân Phi còn ở nơi này, hắn liếc là có thể nhìn ra Dư Tử Thanh chân khí trong cơ thể tại tuôn ra, tựa hồ tại một giây sau sẽ phải phá thể mà ra. Hắn căn bản áp chế không nổi, vẻ này cũng không thuộc về lực lượng của hắn. Dư Tử Thanh quỳ một chân trên đất, hắn chỉ có dùng sức chống đỡ Độc Cô Kiếm Trôi Kiếm mới có thể bảo đảm bản thân sẽ không ngã xuống đi. Lúc trước cái kia phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nhàn nhã tản bộ tư thái hoàn toàn là giả vờ. Hắn đã vào huyền tiên không tệ, nhưng mà cái kia xa xa chưa đủ dọa lùi mọi người, chưa đủ cho Mộ Vân Khí một cái cảnh cáo. Hắn vừa rồi chỉ là mượn Độc Cô Kiếm kiếm ý cưỡng ép đem thực lực của mình đột phá đã đến nửa bước Thái Hỏa Tiên mà thôi. Sao chịu được so với Thái Hỏa Tiên một kiếm hắn rút cuộc vùng không xuất ra lần thứ hai. Thậm chí đã liền một kiếm này, hắn cũng là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Toàn thân gân mạch tấp vỡ ra, trong cơ thể tiên đan lúc sáng lúc tối dường như tùy thời gặp bể nát. Cái kia nguyên bản mênh mông chân khí giờ phút này phá thể mà ra, sắp sói mòn hầu như không còn. Thế nhưng là cái này cũng đã đủ rồi, hắn đã trấn nhiếp rồi Mộ Vân Khí, hắn thả Cổ Cựu trở về chính là vì làm cho hắn đem hôm nay một chuyện tuyên dương ra ngoài, làm cho toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết. Hắn Dư Tử Thanh đã vào Thái Hỏa, không có người nào là đối thủ của hắn. Bởi như vậy, toàn bộ thế gian tạm thời cũng sẽ không có tu tiên giả dám nữa đến vây quét Dư Tử Thanh rồi. Cái này cũng chính là vì cái gì Dư Tử Thanh hôm nay muốn chủ động yêu thương Nhung Nhớ nguyên nhân. Thoạt nhìn là dê vào miệng cọp, nhưng trên thực tế chỉ có Dư Tử Thanh minh bạch, hắn mới là cái kia chính thức mánh hổ. Hiện tại hắn rốt cuộc không dùng lại chống, Dư Tử Thanh hơi hơi meo lại mắt, trầm trọng mà thở hổn hển, hắn chỉ muốn rất tốt mà nghỉ ngơi một chút mà. Phế tích trong đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, trong chốc lát dồn dập trong chốc lát lại chậm lại, dường như đang tìm kiếm cái gì. Dư Tử Thanh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Thậm chí có người đang vừa rồi một kiếm kia dưới sống sót rồi hả? Thế nhưng là Dư Tử Thanh chút nào không cảm giác được chân khí của hắn, coi như là hiện tại đã về tới hắn nguyên bản thực lực. Lấy hắn huyền tiên thực lực lại như cũng không cảm giác được, nếu như không là có thêm áp chế thực lực bảo vật, như vậy, nói cách khác người đến khả năng đã vượt qua huyền tiên, lại là một vị huyền tiên đỉnh phong hoặc là nửa bước thái hòa tiên. Dư Tử Thanh tâm mãnh liệt nhấc lên, hắn vốn cho là ở phía xa xem thế nào lấy người chỉ có Mộ Vân Khí hai người, thật không nghĩ đến thậm chí có người. Bản thân còn là tính sai a. Xem ra vẫn có người không sợ chết đều muốn đến thử một lần hắn sâu cạn. Khoe miệng của hắn chậm rãi xoay trên một vòng cười khổ, nhìn phía trong tay nắm cái thanh kiếm màu đen kiếm gãy. Cái thanh này kia dung mạo xinh đẹp xấu xí thiết kiếm giờ phút này lại cũng rên rỉ đứng lên, phát ra nước nở nghẹn ngào tiếng khóc. Sư phụ, đồ nhi còn là tính sai a. Vốn nói lần này sau khi chấm dứt mang người quy ẩn núi rừng đấy, đến lúc đó liền lại cũng sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Dư Tử Thanh trong mắt thần sắc cô đơn xuống dưới, ở trong đó có mơ hồ không cam lòng. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhớ được ngươi dạy bảo, bình tâm mà động, tuyệt không hối hận. Vì vậy ta tuyệt sẽ không vì chính mình làm quyết định hối hận. Dù là hôm nay chết ở chỗ này, đến đây đi. Hắn dùng lực lượng mà đứng lên, dáng người giống nhau vừa rồi giống nhau cao ngất, hắn dường như về tới đỉnh phong. Thế nhưng là hắn biết rõ, hắn giờ phút này rất có thể đánh không lại một vị đều là huyền tiên tán tu, thậm chí có khả năng liền kim tiên đều có thể đưa hắn đánh tan. Cái kia không nhẹ không nặng bước chân rốt cuộc nhanh đến trước mặt, Dư Tử Thanh meo mắt lại chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tổn hại nửa khối cự thạch. Một cái thân thể gầy nhỏ theo phế tích gạch ngói vụn sau xung ra, nàng mặc lấy nghiền nát màu xám trắng nhỏ áo, quần đã hỏng đã đến đầu gối, lộ ra bên trong mảnh khảnh cánh tay cùng bắp chân. Giờ phút này tiêm trắng da thịt hiện ra ửng hồng dính màu đen than đá bụi. Phụ thân, phụ thân. Cái kia chỉ là một cái nhìn qua chỉ có 6, 7 tuổi hài đồng, thanh âm như chuông bạc thanh thúy dễ nghe. Khó trách vừa rồi Dư Tử Thanh không có cảm nhận được một tia chân khí, đó là bởi vì đứa bé này căn bản cũng không phải là tu tiên giả. Mất đi Dư Tử Thanh còn đã làm xong lấy cái chết đánh đấm chuẩn bị, giờ phút này hắn cầm theo kiếm tay cứng trên không trung lộ ra có chút lúng túng. Nguyên bản bi tráng tại lúc này lộ ra có chút buồn cười, trong lòng khối đá lớn kia cũng đột nhiên rơi xuống. Tiểu cô nương nhìn xem đầy đất thi thể, nàng giống như có lẽ đã chết lặng, khóe mắt nước mắt từ lâu kinh khắc khô. Người tên là gì? Dư Tử Thanh đem kiếm một lần nữa dùng bao vải tốt, hắn chậm rãi tiến lên khom lưng đi xuống nhẹ giọng hỏi trước mặt tiểu cô nương. Trên mặt của nàng cũng dính than đá bụi, đâm lấy hai cái bím tóc, bờ môi mặc dù có chút khô nước nhưng như cũng phấn phốc phốc đấy, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Nàng hẳn là từ sau chủ đi ra đấy, cũng may mắn nàng ở phía sau chủ, Dư Tử Thanh kiếm mới không thể làm bị thương nàng. Ba ba ta là khách điếm trưởng quầy, ta là Lạc Thanh Thủy. Tiểu cô nương run run rẩy rẩy cúi đầu, nàng tựa hồ rất sợ trước mắt Dư Tử Thanh, khóe mắt không ngừng mà phiêu động. Dù sao Dư Tử Thanh vừa mới giết lầm phụ thân của nàng, tại giới kiếm của hắn, tại thần thức của hắn có thể đạt được chỗ. Ngoại trừ Cổ Cựu không có bất kỳ người sống sót, phụ thân của nàng cũng không ngoại lệ. Phụ thân, phụ thân. Túi thấp đầu tiểu cô nương đột nhiên chạy, nàng mượn ánh mắt xéo qua nhìn thấy ba ba của nàng thi thể, vì vậy tại phế tích trên chạy trốn. Nàng thân thể nho nhỏ té ngã lại đứng lên lại té ngã, Dư Tử Thanh tại tâm không đành lòng đội vàng đi theo. Lạc Thanh Thủy nhìn thấy phụ thân nàng thi thể, chính ngã vào tiền tủ bên cạnh, cũng may là một đao toi mạng cũng không có bị kiếm khí tàn phá. Xem gặp phụ thân của mình chết rồi, Lạc Thanh Thủy bất lực mà nằm ở thi thể của hắn trên tha thiết mà khóc giống. Non nớt đồng âm rót vào Dư Tử Thanh mà nghĩ, làm cho hắn trở tay không kịp. Một màn này làm cho hắn đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều năm trước tình cảnh. Đó là một đứa bé trai, hắn cũng là giống như hiện tại giống nhau bất lực. Chương 4, Dư Tử Thanh lựa chọn người đăng, Sù Dạ No Mon đều là ngươi, ngươi vì cái gì không tới sớm một chút, nếu như ngươi sớm chút, phụ mẫu ta sẽ không phải chết rồi. Cái kia tiểu nam hài lưu lại nước mắt càng không ngừng đánh lấy Dư Tử Thanh, bên cạnh hắn là hắn chết đi cha mẹ, hai mắt kêu oan chết không nhắm mắt. Dư Tử Thanh không hề động, Khi đó hắn vừa mới vào Kim Tiên đỉnh phong, lần đầu xuống núi rèn luyện. Hắn lần thứ nhất xuống núi còn không có trải qua nhân thế, khi nào ra mắt trường hợp như vậy, lúc kia hắn chỉ còn lại có tự trách bản thân không thể cứu được tiểu Nam Hải cha mẹ. Giết bọn chúng đi, ngươi giết bọn họ cho ta. Cái kia tiểu Nam Hải trong mắt chứa đựng nước mắt, hướng về phía bản thân gầm thét. Gầy yếu trong thân thể không biết từ nơi nào đến lực lượng, hắn rõ ràng đem Dư Tử Thanh thúc đẩy rồi. Dư Tử Thanh cầm kiếm tay run rẩy, hắn theo trong suy nghĩ dãy rủa đi ra. Ngồi xổm xuống nhìn xem tiểu cô nương phụ thân thi thể đều muốn thay hắn đóng lại không nín thở ánh mắt, chắc là trước khi chết lo lắng nữ nhi của mình đi. Tay của hắn tại tiếp xúc thi thể một kém trong nháy mắt phát giác được một tia khí tức quỷ dị. Cỗ thi thể này đã bị chết đã lâu rồi, thân thể sớm đã cứng ngắc lại, trong cơ thể còn sót lại mơ hồ làm cho người buồn nôn chứng khí. Thế nhưng là lúc trước hắn rõ ràng cười híp mắt tại quầy hàng kiểm kê khoản. Ma khí. Dư Tử Thanh nhăn lại lông mày, hắn thật không ngờ chuyện này thậm chí có ma tộc tham dự, hắn không cách nào tưởng tượng Mộ Vân khí vậy mà cùng ma tộc cấu kết lại với nhau, chỉ vì đạt được độc cô kiếm cùng thiên thanh quyết. Từ xưa đến nay tránh tà bất lưỡng lập, hơn nữa ma tộc đã có gần ngàn năm không có lật lên qua gợn sóng rồi. Tiểu cô nương phụ thân sớm đã tại Dư Tử Thanh đến trước cũng đã chết đi rồi, Dư Tử Thanh chứng kiến đến bất quá là bị ma khí làm cho thao túng thi thể. Mà tiểu cô nương chắc là bị phụ thân của hắn khi còn sống làm cho bảo hộ mà ẩn nút đi à. Dư Tử Thanh nhìn xem khóc trên mặt đất có tiếp hay không hạ khí tiểu cô nương có chút tại tâm không đành lòng. Lạc Thanh Thủy sao? Về sau ngươi hãy theo ta đi. Dư Tử Thanh vươn tay ra, hắn tại tiểu cô nương đỉnh đầu từ từ một chảo, một viên nóng ánh lung linh hạt châu nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tiểu cô nương lập tức đừng khóc, nàng ngẩng đầu lên mở mịt mà nhìn trước mắt Dư Tử Thanh, dường như không còn có cái gì trông thấy, cái gì cũng không có xảy ra. Đây là nơi nào, ngươi là ai a? Nàng nhẹ nói, thanh âm êm tai mà như là nước suối rơi vào trong hồ len ken âm thanh. Nơi này là chỗ nào, ta cũng không biết, nhưng ta là sư phụ của ngươi. Dư Tử Thanh cười méo méo nàng phấn phốc phốc khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận thay nàng lau sạch sẽ trên mặt than đá bụi. Sư phụ sao? Lạc Thanh Thủy dường như không tin, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn muốn lại vững tin một phen. Ừ, sư phụ. Dư Tử Thanh dùng sức gật đầu, hắn dắt Lạc Thanh Thủy bàn tay nhỏ bé mang theo nàng đã đi ra chỗ thị phi này. Chỉ là ngay lập tức, chính là vài dặm. Thế nhưng là Lạc Thanh Thủy vẫn còn trong hưng phấn không có phát hiện các nàng đã đi rồi rất dài một đoạn đường. Sư phụ, hắc hắc, sư phụ, sư phụ. Nàng vui vẻ giống như một cái đã nhận được ưa thích món đồ chơi hài tử, càng không ngừng cằn nhằn lấy hai chữ này. Ừ, ừ, sư phụ ở chỗ này. Dư Tử Thanh cũng cười gật đầu, vẻ mặt tràn đầy đều là cương triều thần sắc. Sư phụ, ngươi nói ta lúc nào có thể có đệ tử của mình a? Dư Tử Thanh hồi tưởng lại bản thân lúc còn rất nhỏ, tại Vân Thanh Cung. Khi đó hắn còn là một đứa bé con, cũng là như vậy ngẩng lên mặt như vậy vẻ mặt tràn đầy chờ mong mà nhìn Mộ Vân Phi. Toàn bộ Vân Thanh Cung trong chỉ có hắn và Mộ Vân Phi hai người, mà Mộ Vân Phi một bên pha trà một bên nhìn xem hắn, cương triều thần tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đợi ngươi trưởng thành, trở nên đầy đủ mạnh, có thể độc ngăn cản một mặt thời điểm a, ngươi có thể có đệ tử của mình á. Mộ Vân Phi cười, hắn nhẹ nhàng thổi trước mặt trong chén trà. Lá trà chìm xuống trôi nổi, như là tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh. Dư Tử Thanh nhìn trước mắt Lạc Thanh Thủy đang tại nghịch nước, nàng không ngừng mà đem suối nước hướng trên bờ đuốt, hô hào sư phụ ngươi xuống chơi à. Dư Tử Thanh nhàn nhạt mà đáp lại, trong mắt của hắn đã sớm chứa đầy nước mắt. Hắn lại cũng không trở về được lúc trước rồi, cũng sẽ không còn được gặp lại yêu thương hắn cưng chiều sư phó của hắn rồi, cái kia ở trước mặt người ngoài lãnh cốc đấy, ở trước mặt hắn rồi lại yêu thương bình tĩnh đấy. Phụ thân, sư phụ, sư phụ. Dư Tử Thanh trước mặt đột nhiên phun lên một đoàn cực lớn bọt nước. Một cái thân thể nho nhỏ theo trong nước chui ra, Dư Tử Thanh vừa mới mua cho nàng màu xanh tiểu y váy đã ướt đẫm rồi. Tóc của nàng nguyên bản bẩy tóc đã bị Dư Tử Thanh cởi bỏ sơ mà chỉnh tề buộc ở sau, chỉ là giờ phút này cũng đã ướt đẫm rồi. Lạc Thanh Thủy đang tại hướng về phía Dư Tử Thanh làm lấy mặt quỷ, phấn phốc phốc đầu lưỡi lúc gần lúc hiện, từng giọt một óng ánh giọt nước thuận theo nàng trên trán tóc xóa chảy xuống. Ngươi đang làm gì thế? Dư Tử Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Ta đang giả bộ một cái thủy bay a, có phải hay không rất đáng sợ? Ngao ho ho ho, ngao ho ho ho. Lạc Thanh Thủy giả trang lấy mặt quỷ âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà hung gào thét, giơ hai cái gầy yếu tay, ngoặt thành chộp dạng cao thấp gái lấy. Hơi sợ sợ. Dư Tử Thanh dở khóc dở cười, hắn rội ra tay phải vận khí đều muốn giúp đỡ Lạc Thanh Thủy đem quần áo bức khô. Thế nhưng là Lạc Thanh Thủy đột nhiên con mắt đảo một vòng ngã trên mặt đất. Điều này làm cho Dư Tử Thanh trở tay không kịp, hắn cho rằng Lạc Thanh Thủy lại đang nói đùa, tuy nhiên lại không giống. Hắn cuốn quýt tra xét Lạc Thanh Thủy mạch đập, mạch giống như bình thường, hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận phân tớt. Chỉ là trong cơ thể nàng một tia như có như không âm vũ khí tức tại nàng toàn thân trong gân mạch lưu động, tựa như có một giọt màu đen mực đậm tại nóng bỏng máu tươi trong chảy xuôi, đều muốn đem máu tươi của nàng nhuộm đen. Ma độc. Dư Tử Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đặc biệt nghiêm trọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu cô nương này là bởi vì cha bảo hộ mà không có bị ma tộc phát hiện, nhưng là bây giờ hắn mới biết được, sự thật cũng không phải như vậy. Khả năng khi đó nàng vận khí tốt, ma độc còn không có phát tác. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một loại là buông tha cho cứu nàng, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn mà giống như vậy ngủ say xuống dưới, không bao giờ nữa muốn đi theo hắn cùng một chỗ lưu lạc chân trời xa xăm. Còn có một loại, chỉ là đại giới quá lớn, làm cho Dư Tử Thanh do dự. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Hai bờ biển dường như truyền đến Lạc Thanh Thủy như chuông bạc la lên. Sư phụ, sư phụ. Trước mắt tựa hồ xuất hiện hắn vừa mới thay Lạc Thanh Thủy trên đường mua bộ đồ mới, nàng ôm thật chặt quần áo dường như sợ hãi người ta đem nó cướp đi giống nhau. Sư phụ, thật xinh đẹp quần áo. Nàng ngẩng đầu lên nhút nhát nhìn xem nàng, ánh mắt sở sở động lòng người. Hắn liền nghĩ tới Lạc Thanh Thủy thèm thèm mà nhìn chằm chằm vào ven đường mức quả, rồi lại xấu hổ mở miệng, chỉ là chăm chú mà nắm bắt Dư Tử Thanh tay không chịu đi. Thằng đến Dư Tử Thanh rốt cuộc hiểu rõ Lạc Thanh Thủy tâm tư, mua cho nàng một chuỗi. Nàng ăn một nửa còn cố ý muốn lưu lại một nửa cho sư phụ, thế nhưng là ánh mắt rồi lại tư tư mà nhìn chằm chằm vào còn dư lại nửa chuỗi. Thằng đến Dư Tử Thanh nắm bắt mặt của hắn nói, Thanh Thủy nghe lời, sư phụ là người lớn rồi không ăn mức quả rồi, nàng mới yên tâm thoải mái mà hưởng thụ đứng lên. Dư Tử Thanh khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, hiện tại biết rõ hắn trạng thái chỉ có chính mình rồi. Cái kia đứt từng khúc kinh mạch không phải một ngày hay hai ngày có thể chữa trị tốt, mỗi lần vận dụng chân khí, toàn thân đều giống như tại bị hơn 1000 đầu nô công đốt. Cho dù cách này ngày khách điếm một trận chiến còn chưa đủ để 10 ngày, Dư Tử Thanh rồi lại cảm thấy đã qua mấy chục năm, hắn và Lạc Thanh Thủy cũng đã ở cùng một chỗ không biết bao nhiêu năm. Có lẽ cái này là sống nương tựa lẫn nhau đi. Hắn rốt cuộc cảm nhận được có chính mình đệ tử cảm thụ. Thế nhưng là, ta là sư phụ của ngươi a. Dư Tử Thanh lại lần nữa mở ra, trong con mắt ánh mắt kiên nghị. Hắn không có đưa tay, bên hông ám kim sắt trường kiếm vẫn ra khỏi vỏ. Chỉ là một đạo kiếm khí lướt nhẹ qua lại trở về trong vỏ đao, Dư Tử Thanh không người xuống, có màu vàng chất lỏng chậm rãi theo hắn trái chỗ cổ tay nhỏ tại rơi xuống, trượt vào Lạc Thanh Thủy trong miệng. Tại chất lỏng dính miệng môi trên trong nháy mắt, nó liền biến mất. Chợt, Lạc Thanh Thủy quanh thân tràn ra từng đạo nhìn không thấy màu vàng huyền ánh sáng, lông mi của nàng hơi hơi giật giật, rất nhanh liền mở mắt ra. Dư Tử Thanh cổ tay hiện lên một đạo kim quang, tay của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu rồi. Chỉ là sắc mặt dường như trong nháy mắt già mua 10 tuổi. "Sư phụ, ta làm sao vậy?" Lạc Thanh Thủy bóp lấy nhập nhèm ánh mắt theo trên đồng cỏ đứng lên, nàng y phục trên người đã sớm đã làm. "Ta giúp ngươi đem quần áo sau khi thổi khô ngươi liền ngủ mất rồi." Dư Tử Thanh khẽ môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, giờ phút này thân thể của hắn đặc biệt suy yếu. Hắn chậm rãi lui về phía sau, mượn bên hồ một gốc cây liễu rủ ổn định bản thân lung lay sắp đổ thân hình. "Úc." Lạc Thanh Thủy lệch ra cái đầu, nàng đã không nhớ nổi vừa rồi chuyện phát sinh rồi. "Sư phụ ngươi thoạt nhìn mệt mỏi quá à, có muốn uống chút hay không nước?" Nàng sôi nổi mà chạy đến bờ sông dùng lá sen tịnh hơi có chút nước, dùng hai tay bưng đưa tới cho Dư Tử Thanh. Thanh Thủy thực nghe lời. Dư Tử Thanh cũng không có chối từ, hắn cố nén trong cơ thể mệt mỏi nhận lấy Lạc Thanh Thủy trong tay lá sen, chậm rãi đem nước uống mà sạch sẽ. Tuổi nhỏ Lạc Thanh Thủy không có phát hiện, Dư Tử Thanh đang cầm lá sen hai tay tại hơi hơi rung rung. Ba ngày sau Trích Tiên Thành, một người mặc áo trắng trường bào nam tử nắm một cái nữ đồng hướng cửa thành đi đến. Bọn hắn thoạt nhìn giống như một đôi phụ nữ, chỉ là phụ thân thoạt nhìn có chút còn quá trẻ rồi. Tay của cô bé trong nắm một chuỗi còn thừa 2-3 khối mức quả ăn mùi ngon, nàng giống như một cái chưa thấy qua việc đời nông thôn hài tử, tò mò đánh giá trên đường hết thảy mới lạ cái bọc. "Ai ai, làm phiền làm cho xuống, đổi bảng." Áo trắng nam tử đứng ở đống người trong sau cùng nhìn xem cửa thành dán lệnh treo giải thưởng. Hắn nghiêng đi thân, làm cho hai cái ăn mặc khôi giáp quan binh gạt mở cầm giữ loạn đám người đi ra phía trước. Có một chương bố cáo phía trên bức họa cùng hắn vô cùng giống nhau. "Dư Tử Thanh, phái Thiên Sơn đệ tử, giết cha cướp lấy độc cô kiếm ma đầu, người người được mà giết chi. Thực lực, huyền tiên, treo giải thưởng bạc trắng 100 vạn lượng." Bên cạnh bố cáo treo giải thưởng đều chẳng qua vào lượng, mà hắn treo giải thưởng trọn vẹn là của người khác gấp trăm lần. So sánh dưới thật sự là ít đến thương cảm. Dư Tử Thanh nắm Lạc Thanh Thủy, thong dong mà nhìn trước mắt lệnh treo giải thưởng. Hắn một chút cũng không hoảng hốt, tựa hồ tại thưởng thức bản thân bức họa. "Sư phụ, tranh này người trên mà giống như ngươi a." Lạc Thanh Thủy một bên cắn mức quả, một bên mồm miệng không rõ mà nhị nó lấy. Thanh âm của nàng không nhỏ, bên cạnh người vây xem có chẳng qua là khi nàng đồng luôn bố kỵ, còn có ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dư Tử Thanh lại liếc mắt nhìn vẽ trong nhân vật, liền sợ tới mức cuống quýt tránh được. 100 vạn lượng tại bên người, cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Dư Tử Thanh một chiêu đại bại nửa bước Thái Hòa Tiên cùng Huyền Kiếm Tông tông chủ sự tình sớm đã truyền xôn xao, không người nào dám cầm tính mạng của mình đem làm trò đùa. "Ngươi nói cái này Dư Tử Thanh thật sự có khủng bố như vậy sao? Một chiêu có thể đại bại nửa bước Thái Hòa Tiên?" Một cái trong đó quan binh một mặt nói qua một mặt theo trên tường kéo xuống Dư Tử Thanh cái kia chương bố cáo, sau đó lấy ra một chương mới ở phía trên bôi lên một náo. "Ai biết được, chỉ biết là phía trên để cho chúng ta đội vàng đem Dư Tử Thanh lệnh treo giải thưởng rút lui, chắc hẳn hẳn là thật sao?" Một vị khác quan sai tại trống không địa phương lại bổ sung một chương bố cáo. "Được, cái này 100 vạn lượng sợ là không ai có thể bắt được rồi." Cái kia tháo xuống lệnh treo giải thưởng quan sai nhìn thoáng qua bảng người trên, khẽ khẽ thở dài, sau đó đem nó cuốn mà bắt đầu, không biết là đang cảm thán cái kia 100 vạn lượng bạc, vẫn còn là cảm thán trong tay chính là cái người kia. Hai người bọn họ lần nữa theo Dư Tử Thanh bên người sắp qua, lễ phép hướng hắn cáo tử. "Làm phiền, lại nhường một chút." Dư Tử Thanh nghiêng đi thân lễ phép hướng hắn đám mỉm cười. Cái kia hai cái quan sai một bên trò chuyện một bên tiếp tục đi tới. Vừa đi ra hơn 10 bước vị kia còn nắm bảng danh sách quan sai đột nhiên làm cản ngay tại chỗ, hắn xoát mà quay đầu lại đi, sắc mặt đặc biệt trắng bệnh, như là gặp được ma quỷ bình thường. "Làm sao vậy?" Cái khác quan sai nhìn mặt hắn màu ngưng trọng như thế, cũng tò mò mà quay đầu lại đi. Ngoại trừ chen chúc đám người cái gì không có, vừa rồi cái kia nắm nữ đồng tay áo trắng nam tử sớm đã biến mất không thấy. "Không biết, có thể là ta nhìn lầm rồi đi." Cái kia nắm bảng danh sách quan sai lại một lần nữa mở ra cái kia trường chân dung, trên tấm hình nhân vật trông rất sống động, dường như tại hướng về phía bản thân cười. Hắn dùng sức mà rủi rủi con mắt, chẳng lẽ vừa rồi thật sự nhìn lầm rồi sao? Hắn trong lòng âm thầm mà nghĩ lấy. Thanh Thủy có nghĩ là muốn có một cái yên ổn nhà. Dư Tử Thanh cúi đầu đuốt Lạc Thanh Thủy đầu, hắn và Lạc Thanh Thủy đã sớm ra khỏi cửa thành, chung quanh người ở thưa thớt. "Muốn a?" Lạc Thanh Thủy bĩu môi, đầu muốn đi theo sư phụ, đi nơi nào Thanh Thủy đều nguyện ý. Nàng hai tay ôm thật chặt Dư Tử Thanh chân, tựa hồ sợ hắn ly khai. "Tốt, cái kia sư phụ liền dẫn ngươi đi tìm một nhà." Dư Tử Thanh nói xong câu đó, bên hông hắn trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, trên không trung nhảy múa, trong nháy mắt biến lớn gấp mấy lần, Dư Tử Thanh nắm Lạc Thanh Thủy nhẹ nhàng nhảy lên phi kiếm. "Ra." Dư Tử Thanh trong miệng thì thào có tử, nhẹ giọng quát. Phi kiếm thừa lúc Dư Tử Thanh cùng Lạc Thanh Thủy bay về phía trong mây. "Sư phụ, thật cao a." Lạc Thanh Thủy bị Dư Tử Thanh ôm trong ngực, nàng nhắm mắt lại sợ hãi mà không dám mở mắt xem. "Yên tâm, có sư phụ tại." Dư Tử Thanh lời của nhẹ đâu rồi, dường như một hồi thanh phong lướt nhẹ qua, cho Lạc Thanh Thủy ăn một hạt thuốc an thần. Nàng chậm rãi mở mắt ra, xem thấy trước mắt như vẽ mà một màn. Hữu sơn hữu thủy, có hoa có cỏ, chỉ là chúng nó bây giờ nhìn lại đều đặc biệt nhỏ bé, như là họa sĩ trong tay một bức vẽ mực tranh sơn thủy, yên tĩnh an bình. Xa xa vô số bay kêu chim chóc theo trước mắt của bọn hắn sắt qua, cũng không biết là cái gì chủng loại, chỉ biết là chúng nó liễu diễu thanh âm thanh thủy êm hay. "Sư phụ, đây là cái gì pháp thuật ta? Ta cũng muốn học." Lạc Thanh Thủy không sợ hãi, nàng ngưỡng mặt lên nhìn xem cao cao Dư Tử Thanh, trên mặt tràn đầy chờ mong thần tình. "Tốt, sư phụ dạy ngươi." Dư Tử Thanh cười gật gật đầu. Tay của hắn vung lên, tiên kiếm càng rất nhanh rồi, nó hướng về phía xa xa một tòa trắng như tuyết sơn chạy như bay mà đi. Chương 5, Ngọc Long Sơn sinh hoạt người đăng, Suzanomon 12 năm sau. Ngọc Long Sơn. Một người mặc màu xanh nhạt xiêm y nữ hải đang tại cao cao trên vách đá dựng đứng leo núi lấy, nàng con beo trúc chế tạo cái sọt giỏ, bên trong chứa tràn đầy dược thảo, có lá cây to béo, có tinh tế như cây kim dài, có xanh biết xinh đẹp, có ảm đạm mà biến thành màu đen. "Tam xà thảo, tam xà thảo." Trong miệng nàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía sơn cao hơn chỗ đó mọc ra đủ mọi màu sắc thực vật. Có hoa có cỏ dại, sinh trưởng ở trên vách đá thực vật từng cái đều hình thù kỳ quái. "Đã tìm được." Thiếu nữ mặt mày hớn hở, ánh mắt của nàng cong lên đến coi như bầu trời trong sáng, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt khéo léo, khóe môi nết lên một tia dí giòn cười. Nàng tay phải thoáng một dùng sức mà, toàn bộ người liền trên chạy trốn mấy mét, dường như căn bản không phải dựa vào là lực lượng, mà là dưới chân có người dùng lực lượng mà đẩy nàng một chút. Nàng vững vàng mà đã rơi vào một khối hơi nô lên trên tảng đá, chỗ đó sơn kẽ hở chỗ, có mảng lớn hình lưới tựa như thực vật, chúng nó lan tràn ra chiếm cứ cái này một lớn khối nham thạch, khiến cho cái này cả tảng đá xa xa mà nhìn qua giống như một khối xanh biếc phỉ thúy. Thiếu nữ thò tay giật xuống một ít màu xanh lá cây hình lưới thực vật nhét vào sau lưng cung trong. Sau đó kiểm kê lấy trong ba lô dược thảo. Ngư tràng thảo, tinh hồng thảo, thất sắc hoa, tam xà thảo. Hô, rốt cuộc đủ. Thiếu nữ thở phào thở ra một hơi, nàng run dậy thân thể quyền đang lúc duỗi lưng một cái, sau đó một lần nữa đem giỏ làm bằng trúc vác tại sau lưng. Trở về sư phụ nhất định sẽ khen ngợi ta. Thiếu nữ tựa hồ nhìn thấy cái gì tốt đẹp chính là hình ảnh, nàng si ngốc mà cười lấy, lại không nghĩ rằng dưới chân hòn đá vậy mà buông lòng rồi. Nàng bị tảng đá kia cũng lên tiếng bẻ gãy, toàn bộ người thân thể nhoáng một cái theo vỡ rơi xuống đất tảng đá cùng một chỗ rơi vào vách núi. Hoa, hoa, hoa. Thiếu nữ bị dọa đến hoa hoa gọi bậy. Nàng thoáng lấy lại bình tĩnh, lòng bàn tay vận khí hướng sau lưng tảng đá dùng sức vỗ. Một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào trên vách núi đá, cái kia nguyên bản cứng rắn thạch bích rõ ràng bị nàng thon thon tay ngọc thật sâu ném ra một cái hố. Vô số mảnh vỡ văng khắp nơi ra, thân thể của nàng cũng theo nổ tung khí lưu bay về phía nơi xa núi rừng, chỉ là nàng hạ xuống tốc độ không có lúc trước nhanh như vậy rồi, như là tại cưỡi gió mà đi. Thiếu nữ mượn cái này cỗ xung lực chậm rãi rơi trên mặt đất. Bù bù, hù chết buồn cô nữa rồi. Nàng nhếch miệng, sờ lên sau lưng rõ làm bằng chúc, còn thứ tốt đều tại. Phía sau của nàng, theo vừa rồi chấn động, vô số chim chóc liễu diễu mà từ trong rừng cây thất kinh mà lao ra, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng ra. Nàng cong beo rõ chúc sôi nổi mà hướng về nơi đến con đường nhỏ đi đến. Tại Ngọc Long Sơn chỗ đỉnh núi, có một cái nho nhỏ thôn trấn. Thôn trấn không lớn, chỉ có 20-30 gia đình, theo thôn tây đến thôn phía đông chỉ có mấy trăm bước khoảng cách. Bọn hắn đắp đơn giản nhà gỗ nhỏ, trải qua đơn giản mà lại cùng hài hòa sinh hoạt. Sư phụ, ta đã trở về." Thiếu nữ nhảy cả tương chạy đến một tòa nhà gỗ trước, còn không có tiến sân nhỏ, nàng cũng đã không thể chờ đợi được mà cao giọng kêu to lấy. "Ai, Thanh Thủy Nha đầu đã về rồi. Sư phụ của ngươi đang tại cho đầu Đông Trương đại ca điều trị các đốt ngón tay đây. Hắn mấy ngày nay đốn tuổi các đốt ngón tay cùng cơ bắp dù sao vẫn là gặp đau nhức, có thể là chịu phong hàn." Cửa phòng đúng lúc mở ra, bên trong đi ra một cái 30-40 tuổi nữ nhân, trên mặt của nàng dài khắp màu đỏ rôm, nhìn qua cũng biết là đến xem làn da đấy. "Vương Di, da của ngươi bệnh giống như thoạt nhìn tốt hơn nhiều, người thoạt nhìn cũng đẹp rất nhiều đây." Lạc Thanh Thủy giảo hoạt mà trừng mắt nhìn. "Ai nha, Thanh Thủy miệng thật là ngọn, hai ngày nữa đến Vương Thẩm nhà, Vương Thẩm cho ngươi chảo gà rừng ăn." Bị trở thành Vương Di nữ nhân cười đến đều nhanh không ngậm miệng được rồi, hay vẫn là ngươi sư phụ y thuật được à, mới hai ngày thời gian ta đây trên mặt dài đồ bật liền từ màu đỏ thấm vết máu biến thành màu hồng phấn mới ra. "Sư phụ của ngươi nói à, ta trở về chỉ cần kiên trì nữa lau hai ngày dược nên cái gì vết sẹo cũng nhìn không ra rồi. Cái này người đã già a, làn da chính là không có như vậy non mịn rồi. Vương Di ngươi bây giờ nhìn lại mới 18 tuổi, một chút cũng không già đây. Ha ha ha. Đúng không?" "Úc, đúng rồi, không cùng ngươi nói, ta vội vàng về nhà nấu cơm đây." Vương Thẩm cười đến cười run rẩy hết cả người, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ bản thân cái hốc. "Nhà ta bị kia nhau nhau lấy muốn ăn thịt thỏ, ta buổi sáng vừa tẩy chứ tốt, còn chưa kịp nấu đây. Lại không quay về sẽ bị hắn nói, rời đi rời đi." Nàng một bên hướng ra phía ngoài đi tới một bên mời đến Lạc Thanh Thủy. "Thanh Thủy nha đầu có rảnh nhất định nhớ kỹ tới nhà của ta à, Vương Thẩm cho ngươi thêm làm người thích ăn nhất cây ngô in dấu." "Tốt, vậy trước tiên cảm ơn Vương Di rồi." Lạc Thanh Thủy thè lưỡi, phất tay hướng Vương Thẩm cáo biệt. Nàng vào phòng đem sau lưng giỏ trúc tùy ý mà bỏ trên bàn liền hướng buồng trong chạy tới. Dư Tử Thanh ngồi ở một cái ghế trước đưa lưng về phía nàng, hơi hơi nhíu mày, tay phải bám vào một người nam tử trên tay. Nam tử kia ăn mặc thô quần áo ngắn tay, làn da ngăm đen, nhìn qua chính là quanh năm ở bên ngoài gió thổi ngày phơi nắng. Hắn lóa lổ lấy lồng ngực, cơ bắp đặc biệt khỏe mạnh, chỉ là không biết vì sao trong ánh mắt hơn nhiều chút ít vẻ bại thần sắc. "Dư tiên sinh à, người xem ta như thường ngày tham ăn có thể làm đấy, như thế nào đột nhiên phải loại này quái bệnh, mỗi ngày làm việc thời điểm đầu liền hỗn loạn đấy, đốn tuổi thời điểm cũng dù sao vẫn là cảm thấy cánh tay sử dụng không hơn khí lực, người nói ta mới 30 tuổi xuất đầu cũng không thể cứ như vậy phế đi à. Một nhà lớn nhỏ vẫn chờ dựa vào ta ăn cơm đây." Lạc Thanh Thủy nhìn xem lớn như vậy khổ người âm thanh nam nhân trong mang theo khóc nước nở, không khỏi phốc một tiếng bật cười. Trương đại ca đối diện lấy Lạc Thanh Thủy tự nhiên sớm nhìn thấy nàng, Dư Tử Thanh đưa lưng về phía lại môn, nhưng mà hắn cũng nghe thấy Lạc Thanh Thủy tiếng cười. Thanh Thủy đã trở về. Hắn đưa tay theo Trương đại ca cổ tay trên thu trở về, lông mày dần dần giãn ra. "Ừ, sư phụ, sớm đã về rồi. Chờ ăn cơm đây." "Tốt." Dư Tử Thanh không quay đầu lại, hắn nhìn trước mắt khẩn trương trông mong Trương đại ca. Trầm ngâm một lát, tựa hồ tại tìm từ. "Ngươi gần nhất có phải hay không cùng phu nhân ngươi chuyện phòng the tiến hành mà so sánh nhiều lần?" Dù là Dư Tử Thanh là một cái ý địa sư, tại lúc nói lời này cũng do dự. Dư Tử Thanh vừa thốt lên xong, Trương đại ca mặt soát mà đỏ lên, hắn ấp úng tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. "Nhà ta bị kia, muốn lấy sinh cái thứ năm hải tử, vì vậy nửa tháng này đến hai ta mỗi ngày đều..." Hắn nói đến một nửa lại dừng lại, khoe mắt len lén hướng Lạc Thanh Thủy chỗ đó nhẹ nhàng. Là một cái nam tại nói đến đây thời điểm đều thẹn thùng, nhất là bên cạnh khắc thường tính thời điểm. Thế nhưng là hắn không biết Lạc Thanh Thủy căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. "Cái này là đúng rồi." Dư Tử Thanh cười khẽ, "Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, ngươi đầu phải đi về nghỉ ngơi vài ngày, ăn nhiều một chút bổ sung mặt trời có thể khôi phục, sinh con gì gì đó đợi đến lúc thân thể dưỡng tốt rồi hay nói. Đúng không?" "Dư tiên sinh, cái kia thân thể ta là không sao." Trương đại ca nghe Dư Tử Thanh vừa nói như vậy lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn lúc đầu vốn cho là mình được cái gì bệnh bất trị, huyên áo sắp sinh ly tử biệt giống nhau, hiện tại xác nhận bản thân không sao mới thở dài một hơi. Hắn thiên ân vạn tạ mà đi ra, còn để lại một lớn chói nhà mình ướp gia vị lạp xưởng. Cái này trên núi không có tiền, đồ ăn cùng dược thảo chính là các thôn dân tỏ vẻ cảm tạ đồ vật. Dư Tử Thanh cũng không có chối từ, bởi vì hắn biết rõ coi như mình không muốn, Trương đại ca cũng sẽ len lén tìm khe cửa mà một lần nữa cho nhét trở về, cái này là dân quê chất phác. "Sư phụ, trước ngươi nói chuyện phòng the là cái gì a?" "Trương đại ca vì sao nghe xong lời của ngươi muốn xấu hổ a?" Lạc Thanh Thủy mắt thấy Trương đại ca đi ra, vội vàng chạy chậm lấy tiến lên quấn ở Dư Tử Thanh bên người truy vấn hắn. 12 năm qua đi, Dư Tử Thanh dung mạo mặc dù không có biến, nhưng Lạc Thanh Thủy đã trưởng thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập cô nương, đứng ở Dư Tử Thanh bên người cũng thấp không có bao nhiêu, không bao giờ nữa cần ngẩng đầu nhìn lên lấy hắn. Chỉ là Lạc Thanh Thủy đến bây giờ cũng còn ưa thích quấn quýt lấy Dư Tử Thanh, có lẽ nàng còn không có hoàn toàn lớn lên đi. "Chuyện phòng the." Lạc Thanh Thủy không có phát hiện Dư Tử Thanh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khó xử. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục nguyên bản nghiêm túc thần tình, "Tiểu hài tử không nên hỏi những thứ đồ ngổn ngang này, ta làm cho ngươi bắt dược thu thập đồng thời có hay không?" "Hừ, sư phụ thật là xấu, người ta muốn học luyện tập đều không nói cho người ta." Lạc Thanh Thủy thở phì phì mà phồng má bọn, giống như một cái lá sen trên kiếm ăn đế xanh. Dư Tử Thanh tựa hồ phát hiện Lạc Thanh Thủy tại sinh hờn dỗi, hắn chỉ là cười nhập lại không có quá lâu giải thích, quả thật có chút sự tình hắn thật sự bất tiện nói. Dư Tử Thanh vươn tay, một cỗ chân khí theo hắn trong lòng bàn tay phát ra, Lạc Thanh Thủy đặt ở bên ngoài sảnh trên bàn giỏ trúc bị một cỗ vô hình lực hút dẫn dắt trực tiếp bay vào Dư Tử Thanh trong tay. Lạc Thanh Thủy chỉ là bĩu môi nhìn xem, làm giả vẫn còn sinh Dư Tử Thanh tức giận đến. Dư Tử Thanh không có để ý Lạc Thanh Thủy tùy hứng, hắn sớm thành thói quen, lắc đầu nhìn nàng thu thập thảo dược. "Ngư Trường Thảo, Tinh Hồng Thảo, Thất Sắc Hoa, Tam Xà Thảo." "Hả? Đây là cái gì?" Dư Tử Thanh phát hiện từng thanh màu xanh lá cây hình lưới thực vật, hắn vươn tay ve hơi có chút mảnh vỡ đặt ở chóp núi. "Ta không phải cho ngươi đi lấy Tam Xà Thảo sao? Ngươi hái đây là cỏ xỉ rêu a?" Dư Tử Thanh lông mi chớp chớp, cho dù là nhận thức Bách Thảo Bách Hoa, hắn tại chứng kiến cỏ xỉ rêu trong nháy mắt cũng không thể bắt nó nhận ra. "A, rêu rêu cỏ xỉ rêu." Làm giả tức giận Lạc Thanh Thủy đáy lòng gượng chống lên tức giận đến núi lòng hơn phân nửa, nàng sợ hãi rụt rè mà đụng lên tiến đến, co lại cái đầu đứng ở. "Đúng vậy à, Tam Xà Thảo mặc dù là hình lưới đấy, nhưng tính chất so sánh khô cứng rắn như là con rắn cởi ra ra, nhưng mà ngươi kiểm tra, cái này cỏ xỉ rêu mềm mại mà vừa ướt còn rũa." Dư Tử Thanh đem cỏ xỉ rêu quấn trong lòng bàn tay, tùy ý Lạc Thanh Thủy tại nàng trong lòng bàn tay điểm tới điểm đi. "Ngươi muốn làm ta đi trong nồi cho ngươi dùng lửa đốt đã làm không được sao?" Lạc Thanh Thủy nhỏ giọng lại nhải. "Hả?" Dư Tử Thanh nhăn lại lông mày, nhìn về phía Lạc Thanh Thủy biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. "A a, sư phụ, ta sai rồi, ngươi liền xem tại ta thu thập lấy Tam Xà Thảo, úp, không. Là cỏ xỉ rêu thiếu chút nữa đem mệnh đều ném đi phần trên tha cho ta đi, đồ đệ ta đều nhanh trên nói." Lạc Thanh Thủy bổ nhào vào Dư Tử Thanh trên thân, ngẩng đầu lên trông mong mà nhìn hắn, thanh âm đều trở nên nũng nịu đấy. Làm nũng mại manh là nàng thường dùng thủ đoạn, nhưng mà mỗi lần Dư Tử Thanh đều bên trên. Hắn nhìn lấy Lạc Thanh Thủy cặp kia bị khuất trông mong ánh mắt, tâm lập tức liền mềm nhũn xuống dưới. Hắn thở dài một hơi đem giỏ làm bằng trúc cất kỹ. Tu vi của nàng đã không thấp, như thế nào có thể có này đơn giản đem mệnh ném trong núi. Dư Tử Thanh lắc đầu, tựa hồ là tại phẫn nộ kia không tranh giành. "Tốt, ăn cơm trước. Ta đây muốn ăn thịt khô." Lạc Thanh Thủy bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước rồi.
Không có.
Dư Tử Thanh một bên hướng ra ngoài phòng đi tới một bên dứt khoát mà trả lời.
Ai nha, sư phụ, người ta rất lâu không ăn thịt thì đá, ngươi xem một chút người.
Lạc Thanh Thủy lại bắt đầu hòn ẻn âm thanh nhỏ nẻn tức giận đến đứng lên.
Hảo hảo hảo, có.
Không đợi Lạc Thanh Thủy hòn ẻn đứng lên, Dư Tử Thanh liền vội vàng ngăn lại nàng. Lạc Thanh Thủy cao hứng mà thẳng vỗ tay, chạy chậm lấy đi theo Dư Tử Thanh sau lưng, vẻ mặt tân cần.
Sư phụ, ngươi nói ngươi bản lĩnh lớn như vậy, vì sao phải tránh tại nơi này trên núi? Đi ra ngoài cứu tế thiên hạ thật tốt, như vậy Thanh Thủy có thể cùng theo ngươi khắp nơi ăn được ăn rồi.
Lạc Thanh Thủy một bên hướng trong miệng một bên mang theo rau cỏ một bên hỏi.
Cũng chỉ có ngươi cảm thấy ta lợi hại.
Dư Tử Thanh không có Lạc Thanh Thủy như vậy hầu gấp, hắn chờ trong miệng đồ ăn nhai đã xong mới chậm rãi mở miệng.
Bất luận là tu tiên còn là y thuật, thiên hạ so với ta lợi hại nhiều người đi.
Hơn nữa, ta đây không gọi tránh, đều ẩn cư.
Ô, thiên hạ này, ô, còn có so với sư phụ lợi hại hơn người sao?
Lạc Thanh Thủy ăn nàng thích nhất thì khô, bờ môi béo mậy đấy, xem ra thật là có thật lâu không ăn thịt.
Chương 6, Dư Tử Thanh bê quan người đăng, Sú Dạ No Mon Lạc Thanh Thủy trúc kiếm đâm rách Dư Tử Thanh hư ảnh, nháy mắt sau đó nàng lập tức chặn ngang hướng sau lưng chém tới.
Nàng lúc trước đâm một kiếm là hư nhuận, cái này chặn ngang một kiếm mới là thực.
Lạc Thanh Thủy biết rõ Dư Tử Thanh so với chính mình nhanh, đi qua vô số lần thất bại, Lạc Thanh Thủy đã quen thuộc Dư Tử Thanh xáo lộ.
Trúc kiếm đâm vào trúc kiếm lên, phát ra thanh thúy thanh âm.
Đúng vậy, lần này so sánh với lần nhanh một chút.
Dư Tử Thanh mỉm cười.
Mới nhanh một chút này,
ta cảm giác đã rất nhanh.
Lạc Thanh Thủy có chút thất vọng.
Đúng vậy à, vì vậy ngươi thực lực như vậy còn muốn đi mới bước chân vào giang hồ, thật sự muốn có chút quá sớm.
Dư Tử Thanh hừ nhẹ một tiếng, hắn lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm, cùng Lạc Thanh Thủy đỏ sức hắn thậm chí vô dụng thôi đến chân khí.
Hừ.
Lạc Thanh Thủy không có để ý Dư Tử Thanh nói lời.
Nàng vận đủ chân khí đẩy ra Dư Tử Thanh kiếm trong tay lại lần nữa về phía trước, nàng biết mình tốc độ không sánh bằng Dư Tử Thanh, vì vậy chỉ có thể đùa nghịch điểm tiểu thông minh. Cho nên hắn tại về phía trước đồng thời nhấc chân đá bay sau lưng cái bàn. Cái bàn tại Lạc Thanh Thủy một dưới chân bay lên, nó trên không trung lật ra cái té ngã mắt thấy sẽ phải đập xuống đất. Không trung chén đĩa cùng bát đũa cũng cùng theo một lúc bay múa, mắt thấy chúng nó sẽ phải ném vụn trên mặt đất.
Dư Tử Thanh thân ảnh xuất hiện ở trước bàn, hắn duỗi tay trái tay kéo một phát, vững vàng mà bắt được cái bàn một cái chân đem nó nhẹ thả trên mặt đất. Tay phải hắn trúc kiếm trên không trung vẽ một cái, những cái kia còn trên không trung bay múa, đụng chạm phát ra thanh thủy âm thanh chén dĩa dường như được trao cho sinh mệnh, chúng nó mặc vào một đôi cánh, tại trúc kiếm dẫn dắt dưới chậm rãi trở xuống trên bàn.
Cơ hội tốt.
Lạc Thanh Thủy mắt nhìn thấy Dư Tử Thanh đang tại ứng phó bản thân tạo thành hỗn loạn, bước dài xông lên phía trước, đã nghĩ đánh lén con đối với mình Dư Tử Thanh.
Hai người bọn họ ở giữa khoảng cách chưa đủ năm thước, Lạc Thanh Thủy đều cảm giác mình lần này nắm chặt phần thắng.
Chỉ cần có thể dùng trúc kiếm đâm trúng Dư Tử Thanh thân thể, nàng liền thắng.
Dư Tử Thanh tuy rằng đưa lưng về phía Lạc Thanh Thủy, thế nhưng là hắn tự nhiên cũng đã nghe được sau lưng tiếng gió, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười. Nha đầu kia thật sự là càng ngày càng lanh lợi rồi, những ngày này nàng vẫn còn có chút tiến bộ đấy. Chỉ là đánh lén cái này vừa nói đối với Dư Tử Thanh mà nói tự nhiên không có khả năng thành công, hắn liền đầu cũng không quay lại, chỉ là một bên thân lại tránh được Lạc Thanh Thủy khí thế hung hung một kiếm, tựa như sau lưng có một đôi mắt.
Lạc Thanh Thủy một kiếm đâm vào không khí, toàn bộ người không có dừng, đi phía trước một cái lảo đảo sẽ phải ngã sấp xuống, mắt thấy sẽ phải đâm vào trước mắt trên bàn rồi.
Dư Tử Thanh trong tay trúc kiếm vừa thu lại đuổi đội vàng kéo Lạc Thanh Thủy tay. Tay kia thuận tiện gác ở trên vai của nàng, như vậy Lạc Thanh Thủy đã bị bắt được, làm cho hắn không thể động đậy.
Ngươi bây giờ không học tốt được, học được nện cái bàn.
Dư Tử Thanh giáo dục trước mặt bị bản thân bắt Lạc Thanh Thủy, nếu mỗi ngày cũng giống như ngươi như vậy nện cái bàn, có bao nhiêu đồ dùng trong nhà cũng không đủ ngươi nện a.
Không muốn rửa chén vừa muốn đem bát cũng đập phá.
Dư Tử Thanh mắt thấy Lạc Thanh Thủy không có trả lời, hắn giơ cổ lên đều muốn nhìn Lạc Thanh Thủy mặt, cái này nhìn qua không sao, hắn nhìn đến Lạc Thanh Thủy quệt miệng nhíu lại mặt, nước mắt thẳng tại trong hốc mắt đảo quanh.
Sư phụ, đau.
Nàng tội nghiệp mà quay đầu lại nhìn xem Dư Tử Thanh bắt cánh tay của mình.
Thế nhưng là Dư Tử Thanh căn bản không sao cả dùng được a.
Hắn hơi hơi ngẩn người thần, còn là buông lỏng ra bắt Lạc Thanh Thủy hai tay.
Nguyên bản ủy khuất mà đều nhanh muốn khóc lên Lạc Thanh Thủy cũng tại Dư Tử Thanh buông tay trong tích tắc thay đổi thần sắc.
Trên mặt nàng lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, không đợi Dư Tử Thanh kịp phản ứng, nàng tay phải trúc kiếm cũng đã trở tay đâm vào Dư Tử Thanh trên lưng.
Ha ha ha, sư phụ, còn là bị lừa rồi đi.
Lạc Thanh Thủy nắm kiếm trong tay vẻ mặt đắc ý, cái này kêu là mỹ nhân kế.
Dư Tử Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chống đỡ tại bên hông mình trúc kiếm, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ.
Hắn xác thực không có ngờ tới Lạc Thanh Thủy sẽ có như vậy vừa ra, hắn còn là quá trẻ tuổi.
Có nhận thua hay không a?
Sư phụ.
Lạc Thanh Thủy cười xấu xa lấy dán chặt Dư Tử Thanh, muốn nhìn một chút hắn giờ phút này biểu lộ.
Được rồi, ta thua rồi.
Dư Tử Thanh triển khai, hôm nay bắt ta đến đây.
Hắn đi ra phía trước đem trên bàn bắt toàn bộ chồng lên nhau, sau đó đang cầm chúng nó đi ra cửa phòng ở bên ngoài vạc nước bên cạnh ngồi xuống.
Lạc Thanh Thủy còn muốn khoe khoang đội vàng đuổi theo tại Dư Tử Thanh sau lưng.
Ngươi có phải hay không không phục đây?
Buồn cô nương thế nhưng là dựa vào thực lực đánh thắng ngươi đấy.
Nàng cắm hai tay đứng ở một bên vẻ mặt kiêu ngạo.
Trang phục a, như thế nào không phục?
Dư Tử Thanh nghiêm túc xoa xoa chén đĩa, thua chính là thua, ngươi có tiến bộ, sư phụ ta cũng vì ngươi kiêu ngạo.
Ha ha ha, sư phụ, vậy ngươi nói ta đánh thắng ngươi có phải hay không thì có phi thăng thực lực á?
Ngươi nói ta phải không thật là mạnh mẽ.
Về sau đồ đệ có thể bảo hộ ngươi rồi.
Lạc Thanh Thủy vẻ mặt tràn đầy những ngôi sao mắt, nàng còn ước mơ lấy Dư Tử Thanh cùng nàng nói phi thăng, hướng tới lấy trở thành tiên nhân sau đó con đường. Nhưng mà nàng không biết,
phi thăng sau đó còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Chớ nói một năm, chính là 10 năm, 100 năm nàng cũng chưa chắc có thể chính thức bảo hộ Dư Tử Thanh.
Ừ, có lẽ vậy.
Dư Tử Thanh gật đầu, hắn không đành lòng chọc thủng ngây thơ Lạc Thanh Thủy. Thanh Thủy, sư phụ có chuyện cùng với ngươi nói. Dư Tử Thanh suy nghĩ một chút lại mở miệng. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi muốn hảo hảo tu luyện không được khắp nơi gây chuyện thị phi.
A,
sư phụ ngươi muốn bế quan a? Có phải hay không phải phi thăng rồi hả? Lạc Thanh Thủy rất rõ ràng không có nghe được Dư Tử Thanh làm cho hắn không muốn gây chuyện thị phi, nàng chỉ quan tâm phía trước một câu kia. Dư Tử Thanh một đôi lại không biết nên nói cái gì, chính hắn đào hầm được từ kỳ đến lấp, tính, xem như thế đi. Hắn quyết định tùy tiện hồ lộ qua, đợi sư phụ lần này sau khi xuất quan trở thành trong miệng ngươi cường giả liền mang ngươi ra đi xem thế giới bên ngoài được không nào. Dư Tử Thanh trong lòng tính toán một cái, đi qua cái này hơn 10 năm điều trị, hắn chỉ cần đang bế quan một hồi thời gian có thể khôi phục như cũ thực lực, chỉ là trước mắt cái này hoạt bát hiếu động đệ tử làm cho hắn thật sự có chút không yên lòng. Điều kiện tiên quyết là một năm nay có lẽ thời gian dài hơn ngươi được ngoan ngoãn đấy.
Một năm a?
Lạc Thanh Thủy cong lên miệng, cái này có nghĩa là nàng trong một năm đều không thấy được sư phó, bất quá như vậy cũng tốt, không ai trông coi nàng, muốn làm gì liền làm gì vậy, muốn đi nơi nào sư phụ cũng không biết.
Tốt, sư phụ, vậy ngươi nhanh đi bế quan đi, bắt ta đến vậy.
Lạc Thanh Thủy nói qua sẽ phải chém giết Dư Tử Thanh trong tay bát, biểu hiện được đặc biệt tân cần.
Ai, đừng nóng nội.
Dư Tử Thanh xem lên trước mặt gấp lửa Lạc Thanh Thủy, hiểu ý cười cười, nàng biết rõ Lạc Thanh Thủy đang suy nghĩ gì, chớ không phải là muốn làm cho mình sớm chút bế quan, nàng tốt đi ra ngoài khoái hoặc sao? Bất quá nàng tại đây trên núi dạo chơi một thời gian xác thực quá lâu, cũng nên ra đi xem rồi. Hắn vươn tay hướng phía trong phòng chỉ một cái, một đoàn màu xanh biết ánh sáng từ trong nhà bay ra, như là một cái bay múa đông đóm. Đây là đùa hộ mệnh, ngươi muốn mang tại trên thân thể, thời khắc cũng không thể rời khỏi người, nếu muốn đi ra ngoài chơi, tuyệt đối không thể ly sơn quá xa biết không? Dư Tử Thanh biết mình khẳng định không quản được thiên tính mê Lạc Thanh Thủy, nhưng nếu như đang ở phụ cận đi một chút, cũng không có vấn đề gì, huống chi hắn đã làm tốt biện pháp lấy phòng ngừa bằng nhất.
Đây là cái gì a?
Lạc Thanh Thủy mở to hai mắt xem lên trước mặt quyên thai ngọc, nó toàn thân hiện ra màu xanh da trời ánh sáng, thân loại giống như là một quả khéo léo đá cuội, phía trên vẽ lấy rậm rạp đường vân. Nhìn qua rất bình thường nhưng lại tuyệt không tầm thường. Cái này là một quả khuyên thai ngọc, rất quý giá đấy. Vì vậy ngươi ngàn bạn không nên tùy tiện lấy ra cho người khác xem, bên ngoài người xấu rất nhiều đấy. Dư Tử Thanh cười đem nó bỏ vào Lạc Thanh Thủy trong lòng bàn tay, đang lúc ngươi gặp được thời gian nguy hiểm nó sẽ nói cho ta biết, như vậy sư phụ sẽ chạy tới cứu ngươi rồi.
Thần kỳ như vậy sao?
Lạc Thanh Thủy mở to hai mắt nhìn, nàng cẩn thận đem khuyên thai ngọc thả vào trong ngực.
Ta đây hy vọng vĩnh viễn không muốn dùng đến nó.
Lạc Thanh Thủy ngưỡng mặt lên, bĩu môi cười. Nhớ kỹ đem ngư chàng thảo mại thành phấn mang cho thôn Đông Lưu đại ca, hắn chứng viêm còn chưa khỏe.
Dư Tử Thanh buông xuống trong tay cái cuối cùng chén đĩa.
Tốt, tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ ngươi nhanh đi bế quan đi.
Lạc Thanh Thủy gà con mổ thóc tựa như gật đầu.
Chỉ cần Dư Tử Thanh bế quan đi, cái này trên núi chính là Lạc Thanh Thủy thiên hạ rồi, cái gì tốt tốt tu hành không muốn chạy loạn khắp nơi đều là không tồn tại đấy, dù sao Dư Tử Thanh cũng xem không lấy.
Tốt rồi, ta rời đi.
Dư Tử Thanh cười khổ một cái, hắn ý vị thâm trường mà nhìn bưng tắm xong chén đĩa đưa vào trong phòng Lạc Thanh Thủy sau đó lắc đầu. Bởi vì hắn quả thực có chút yên lòng không dưới, thế nhưng là hắn không có cách nào, hắn biết rõ Mộ Vân Khí tuyệt đối không có khả năng thì cứ như vậy từ bỏ ý đồ, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ tìm tới nơi này. Vì vậy hắn nhất định phải sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ, vội vàng không kịp chuẩn bị đấy, liền đùi bặm đều không có kích khởi mảy may. Lạc Thanh Thủy đưa trong tay đang cầm bát đặt ở lúc trước thiếu chút nữa bị nàng lật tung trên bàn. Nàng lại quay đầu lại thời điểm Dư Tử Thanh đã biến mất không thấy.
Thử, thật sự nói đi là đi rồi.
Lạc Thanh Thủy bĩu môi,
cũng không có lưu lại một hai vũ khí cái gì đấy, ta cứ như vậy tay không đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ sao?
Trong miệng nàng nói như vậy lấy, trong đầu rồi lại chuyển nhanh chóng. Nàng xoay người trực tiếp hướng phía Dư Tử Thanh gian phòng chạy tới, một đường lảo đảo mà giống như uống rượu say rượu. Ngọc Long Sơn đỉnh trong sơn động, Dư Tử Thanh thân ảnh dần dần hiện ra, hắn chậm rãi trong sơn động trên mặt đá chậm rãi quanh chân ngồi xuống. Đây là 10 năm trước Dư Tử Thanh vì chính mình bế quan mà chuẩn bị, hắn tại sơn động chúng quanh cài đặt kết giới, coi như là Mộ Vân Khí dẫn đầu phái Thiên Sơn tìm đến nơi này, cũng có thể ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mộ Vân Khí còn không có đi vào chính thức Thái Hòa Tiên, nếu như hắn thật sự đột phá, những thứ này kết giới trong mắt hắn, trong nháy mắt có thể phá. Dư Tử Thanh biết mình trạng thái, 12 năm trước một trận chiến hắn thông qua độc cô kiếm cưỡng ép đem thực lực của mình theo huyền tiên đề cao đã đến nửa bước Thái Hòa Tiên tình trạng. Tuy rằng lấy một kiếm dọa lùi người trong thiên hạ cùng Mộ Vân Khí, hơn nữa vì thay Lạc Thanh Thủy chữa thương, hắn giờ phút này thực lực chân thật đã chưa đủ huyền tiên, chân khí trong cơ thể hắn ngưng tụ không được, gân mạch có chỗ tổn hại, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới đại La Kim Tiên trình độ. Cái này cũng chính là hắn vì sao phải mang theo Lạc Thanh Thủy ẩn cư nguyên nhân. Cái này 12 năm đến Dư Tử Thanh trong thân thể gân mạch đã khôi phục mà không sai biệt lắm, chỉ cần một năm, bằng vào thiên phú của hắn, hắn có nắm chắc có thể trở lại lúc trước thực lực thậm chí cao hơn, như vậy mặc kệ Mộ Vân Khí đến không đến tìm phiền toái cho mình, hắn cũng phải đi cùng Mộ Vân Khí đến tính toán cấu kết ma tộc sổ sách. Dư Tử Thanh tại trên mặt đá ngồi vào chỗ của mình, hắn hơi hơi nhắm lại hai mắt, quanh thân hơi yếu tiên khí khởi động lấy, hắn đang tại từng điểm mà chữa trị năm đó một trận chiến tổn hại gân mạch. Toàn bộ to như vậy huyệt động kín không kẽ hở, chỉ có một mình hắn tại lờ mờ trong không gian dài ngồi, chung quanh hết thảy đều dường như lặp lại, thời gian tại đây phong bế trong không gian tạm dừng bình thường. Giờ phút này tại Dư Tử Thanh trong phòng, Lạc Thanh Thủy đã sớm phá cửa mà vào, trong phòng của hắn hết thảy đều bày đặt mà đâu vào đấy, chăn màn chén trà cũng thả chỉnh tề, không chút nào giống như một người nam nhân. Hoa, sư phụ quả nhiên không phải bình thường mà thích sạch sẽ. Lạc Thanh Thủy thì thào tự nói, nàng tại Dư Tử Thanh trong phòng qua lại nhìn xem, tìm kiếm lấy. Dư Tử Thanh trong phòng ngoại trừ thường dùng vật phẩm còn có dược liệu, nếu không nữa thì còn có hai quyển sách, mà khác không còn có cái gì. A, thật sự một kiện vũ khí đều không có đấy sao? Chẳng lẽ buồn cô nương đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ còn phải mang trúc kiếm sao? Lạc Thanh Thủy u ám nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ rừng trúc, chỗ đó cây gậy trúc dày đặc. Từ nhỏ đến lớn nàng luyện đều là trúc kiếm, liền chính thức kiếm đều không có tìm được đến đây. Ai? Ta nói sư phụ a, sư phụ ngươi thế nào không thể cho ta chữa chút vật hữu dụng đây? Lạc Thanh Thủy nhớ tới vừa rồi Dư Tử Thanh cho nàng khuyên thay ngọc, nàng nuốt nuốt trong chốc lát lại nhét vào trong ngực, cái đồ vật này ngoại trừ đẹp mắt giống như cũng không có gì dùng. Nàng đặt mông ngồi ở Dư Tử Thanh trên giường, như thế mãnh liệt sau nằm xuống, đầu nặng nề mà đã rơi vào Dư Tử Thanh trên gối đầu. Quá cứng. Lạc Thanh Thủy nặng đầu nặng đập vào cái kia trên gối đầu lại bị cái gì in dấu đã đến. Nàng từ trên giường bắn lên bóp lấy bản thân cái hốc, hoang mang mà thò tay đi nhấc lên cái kia bay bổng trầm đầu, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đó là một thanh ám kim sắc kiếm, dài ước chừng 3 thước, phía trên điêu khắc giống như long giống nhau đường vân. Hào kiếm. Lạc Thanh Thủy hưng phấn mà đem kiếm nâng trong tay, xoát rút kiếm ra đến. Mũi kiếm cũng là ám kim sắc đấy, lóe chói mắt hàn quang. Không thể tưởng được sư phụ còn có tốt như vậy kiếm. Hừ, thật sự là quỷ hẹp hỏi, dấu như vậy ở nấp, không phải là bị ta đã tìm được. Lạc Thanh Thủy đem trầm đầu một lần nữa cất kỹ, đem tất cả đồ vật khôi phục tại chỗ, giơ kiếm sôi nổi mà đi ra gian phòng, vẫn không quên giúp đỡ Dư Tử Thanh một lần nữa đóng kỹ cửa lại. Nàng không có phát hiện, tại nàng sau khi rời khỏi, Dư Tử Thanh dưới gối đầu phát ra màu đỏ sẫm hào quang, nó tản ra thần bí mà lại hơi thở ngưng trọng, rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Buồn cô nương có vũ khí, giang hồ ta đến rồi. Lạc Thanh Thủy hưng phấn mà hướng về phía bầu trời hô to. Đúng nga, sư phụ còn sẽ khiến ta đem Ngư Tràng Thảo đưa cho thôn Đông Lưu đại ca. Nàng vừa mới điên cuồng hét lên hai cú họng, đột nhiên nhớ tới sư phụ phân phó sự tình, đội vàng liền hướng buồng trong chạy tới. Nàng muốn tranh thủ thời gian đi đem Ngư Tràng Thảo mài nhỏ đưa cho thôn Đông Lưu đại ca, nàng đã quyết định rồi ngày mai sẽ xuống núi. Một giọt lạnh buốt mưa đột nhiên từ phía trên không rơi xuống, nhỏ tại Lạc Thanh Thủy trên chóp mũi. Hả? Trời mưa. Lạc Thanh Thủy hơi hơi nhíu mày, nàng xoa xoa chóp mũi, cái kia nhỏ tại mưa giống như băng sơn giống nhau rất lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, có thể là ở đâu trời quang vạn dặm, mặt trời còn rất tốt mà treo tại đó, phát ra ấm áp ánh sáng. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Lạc Thanh Thủy suy nghĩ một chút, không có nhiều hơn nữa đi suy nghĩ liền quay người chui vào trong nhà. Nàng còn vội vã đi đưa đây. Chương 7, Lạc Thanh Thủy xuống núi người đăng, Sù Gia No Mon Ngọc Lòng Sơn Trần, song nhất trấn. Đây là một cái không lớn tiểu trấn, nhưng mà ma tước tuy nhỏ rồi lại ngũ tạng đều đủ, phiên chợ, khách điếm, quán trà, tiệm gạo cái gì cần có đều có. Lạc Thanh Thủy lần thứ nhất xuống núi, nàng trừng to mắt nhìn xem cái này náo nhiệt hết thảy. Tại trên đỉnh núi nàng mỗi ngày có thể nhìn thấy đều chỉ có 20-30 gia đình, nhưng là bây giờ, mới một cái dưới đường đến nàng cũng đã gặp được nàng đi một thiên tài có thể nhìn thấy người. Ai, cô đương, có muốn hay không mua điểm mới lạ rau cải trắng, đáng tin mới lạ ngon miệng. Một cái cơ bắp bán đồ ăn tiểu tử đúng lúc nhìn thấy đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây Lạc Thanh Thủy. Hắn cảm giác Lạc Thanh Thủy chính đang tìm cái gì, vì vậy đem nàng trở thành tiềm ẩn hộ khách, nói không chừng người ta chính là muốn mua cải trắng đây. Ai, tiểu cô nương này trước kia chưa thấy qua, không phải chúng ta trên thị trấn hay sao? Bán đồ ăn bên cạnh là một cái bán thịt béo nhỏ hỏa, hắn nhìn qua 20 tuổi ra mặt bộ dáng, cùng bán đồ ăn nhỏ hỏa giống nhau so với Lạc Thanh Thủy lớn hơn không được bao nhiêu. Bụng tròn trịa lấy, mặc một bộ ăn mặc gọn gàng, lóa lổ lấy lồng ngực, không công phì phì trên bụng đều là mồ hôi, hắn mắt thấy bán đồ ăn nhỏ hỏa tại đến gần chào hàng bản thân đồ ăn, cũng không cam chịu yếu thế mà mời đến Lạc Thanh Thủy. Lạc Thanh Thủy nghe thấy bọn họ tại dặn dò, vừa vặn bản thân vừa xuống núi, có thể theo trên người bọn họ nghe ngóng mấy thứ gì đó. Ta là ở phía xa cái kia trên núi đấy, hôm nay vừa xuống núi, đối với ở đây còn không hiểu rõ lắm. Lạc Thanh Thủy cũng đưa tới, giả ý đang nhìn đồ ăn, ngón tay làm bộ mà tại thịt ba chỉ đầu trên đâm đến đâm đi, giống như nàng thật có thể nhận ra cái gì là thịt ngon giống nhau. Trên núi, cái tên mập mạp kia thuận theo Lạc Thanh Thủy vừa mới chỉ địa phương nhìn lại, hắn nguyên bản hoang mang ánh mắt tại từ đằng xa thu hồi lại lúc trở nên kích động lên. À, truyền thuyết cái kia trên núi ở một cái thần y liệt, không phải là ngươi đi. Bạn tử ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là cái truyền thuyết mà thôi, hơn nữa nàng chỉ là một tiểu nha đầu. Bán đồ ăn người gầy thò tay cho mình quạt gió, thời tiết quả thực có chút nóng, hơn nữa hắn vội vàng đến vội vàng đi đấy, trên đầu càng là mồ hôi đầm địa. Không phải truyền thuyết, cái kia thần ý chính là ta sư phụ a. Lạc Thanh Thủy vừa nhắc tới Dư Tử Thanh, lập tức kích động lên rồi, sư phụ ta có thể lợi hại, có thể khởi tử hồi sinh, thiên hạ sẽ không có hắn trị không hết bệnh. Lạc Thanh Thủy lời này quả thực có chút khoa trương, thế nhưng là người gầy cùng bản tử thật đúng là hư, bọn hắn nghe sững sờ đấy, dù sao cái kia thần ý truyền thuyết nghe còn rất chân thật đấy. Ta nghe người khác nói a, cái kia sơn có thể thần bí, đã từng có người muốn đi trên núi tìm sư phụ của ngươi cần ý đi, thế nhưng là cái kia trên núi tựa như một cái mê cung, vừa trên không được bao xa liền lại gây đã trở về, căn bản không đến được đỉnh núi. Đúng vậy à, đúng vậy à, cho nên nói là thần ý đi, đến bây giờ cũng không có người thật sự trông thấy hắn qua. Người gây tiếp nhận lời của mập mạp đến, bởi vì sư phụ ta là thần tiên a. Thần tiên đương nhiên thần bí. Lạc Thanh Thủy trợn to hai mắt, nói nghiêm trang, tại nàng trong suy nghĩ, Dư Tử Thanh coi như là tu vi không cao cũng là sư phụ của nàng. sư phụ bị thổi làm càng lợi hại, đồ đệ cũng liền vô cùng có mặt mũi không phải sao?
A, đúng rồi, các ngươi cái này trên thị trấn có tu tiên giả sao?
Lạc Thanh Thủy thổi xong châu rồi đúng là vẫn còn nhớ tới mục đích của mình.
Tu tiên giả?
Bán đồ ăn nhỏ người gầy sờ lên bản thân cái óc, chúng ta cái này trong trấn nhỏ làm sao có thể sẽ có tu tiên giả, ngươi phải đi thành lớn trong nhìn xem. Cách chúng ta nơi đây hướng tây ước chừng hơn 1000 trong bộ dạng có một cái tiêu trích tiên thành địa phương, nghe tên liền có rất nhiều tu tiên giả. Ngươi đi vào trong đó nhìn xem, nhất là cái loại này đại khách sạn, vào nam ra bắc khách nhân rất nhiều, không có bọn hắn không biết đến đấy.
Đúng vậy a, đúng a.
Ngươi có thể đi trích tiên thành ngóng nó, chỗ kia cùng với ngọc này lòng tuyết bản tử đang tại đáp lời, lại đột nhiên bị một tiếng bén nhọn giọng nữ cắt đứt. Trương đại bảo ngươi đang làm gì thế đây?
Lại đang thông đồng người ta xinh đẹp nữ sinh.
Tốt rồi vết sẹo đã quên đau nhức đúng không?
Ngươi đem lão nương ta để ở nơi đâu rồi hả?
Xa xa truyền đến một tiếng ác độc tiếng gầm gừ.
Xem ta hôm nay không gọi chết ngươi.
Một cái mập mạp nữ nhân chạy tới, chỉ bất quá nàng quá mập vì vậy chạy rất chậm rất chậm, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, người đi bên đường cùng tiểu thương nhao nhao né tránh, cả con đường dường như đều đang run rẩy.
Vị này đại tỷ là ai a?
Lạc Thanh Thủy không nghe rõ ràng vừa rồi Trương đại bảo nói lời, nàng hoang mang mà nhìn cái kia dương nhanh múa vút nhào đầu về phía trước nữ nhân. Nữ nhân cùng bán thịt tiểu tử quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra giống nhau.
Nàng là vợ ta con a.
Trương đại bảo vẻ mặt cười khổ, hắn xoát mà đem trong tay mình đao mổ heo ném ở trên đất, quay người nhanh chân bỏ chạy.
Vậy ngươi chạy cái gì, nàng cũng không phải vợ của ngươi mà.
Lạc Thanh Thủy vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bán đồ ăn nhỏ gầy hỏa đem mình tất cả đồ ăn một tia ý thức cất vào giỏ trúc trong, dùng đòn đánh bén lên đến chống đỡ trên vai.
Thế nhưng là nàng nhận thức vợ của ta a.
Nhỏ gầy hỏa vẻ mặt đau khổ lớn buồn sâu bộ dáng, dường như bị người bắt gian tại giường.
Nếu như bị nàng bắt được trở về nói cho ta biết lão bà, ta cũng phải cùng theo một lúc xong đời.
Này, đại bảo ngươi quá không có suy nghĩ rồi, cũng không đợi chờ ta.
Sau đó hắn bước đi như bay mà đuổi sát Trương đại bảo chạy, chỉ để lại đầy đất vỡ rau quả.
Béo nữ nhân đi ngang qua thời điểm còn hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Thanh Thủy liếc, trong con ngươi tràn đầy khinh bị thần sắc, dường như Lạc Thanh Thủy trộm chồng nàng giống nhau.
Cái này giang hồ thật đúng là có thú vị a.
Lạc Thanh Thủy nghĩ thầm.
Nàng xem thấy béo nữ nhân một bên hùng hùng hổ hổ mà một bên đuổi theo hai người bọn họ, rất nhanh liền biến mất tại đầu đường.
Lạc Thanh Thủy đi ra xong hết trấn, nàng muốn đi bọn hắn trong miệng trích tiên thành đi vừa đi, chỉ cần hướng tây thì có thể đã đến.
Lạc Thanh Thủy đã giơ tay lên bên trong kiếm, hơn 1000 trong đấy, được đi tới khi nào, sư phụ dạy ngự kiếm thuật có thể tính phái trên công dụng rồi.
Nàng miệng lẩm bẩm, thanh kiếm kia xoát mà ra khỏi vỏ, trên không trung bay múa cây roi đánh nhau, Lạc Thanh Thủy thả người nhảy lên liền nhẹ nhàng mà đứng ở trên lưỡi kiếm.
"Ra!"
Lạc Thanh Thủy khẽ quát một tiếng.
Thế nhưng là mấy giây đi qua, tiên kiếm nhưng như cũ đứng sừng sững tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, Lạc Thanh Thủy lúng túng sờ lên cái hốc.
Ngự kiếm thuật rất lâu không coi ôn tập rồi, làm cho tiên kiếm bay pháp thuật là cái gì kia mà hay sao?
Lạc Thanh Thủy lệch ra cái đầu, nàng thử một lần lại một lần, thế nhưng là tiên kiếm nhưng như cũ không có chút muốn bay lên bộ dạng.
Liền nhanh nàng suy nghĩ muốn buông tha thời điểm, thanh kiếm kia đột nhiên phóng lên trời, hướng về phía mây xanh trực bước mà đi.
Nếu không phải Lạc Thanh Thủy phản ứng nhanh ổn định thân hình, thiếu chút nữa sẽ bị bản thân điều khiển kiếm cho ném đi xuống.
Nửa ngày sau, Lạc Thanh Thủy liền xuất hiện ở một tòa phồn hoa thành chợ trên không, từ phía trên nhìn lên đứng lên, nó so với Song Hiết trấn lớn hơn vài chục gấp bội, người ở bên trong chạy như con kiến giống nhau chen chúc khổng lồ.
Trích Tiên Thành là Đại Hạ Vương triều tứ đại chủ thành một trong, có cao cao tường thành cùng phồn hoa đường đi, Lạc Thanh Thủy vốn cho là Song Hiết trấn đã rất lớn hơn rồi, thẳng đến nàng đi vào Trích Tiên Thành, nàng mới biết mình là hết ngồi đáy giếng.
Trên đường cái có ăn mặc áo vải bình dân, bọn hắn có đeo bọc hành lý, đội vàng chạy đi.
Có quần áo ngăn nắp đẹp mỹ lệ nhà giàu đệ tử, bọn hắn đong đưa cây quạt tại trên đường cái nên ngang không kiêng nể gì cả, ngoại trừ tu vi cực cao tu tiên giả, trong tòa thành này chắc hẳn không có người nào bọn hắn không dám trọng.
Ăn mặc trường bào tu tiên giả cũng rất nhiều, bọn hắn phần lớn ăn mặc hoặc màu trắng, hoặc màu đen quần áo, bên hông trang bị một thanh kiếm, có mang theo mũ rộng đánh che khuất mặt của mình, có thần sắc lạnh lùng không coi ai ra gì.
Bởi vì bọn họ là tu luyện giả, khác hẳn với thường nhân giống như tồn tại, chỉ cần phất phất tay, có thể đánh chính là những người kia mặt mũi bầm dập, vì vậy dân chúng bình thường trong mắt bọn hắn chính là con sâu cái kiến giống như tồn tại.
Những người này thoạt nhìn thực lực đều không được tốt lắm nha.
Lạc Thanh Thủy nhìn phía trước một nhóm đi qua tu tiên giả, nhỏ giọng thì thầm lấy.
Tuy rằng nàng hiện tại còn không biết như thế nào đi quan sát thực lực của người khác, nhưng mà nàng có thể loáng thoáng cảm nhận được trên người bọn họ toát ra đến chân khí nhập lại không cường đại, thậm chí có trong cơ thể con người còn không có sư phụ theo như lời kim đan.
Nàng nhìn quanh lúc giữa phát hiện phía trước bên tường thành có một đám người tại đó vây xem, bọn hắn đem kia bức tường vây quanh cái chật như nêm cối.
Lạc Thanh Thủy căn cứ tò mò xem náo nhiệt tâm tính chạy lên tiến đến, nàng đối với chung quanh hết thảy cảm giác giống như đã từng quen biết, dường như nàng lúc còn rất nhỏ đã từng đã đến nơi đây, thế nhưng là giống như lại cái không rõ lắm rồi.
Nhường một chút, ải, thực xin lỗi đại thúc.
Lạc Thanh Thủy thật vất vả chen vào đống người ở bên trong, lại không cẩn thận đập lấy một người trung niên nam tử.
Đại thúc.
Nam tử kia mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn qua bất quá 30 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, bên hông trang bị một chút màu đồng cổ kiếm, mặc trên người bình thường dài quần áo, là vải thô chập choạng bệnh mà thành, mày kiếm đôi mắt từng, ngũ quan đoan chính lập thể, khả năng chỉ là trên môi râu ria lộn xộn, làm cho hắn thoạt nhìn niên kỷ khá lớn mà thôi.
Hắn vậy mà cũng là một cái tu tiên giả, Lạc Thanh Thủy nhìn không ra thực lực của hắn, nhưng lại biết rõ hắn so với lúc trước gặp phải những người kia đều muốn mạnh mẽ.
Hắn mặc trên người quần áo đã chứng minh hắn không phải thế gia đệ tử, cũng không phải là cái gì môn phái đệ tử, chỉ là một cái bình thường tán tu.
A, vậy xin lỗi a, đại ca.
Lạc Thanh Thủy định thần nhìn nhìn bên người nam tử, cảm thấy hắn lớn lên coi như có chút anh tuấn, chỉ là quả thực có chút lôi thôi lết thiết. Nam tử kia dùng đến ánh mắt quái dị trừng mắt liếc Lạc Thanh Thủy liền gạt mở đám người đi ra, tựa hồ không muốn cùng cái này thì một cái thiếu gân cô nương giao tiếp. Hắc, thật là một cái quái nhân. Lạc Thanh Thủy nhìn xem nam tử biến mất trong đám người, nhịn không được nhẹ giọng hừ một tiếng. Nàng lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía trên tường. Trung quanh hầu như tất cả mọi người đang ngó chừng trên tường dán mấy tấm ô vàng tấm da dê. Cái kia trên giấy vẽ lấy mấy người ảnh chân dung, hình tượng cũng là rất thật. Một cái trong đó lớn lên lưng hùm vai gấu, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, lưu lại râu quai nón, bên trái trên gương mặt còn có một đầu thật dài vết sẹo, thoạt nhìn cũng rất dữ tợn đáng sợ. Lôi Kinh, tội phạm giết người, Nguyên Anh kỳ thực lực, tại thạch cổ trấn giết bình dân 4 người, lưu vong đến tận đây, treo giải thưởng 3000 lượng bạc. Ảnh chân dung phía dưới viết một nhóm màu đen chữ to, biểu lộ treo giải thưởng cùng phạm nhân thực lực, làm cho đám tu tiên giả tham khảo. Thiên thủ Phật, đạo tặc, tên thật không rõ, hóa thần kỳ thực lực, trộm cướp tài bảo vô số kể, ngày hôm trước tại Trích Tiên trấn Lý Viên ngoại nhà trộm lấy châu báu giá trị 10 vạn lượng. Treo giải thưởng 8000 lượng bạc. Đó là một cái thoạt nhìn liền lấm la lấm lét cao gầy người nam tử, ăn mặc y phục giả hành, mang theo một cái màu đen mặt nạ bảo hộ nhìn không thấy cái mũi cùng miệng, xương gò má nô lên chống đỡ mặt nạ bảo hộ. Hắn rụt cụp lấy mí mắt, hiện lên ngược lại tam giác hình dáng, làm cho người ta một loại khó có thể nói cảm giác áp bách. Tiếu Diện Hồ, hái hoa đạo tặc, thực lực không rõ, theo nghìn quân thành đến Trích Tiên thành, trong lúc đã thai họa thiếu nữ chính danh, tội ác tày trời, treo giải thưởng 1 vạn lượng. Phía dưới vẽ lấy chính là một cái vòng tròn mặt, bên trong rồi lại cái gì ngũ quan cũng không có. Ai, cái này Tiếu Diện Hồ dài giống như trái trứng a. Lạc Thanh Thủy nhìn xem cái kia trương không còn có cái gì mặt kêu ra tiếng, nàng còn tưởng rằng thiên hạ có cái gì quái nhân có thể chỉ giải qua khuôn mặt. Chương 8, tiên duyên khách điếm người đăng, Sù Dạ No Mon tiểu cô đường, người đây thì có làm trò không biết đi. Hắn đầu vẽ một cái không mặt à, là vì đến bây giờ mới thôi không có người chính thức ra mắt hình dạng của hắn. Lạc Thanh Thủy bên cạnh truyền tới một toa thanh âm. Hay hoặc là nói a, ra mắt người của hắn đều chết hết. Thanh âm giản mua chậm trì hoãn, mở miệng lần nữa rồi, chỉ là thanh âm càng lúc càng âm trầm quỷ dị. A, đáng sợ như vậy đấy sao? Lạc Thanh Thủy mở to hai mắt nhìn, nàng xoay người sang chỗ khác, theo tiếng nhìn lại. Đó là một lưng gù lấy thân thể lão nhân, làn da khô quắc khô gầy, khép một đôi mắt, rủ xuống làn da trên tràn đầy màu nâu lông đốm. Hắn lớn lên cực không quen mặt, vì vậy cười rộ lên làm cho người ta một loại sau sống lưng phát lạnh cảm giác, làm cho người ta cảm thấy hắn không có hảo ý, rồi lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Tiểu cô nương, ngươi là lần đầu tiên một người theo trong nhà xuất hiện đi. Cái này thế gian có thể so sánh ngươi muốn giống như còn muốn đáng sợ a. Hắn híp một đôi mắt đánh giá trước mặt Lạc Thanh Thủy, trong con mắt tản ra ánh mắt nóng bỏng. Một mình ngươi có thể phải cẩn thận một chút, cái này Tiếu Diện Hồ thế nhưng là thích nhất tìm các ngươi những thứ này, lại xinh đẹp lại cô đơn nữ hải tử. A giống giống, bổn cô nương quả nhiên còn là xinh đẹp như hoa đấy. Lạc Thanh Thủy mừng thầm lấy, lão nhân trước mặt nhìn xem Lạc Thanh Thủy hoàn toàn chú ý sai trọng điểm bộ dạng, không khỏi cảm thấy cô bé này mà thần kinh có chút đại điều. Hắn hiển nhiên không có ngờ tới Lạc Thanh Thủy gặp là phản ứng như vậy, nhất thời lại ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào tiếp theo. Yên tâm đi lão nhân gia, bổn cô nương thế nhưng là rất lợi hại đấy, quyền đánh Tây Sơn mãnh hổ, chân đạp tứ hải giao long. Lạc Thanh Thủy vẻ mặt kiêu ngạo, cái kia Tiếu Diện Hồ nếu là dám tới tìm ta, bổn cô nương nhất định gọi hắn có đến mà không có về. Lão nhân không hề đáp lời, nhìn trước mắt dương dương đắc ý cô nương không ngừng mà cười, một bên cười còn một bên lắc đầu. Lạc Thanh Thủy hướng lão nhân đạo qua đường, gạt mở đám người đi ra, nàng còn vội vã tìm địa phương tốt tốt làm quen một chút cái thành phố này, còn có quan hệ cái này tu tiên giới sự tình. Thiên duyên khách điếm. Lạc Thanh Thủy xa xa mà thấy được một tòa rất lớn khách điếm, người bên trong sóng chiều động, thoạt nhìn rất náo nhiệt bộ dạng. Nàng nhớ tới tại Song Hiết trấn bán đồ ăn tiểu tử cùng nàng đã nói, đại khách sạn bên trong người bình thường cũng biết rất nhiều sự tình, vì vậy nàng nhanh hơn bước chân hướng về phía khách điếm đi đến. Có đến mà không có về sao? Lão giả kia đứng ở đám người bên ngoài, xa xa mà nhìn qua hướng tiên duyên khách điếm đi đến Lạc Thanh Thủy, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng tươi cười quái dị, làm cho người ta rất khó tưởng tượng đó là một cái lão giả lộ ra cười, thật là một cái có ý tứ cô nương a. Cũng không nên tại ta hảo hảo nhấm nháp ngươi thời điểm sợ hãi a. Như vậy ta nhưng là sẽ thất vọng đấy. Hắn hạ giọng, lè lưỡi liếm liếm khô quắt bờ môi, trong đôi mắt tản ra hết sạch, đó là một cỗ thèm thuồng ánh mắt, như là ngốc ứng theo dõi bản thân con mồi. Một hồi gió lớn thổi qua, mê được rất nhiều người đều không ngừng mà bắt mắt, thân ảnh của hắn vậy mà biến mất tại bay lên các bụi bên trong, chỉ là không có người phát hiện. Tiên duyên khách điếm là Trích Tiên thành khách sạn lớn nhất rồi, nó khoảng chừng 3 tầng lầu cao, mỗi một tầng đều có thể tiếp đai 100 tên khách hàng. Giờ phút này tiên duyên khách điếm cái bàn cơ bản không còn chỗ ngồi, bởi vì bọn họ đều tập trung tinh thần mà nghe cái kia trên đài cao kể chuyện tiên sinh giảng sách. Hầu như từng khách điếm đều mời nói sách tiên sinh mà nói trên giang hồ phát sinh thú vị chuyện xưa hoặc là vị nào nổi danh nhân vật trải qua. Rất nhiều người đều nghe mùi ngon, đương nhiên bọn hắn tuyệt sẽ không ngồi không nơi đây, tổng hội điểm chút ít tiểu thủy hoặc là tiểu thực, cái này cũng chính là khách điếm mời chào khách nhân phương pháp tốt. Lạc Thanh Thủy tại lầu một tìm một cái không ai chỗ trống ngồi xuống, nàng chung quanh cái bàn mấy có lẽ đã ngồi đầy người, phần lớn là ăn mặc áo vải phố phường bình dân hoặc là ăn mặc vải thô đay rồi tán tu. Bọn hắn đưa trong tay kiếm đặt lên bàn, phần lớn là một bình rượu phối hợp một ít cái đĩa lẩu phộng. Một bên uống rượu một bên niêm hoa ăn sống, không kìm được vui mừng. Lầu hai cái bàn nếu so với lầu một cái bàn ít hơn một nửa, tự nhiên cũng sẽ không có chật chội như vậy rồi. Tại đó ngồi phần lớn là có tiền thương nhân, có địa vị địa phương quan viên, bọn hắn không thiếu tiền, tiêu phí cao hơn, tự nhiên đãi ngộ cũng liền rất tốt. Nhìn lại một chút lầu ba này,
To lớn trong tầng lầu chỉ ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng xếp đặt tứ cái bàn lớn cùng một loạt kim ti nam chiếc ghế. Chỗ đó cái bàn so với tầng 2 từng cái bàn cũng phải lớn hơn trên gấp bội, trên bàn kim bát bạc đũa bày đặt mà chỉnh tề, đã liền chén rượu đều là lưu ly chế tác đấy, đủ thấy người sử dụng cao quý. Chỉ có người có quyền thế mới có tư cách ngồi ở chỗ này, cũng hoặc là có thể phá vỡ thiên hạ này thế lực. Giờ phút này to như vậy lầu 3 chỉ có một ước chừng 26, 7 tuổi ăn mặc hoa lệ công tử văn nhã ngồi ở chính nam phương vị trên mặt ghế. Trên người hắn là màu xanh đậm tơ lụa hàn dệt, phía trên dùng tơ vàng hoa văn đóa hoa. Da thịt trắng nõn mà tựa như một người nữ sinh, hắn cốt cách kiệt hàng, ánh mắt rồi lại đặc biệt đê mê, hơi hơi trở nên trắng bờ môi làm cho người ta cảm thấy hắn có chút điềm đạm đáng yêu, mặc dù như thế, hắn toàn thân đều tản ra đế vương giống như cao ngạo khí tức. Ở phía sau hắn hơn 10 người tất cung tất kính mà đứng ở nơi đó, có mặc như một thương nhân vẻ mặt tràn đầy tươi cười đấy, có lớn lên lưng hùm vai gấu cầm trong tay trường thương giống như hộ vệ đấy, có cầm trong tay trường kiếm khí vũ hiên ngang giống như tướng quân đấy. Cái kia cầm trong tay trường kiếm khí vũ hiên ngang nam tử thủy trung đem ngón tay cái đặt tại chỗ chuôi kiếm, cảnh giác mà nhìn qua bốn phía, tựa hồ tùy thời chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ. Điều này cũng càng thêm đã chứng minh ngồi ở chỗ kia nam tử địa vị cực độ bất phàm. Nam cung tướng quân, ngươi không dùng khẩn trương như vậy, ngươi bộ dạng như vậy xem ta đây đều nhanh khẩn trương lên rồi. Nam tử kia tuy rằng như vậy ngạo báng, rồi lại ngáp một cái, nhìn không ra nửa điểm lo lắng. Hắn ngày thường như thế lông mày xanh đôi mắt đẹp, nếu như nói là một vị thân ở chức vị quan trọng quan văn tuổi của hắn tựa hồ lộ ra quá nhỏ điểm, mà nếu như hắn là một vị kinh nghiệm xa trường đại tướng quân lại cùng hắn tú khí tướng mạo đặc biệt không hợp. Quá, cái kia ăn mặc giống như trưởng quầy quần áo, để lấy một vòng tiểu hồ tử mập mạp trung niên nam tử không người bám vào thanh niên nam tử bên hai, chỉ là hắn mới ra âm thanh đã bị nam tử ánh mắt sắc bén cho cứng rắn mà nén trở về. Công tử, nam cung tướng quân đây cũng là vì công tử an toàn muốn. Cái kia cái trung niên nam tử vội vàng sửa lại miệng. Công tử, người có chỗ không biết, tuy rằng nơi đây không thể so với trời đều hoàn thành, nhưng Trích Tiên Thành cũng là đại hạ vương triều tứ đại chủ thành một trong. Ở chỗ này cao thủ nhiều như mây, thậm chí khả năng còn có kim tiên cấp bậc tán tu, vì vậy thần đợi không được không đề cập tới cao cảnh ra ca. Vị tiên nam cung tướng quân từ đầu đến cuối cao mày, thần kinh của hắn không có chút nào trầm tĩnh lại. Hắn nhìn trên chỉ có đi 30 tuổi chính giữa bộ dáng, nhưng mà còn trẻ như vậy thì có như thế nội lực thâm hậu như vậy thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. A, kim tiên này. Thanh niên nam tử lấy tay bám lấy cái cằm, nhìn xem phía dưới nhao nhao hỗn loạn dân chúng. Ta còn tưởng rằng chỉ có những cái kia tu tiên môn phái mới có kim tiên tu vi quái vật đây. Với tư cách một gã tán tu, nếu muốn đạt tới kim tiên thực lực có thể nói trên mặt đất là cực kỳ không dễ, bọn hắn rất nhiều người khả năng đời này cũng chỉ có thể dừng lại kim tiên rồi. Nhưng mà đang bình thường dân chúng trong mắt, kim tiên thế nhưng là vô cùng cường đại tồn tại. Nếu quả thật có kim tiên muốn tới giết ta, ngươi có nắm chắc có thể đánh bại hắn sao? Nam tử híp mắt mắt nhìn thấy bên cạnh nghiêm trang nam cung tướng quân, lời nói bội bạc. Nam cung tướng quân không nói, hắn giống như tại suy nghĩ lấy kim tiên hai chữ sức nặng, chậm rãi hắn đem trong tay kiếm nắm mà chặt hơn một ít. Coi như là mặt tướng đánh không lại hắn, mặt tướng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực liều chết ngăn chặn hắn, vội tới điện hạ đầy đủ thời gian chạy trốn. Nam cung tướng quân bình thản mà trả lời, dường như hợp lại căn bản không phải tính mạng của hắn. Hắn không do dự chút nào, bởi vì thanh niên nam tử tính mạng so với hắn quan trọng hơn. Ai? Thanh niên nam tử thở dài nhẹ nhàng mà lắc đầu, hắn không có để ý nam cung tướng quân gọi hắn điện hạ, trong miệng hắn xưng hô cũng thay đổi. Vấn thúc ca, ngươi đều già như vậy rồi, rõ ràng còn biết nói loại này ngây thơ mà nói nha. Hắn nhìn về phía khán đài, kể chuyện tiên sinh giờ phút này chính nói kích tình bành trướng. Hắn không có lại đi để ý tới bên người căng thẳng nam cung tướng quân, đem lực chú ý một lần nữa đầu nhập vào nghe trong sách. Mà thủ ở bên cạnh hắn nam cung tướng quân đang nhìn mình trong tay tuyết màu bạc bảo kiếm, khoe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Đúng vậy a, bản thân lại có thể tại kim tiên trên tay qua mấy chiêu đây? 10 chiêu, 5 chiêu, có lẽ ít hơn. Bất quá điện hạ ngươi yên tâm, coi như là ta hợp lại lên tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Nam cung tướng quân quyết định, ánh mắt trở nên càng lăng liệt rồi, ánh mắt của hắn cũng ném hướng về phía khán đài. Chỉ là hắn tại ý thêm nữa là dưới khán đài những cái kia chen chúc tiếng động lớn náo đám người. Bọn hắn vui cười chuyện tiếm, hữu ý vô ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn bàn công lên, rồi lại bị nam cung tướng quân nghiêm trọng địa mục ánh sáng cho dọa trở về. Tại đây tòa trong khách sạn, hắn cảm nhận được có rất nhiều tu tiên giả tồn tại, nhưng là thực lực của bọn hắn phần lớn dưới mình, chỉ có rất ít mấy người, liền hắn đều nhìn không ra thực lực, hắn chỉ có thể mơ hồ mà cảm nhận được trên người bọn họ vô cùng chân khí cường đại tại mãnh liệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một người, ngồi ở chỗ kia Lạc Thanh Thủy đang cùng điếm tiểu nhị trao đổi. Một cái nho nhỏ nữ hài tử lại có thể làm cho hắn như thế lo lắng. Còn có một thì là một thân một mình ngồi trong góc uống trà u buồn nam tử. Bọn họ đều là tu tiên giả, nam cung tướng quân có thể cảm nhận được, nhưng không cách nào xem thấu thực lực của bọn hắn. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được một cô mãnh liệt hơn chân khí, chỉ là hắn không cách nào do thám biết đến nó nơi phát ra. Lầu hai phần lớn là không có tu vi thương nhân, căn bản không đủ gây sợ, bởi vậy nam cung tướng quân cũng không có quá lâu chú ý. Giờ phút này Lạc Thanh Thủy đang cùng điếm tiểu nhị chuyện thêm lấy. Ai, huynh đệ, ta nói các ngươi cái này tầng thứ ba như thế nào người ít như vậy? Như thế nào chỉ có một người ngồi ở chỗ kia, những người khác toàn bộ đứng đấy đây. Lạc Thanh Thủy hiển nhiên cũng nhìn thấy không giống người thường lầu 3. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3 thời điểm cùng nam cung tướng quân ánh mắt đúng rồi vừa vặn, tuy rằng cách rất xa, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nam tử vô cùng lo lắng ánh mắt đặc biệt sắc bén. Vì vậy nàng vô thức mà cúi đầu. Chương 9, ma đầu dư tử thanh người đăng, Suzan Norman ơi, vị tiểu thư này người không phải buồn địa người đi. Chúng ta lầu 3 này bữa tiệc khách quý cũng không phải là ai cũng có thể trên đấy.
đều muốn trên lầu 3A, chỉ có tiền là hoàn toàn không đủ. Cái kia tiểu nhị đắp một cái khăn tay, chùi trên trán mồ hôi, cái này thứ ba lầu, chỉ có hai loại người có thể trên. Đầu tiên là trời đều trong thành quan lớn quý tộc, chính là trong hoàng thành nhất phẩm trở lên đại quan, mới có thể trên lầu 3 này, thứ hai loại người chính là tứ đại môn phái trưởng môn, bọn hắn vốn là thiên hạ này trí cường giả, tự nhiên có tư cách leo lên lầu 3 này. Vì vậy lầu 3 này ngồi cái vị kia thân phận chắc hẳn đặc biệt hiển hách. Về phần hắn sau lưng đấy, ngươi hiểu đấy, kẻ có tiền đều mang tùy tùng, bộ dạng như vậy mới lộ ra có mặt mũi nha. Tiểu nhị mắt nhìn thấy trước mặt cô bé này lớn lên ngọt ngào, cũng vui vẻ phải cùng nàng nhiều phiếm vài câu. Chỉ là giờ phút này trên khán đài đang tại kể chuyện, vì vậy hắn giảm thấp xuống tiếng nói sợ quấy rầy đến bên người khách nhân nghe sách. Kể chuyện tiên sinh nói trầm đồng du dương, thao thao bất tuyệt, những cái kia nghe sách khách nhân cũng không dám cao giọng nói chuyện, chỉ có tại hắn giảng đến cao trào chỗ, hoặc dừng lại uống trà thời điểm mới lén lút xì xào bàn tán hai câu. Tứ đại môn phái. Lạc Thanh Thủy mở trừng hai mắt, nàng từ nhỏ trên chân núi lớn lên, tự nhiên không có nghe đã từng nói qua, bất quá tứ đại, nghe tên liền rất lợi hại. Người xem cái này đông nam tây bắc tứ cái phương vị phân biệt đối ứng lấy bốn phương tám hướng, chúng ta tiểu lâu này tầng thứ ba, nguyên bản chính là vì cái này bốn môn phái kiếm tiên đại hội mà tu kiến đấy. Cái này phía đông đối âm chính là Thục Sơn, chủ tu đạo pháp. Phía tây đối âm chính là Huyền Kiếm Tông, tinh thông kiếm pháp. Phía nam đối âm Bích Không Cốc, nghiên cứu Phật hiệu. Mà cái này phương bắc có thể đã lợi hại, nó là đệ nhất thiên hạ đại phái phái Thiên Sơn vị trí. Ngươi không biết, Trích Tiên Thành là trong thiên hạ linh khí nồng nặc nhất thành, ngươi đừng xem nó so với góc bán vẻ. Nhưng chỗ cứ điểm, cách nơi này hướng đông ngoài trăm dặm chính là Tàng Kiếm Cốc, mà đi tây ngoài trăm dặm chính là Không Thuộc Về Rừng, đi về phía nam 500 dặm chính là Tiên Nông Vườn, xa hơn bắc 1000 dặm, chỗ đó chính là Côn Luân Cảnh, phái Thiên Sơn địa phương. Tiểu nhị nói thao thao bất tuyệt, hắn hiển nhiên đối với chính mình làm cho sinh thành chỉ cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là hắn không có phát hiện Lạc Thanh Thủy đã xuất thần rồi, bởi vì nàng giờ phút này tất cả lực chú ý đều tập trung ở tiểu nhị nói đệ nhất thiên hạ đại phái lên. Đệ nhất thiên hạ, tại nàng trong thai là cỡ nào vang dội mà vừa cao lớn hơn danh xưng, cũng là nàng trải qua thời gian dài mộng tưởng. Trích Tiên Thành là Đại Hạ Vương triều tứ đại chủ thành vị trí cuối, cũng là các loại tán tu ưa thích đến địa phương, nó linh khí tương đối những thành thị khác là tương đối đầy đủ, nhưng cũng có được có hạn tăng lên. Vì vậy đầu khả năng hấp dẫn đến những cái kia ảo tưởng phi tiên tu luyện giả, mà điểm này mỏng manh linh khí đối với sau khi phi thăng người lợi chỗ cũng không lớn, cũng liền không có bao nhiêu tiên nhân muốn tới nơi này lãng phí thời gian. Phái Tiên Sơn, đệ nhất thiên hạ phái sao? Lạc Thanh Thủy thì thảo tự nói. Đúng vậy à, tại mười mấy năm trước, này Thiên Sơn phái thế nhưng là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ đại phái đây. Tiểu nhị cảm khái lấy, nhìn hắn cái kia thần tình, dường như vài chục năm hắn còn không phải một cái con nít chưa mọc lông giống nhau. Nhưng là bây giờ a, nó địa vị có thể khó bảo toàn rồi. Cái khác chạy đường bưng cơm bản ngẫu nhiên đi ngang qua nghe thấy đối thoại của bọn họ, trong lúc cấp bách lơ đãng xen vào một câu miệng. A, vì cái gì? Lạc Thanh Thủy mở to ánh mắt như nước long lanh vẻ mặt chờ mong mà nhìn trước mắt tiểu nhị, xem hắn có chút xấu hổ. Mặc cho ai bị như vậy một cái thanh thuần đáng yêu nữ hài nhìn chằm chằm vào, chắc hẳn đều thẹn thùng đến xấu hổ đấy. Ngươi nghe cái này trên đài kể chuyện tiên sinh bất chính tại rằng này, ta đây một câu hai câu cũng giải thích không rõ ràng lắm. Chúng ta vị này kể chuyện tiên sinh thế nhưng là toàn thành nổi danh nhất đấy, hắn hôm nay giảng đúng là cái kia phái Thiên Sơn thứ nhất đại đệ tử Dư Tử Thanh chuyện xưa, cùng phái Thiên Sơn Hưng Suy có lớn lao quan hệ. Tiểu nhị tiếp tục xoa xoa thái dương mồ hôi, khách điếm người thật sự nhiều lắm, quả thực có chút nóng. A, đúng rồi, tiểu thư ngươi có muốn hay không chút ít uống cùng ăn ngon nghe sách. Hắn rốt cục vẫn phải trở về chính đề, bởi vì hắn đúng là vẫn còn cái cửa hàng tiểu nhị, mặc kệ Lạc Thanh Thủy lớn lên lại xinh đẹp cũng cùng hắn không quan hệ, kiếm tiền so với cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm quan trọng hơn. Vậy thì có sao tốt ăn ngon uống đều cho ta bưng lên đi. Lạc Thanh Thủy phóng khoáng phất phất tay, nàng đem nơi đây trở thành nhà của mình. Lạc Thanh Thủy lần này xuống núi không phải là vì ăn lần thiên hạ mỹ thực sao? Đương nhiên đây chẳng qua là thứ yếu đấy, quan trọng nhất là nàng muốn nhìn cái này tu tiên giới cuối cùng là cái dạng gì nữa đây đấy. Cái này, tốt, lập tức tới. Tiểu nhị do dự một chút, bởi vì này tầng dưới chốt nhất phần lớn là giang hồ nhân sĩ, bọn hắn phần lớn là dân chúng cùng tán tu, tiền tài có hạn lại muốn mua chút ít tu tiên dùng vật cái cùng thảo dược, rất ít ra tay có nàng như vậy xa xỉ đấy. Bọn hắn dù sao vẫn là móc ra hầu bao, kiểm lại một chút trong túi tiền là số không nhiều tiền đồng. Sau đó đau lòng địa điểm một bình dưới cùng phẩm trà lại cùng đậu phộng. Tiểu nhị còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong khoáng cô nương, tại hắn trong ấn tượng tán tu đều là một ít kẻ nghèo hàn. Hắn cẩn thận đánh giá một cái Lạc Thanh Thủy, quần áo là thượng hạng tơ lụa bệt đấy, trơn trượt mà giống như nước chảy bình thường. Trong tay ám kim nhuyễn kiếm nhìn qua liền giá trị xa xỉ, nhìn lại một chút nàng mỹ ngọc giống như làn da, cao quý trong mang theo một chút ngây ngốc khí tức. Nói không chừng là cái nào gia đình giàu có nghìn vàng vừa mới đi ra chơi đùa đi. Hắn lắc đầu, về tới hậu chủ thu xếp ăn ngon đi. Mọi người đều biết 15 năm trước này Thiên Sơn phái Thiên Kiền môn duy nhất đệ tử Dư Tử Thanh, 21 tuổi cũng đã phi thăng thành tiên, so với lúc trước cái kia quát tháo thiên hạ Mộ Vân Phi còn muốn sớm 2 năm, rồi sau đó ngắn ngủn trong 10 năm cũng đã trở thành kim tiên. Cái này là bực nào kỳ tài ngút trời, người người đều cho rằng Dư Tử Thanh gặp vượt qua Mộ Vân Phi trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Có thể thế sự khó liệu, người nào từng muốn cái này Dư Tử Thanh xuống núi rèn luyện tới danh giới lại nhập ma. Hắn trở lại trên núi sau bế quan 3 tháng không xuất ra, hợp thời Mộ Vân Phi sư đệ Mộ Vân Đình đại náo phái Thiên Sơn, Mộ Vân Phi cùng Mộ Vân Khí đều bế quan không ra. Mắt thấy này Thiên Sơn phái không người có thể ngăn ở cái này đến đây hỏi tội Mộ Vân Đình, bị hắn huyên náo long trời lở đất, ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Dư Tử Thanh xuất quan. Ai ngờ nhớ hắn càng lấy kim tiên tu vi đỉnh cao đánh bại huyền tiên đỉnh phong Mộ Vân Đỉnh. Có người nói bọn hắn một trận chiến chỉ vì dư tử thanh nâng lên Mộ Vân Đỉnh tâm ma, cũng khơi gợi lên tâm ma của mình. Không có ai biết bọn hắn trận chiến ấy xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là sau trận chiến ấy, Mộ Vân Đỉnh tu vi tổn hao nhiều, mười không còn một tan tác mà chạy. Mà dư tử thanh vậy mà thừa dịp Mộ Vân Phi bế quan sự suy thoái tới danh giới cướp lấy độc cô kiếm hơn nữa giết hắn đi. Có người nói là Mộ Vân Đỉnh cùng dư tử thanh dắt tay giết chết Mộ Vân Phi, cuối cùng bởi vì chia của không đều, nắm giữ độc cô kiếm dư tử thanh muốn giết chết Mộ Vân Đỉnh không có kết quả bị hắn đào tẩu. Phái Thiên Sơn xuất động toàn phái lực lượng cũng không thể lưu lại dư tử thanh. Mộ Vân Khí sau khi xuất quan tạm thời quyền trưởng môn chức, hắn phái đệ tử cổ cựu khắp nơi truy xét dư tử thanh tung tích. Thẳng đến 12 năm trước, tại trời đô thành bên ngoài một cái khách sạn nhỏ, Âm Dương giáo giáo chủ Lôi Âm Như nâng cả dãy lực lượng vây quét dư tử thanh. Lần kia vây quét thế nhưng là quần anh tụ tập, nghe nói thậm chí có vị Huyền Kiếm Tông tông chủ tại, đây chính là Huyền Tiên đỉnh phong nhân vật có cấp bậc, kim tiên vô số kể, mà Lôi Âm Như càng là đã nửa bước chân vào Thái Hòa Tiên rồi. Kể chuyện tiên sinh sinh động như thật nói lấy, hắn tại nói đến Huyền Kiếm Tông tông chủ lúc phía dưới khán giả đã như thế chấn kinh rồi, rồi hay nói đến Lôi Âm Như đã đạt đến nửa bước Thái Hòa Tiên, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một vị nửa bước Thái Hòa Tiên hơn nữa một vị Huyền Tiên đỉnh phong, đầy đủ làm cho ngay lúc đó dư tử thành chết tốt nhất vài lần rồi. Bọn hắn đang ngồi đại bộ phận đều là người tu tiên, tự nhiên biết rõ nửa bước Thái Hòa Tiên ý vị như thế nào, chỉ có Lạc Thanh Thủy nghe bình tĩnh tự nhiên. Nàng còn không biết Thái Hòa Tiên thực lực có kinh khủng bực nào, đến bây giờ mới thôi cùng nàng làm cho đã giao thủ tu tiên giả trong cũng chỉ có sư phó của nàng rồi. Cho nên hắn đối với Thái Hòa Tiên thực lực hoàn toàn không có khái niệm, cũng liền không có như vậy kinh ngạc. "Ai, tiểu thư, người muốn ăn ngon ta đây cho ngài bưng lên rồi. Đây là phú quý ngỗng, đây là bát bảo vịt, phỉ thúy ngọc biểu lộ. Còn có đây là tiệm chúng ta tuyệt phẩm tiên tôn, nó là theo chúng ta Trích Tiên Thành trích tiên trong hồ vớt đấy, ăn đối với tu tiên giả tu hành có điểm rất tốt chỗ." Tiểu nhị cười dịu dàng đấy, hắn bưng lên một cái ba con rộng một trưởng dài tôm đặt ở Lạc Thanh Thủy trước mặt. Cái kia tôm tuy rằng quen thuộc rồi lại toàn thân trong suốt, trên thân sắc giáp là màu lam nhạt đấy, lờ mờ có thể chứng kiến bên trong nóng ánh thịt. "Quái vật kia, tham ăn." Lạc Thanh Thủy lần thứ nhất ăn vào tôm, nàng lựa chọn lông mày một bên hỏi một bên thăm dò tính mà dùng chiếc đũa bén lên một khối tươi mới tôm thịt đưa vào trong miệng. "Ngọa tào, cũng ăn quá ngon rồi à, một lần nữa cho ta đến 10 con." Nàng vung tay lên hướng về phía một bên xử lấy tiểu nhị hô, lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật, nàng Lạc Thanh Thủy nhất định mà ăn vào chống đỡ ăn vào mới thôi. Bằng không thì về sau trở về núi, chẳng biết lúc nào mới có thể ăn nữa đến ăn ngon như vậy đồ vật. Mười con này. Tiểu nhị cả kinh đều cả lăm rồi, hắn không nghĩ tới trước mắt bé gái xinh đẹp có thể ăn như vậy, huống chi cái này một cái tiên tôn phải tốt mấy trăm lượng bạc, cô nương này lại để cho lại đến 10 đầu, cái này là bực nào thợ mạnh. Quả nhiên là người nhà có tiền nghìn vàng. Thật sự là lãng phí a. Tiểu nhị than thở lắc đầu hướng phía hậu chủ đi đến. Thực tế nội tâm âm thầm mừng thầm lấy, mỗi bán đi một cái tôm hắn liền có thể từ trong rút ra một ít bạc vụn trích phần trăm, 10 con trích phần trăm đủ hắn hơn mấy tháng tiền công, cớ sao mà không làm đây? Có thể là các ngươi đoán như thế nào, cho dù cái này Lôi Âm Như đã đạt đến nửa bước Thái Hòa Tiên tình trạng, cho dù còn có vị này Huyền Kiếm Tông tông chủ tọa chấn, bọn hắn tại Dư Tử Thanh trong tay thậm chí đều không có qua đến một chiêu. Cái kia cuộc chiến đấu quả thực chính là đồ sát, Dư Tử Thanh cầm trong tay độc cô kiếm, chỉ là một kiếm, liền khiến cho được phong vân biến sắc, trực tiếp nháy mắt giết nửa bước Thái Hòa Tiên Lôi Âm Như cùng Huyền Kiếm Tông tông chủ, để lại phái Thiên Sơn một gã đệ tử trở về báo tin. Chỉ biết là từ trận chiến ấy sau đó, không có người còn dám đối với độc cô kiếm động bất kỳ ý niệm gì, bởi vì dư tử thanh lưu lại cho sợ hãi của bọn hắn cùng âm ảnh thật sự quá lớn. Có người nói, hắn hiện tại đã đạt đến Thái Hòa Tiên, thậm chí đã vượt qua sư phó của hắn, đã bao nhiêu năm không ai gặp lại qua hắn. Dư tử thanh đi nơi nào, không có ai biết, nhưng cái này đệ nhất thiên hạ danh hào hắn dĩ nhiên ngồi vững vàng. Chỉ là này Thiên Sơn phái, tại đã mất đi độc cô kiếm cùng Mộ Vân Phi sau đó mặc dù còn treo đệ nhất thiên hạ phái danh hiệu, rồi lại đã không có ngày đó phồn vinh, môn hạ đệ tử cũng không hề xuất chúng, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Kể chuyện tiên sinh lắc đầu than thở, cũng không biết là tại tiếc hận cái kia nhập ma dư tử thanh còn là cái kia xuống dốc phái Thiên Sơn. Đồng dạng họ Dư, cái này dư tử thanh cùng sư phụ của mình thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Lạc Thanh Thủy nghĩ thầm. Dư tử thanh chưa từng có đem bản thân tên thật đã nói với nàng, mà người trong thôn cũng gọi hắn Dư tiên sinh. Có một lần Lạc Thanh Thủy hỏi sư phụ mình tên gì, dư tử thanh cười nói với nàng bản thân kêu Dư Một. Hơn nữa hai người thực lực đang nói sách tiên sinh trong miệng có cách biệt một trời một vực, Lạc Thanh Thủy càng thêm không có hoài nghi. Cái này dư tử thanh lợi hại như vậy sao? Lạc Thanh Thủy một bên gầm bịt chân một bên hỏi lại vừa mới bưng tiên tôm đi lên tiểu nhị. "Tiểu thư, người liền đại ma đầu dư tử thanh danh hào đều chưa nghe nói qua đấy sao? Đây chính là một cái ngươi nói cho 3 tuổi tiểu hài tử nghe, đều có thể dọa khóc tên của hắn à?" Tiểu nhị trợn tròn trong mắt, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tu tiên giả thậm chí ngay cả dư tử thanh tên đều chưa nghe nói qua. Năm đó trận kia gió tanh mưa máu, không biết làm cho bao nhiêu đại nhân nói bại biến. Chương 10, hai bay vạn gió người đăng, Sù Dạ No Mon đương nhiên không có, còn có cái gì kia độc không riêng cô kiếm, tên thực lượng quen miệng, thật sự có lợi hại như vậy sao? Lạc Thanh Thủy đem 10 con tiên tôm chén đĩa ôm đến trong lòng ngực của mình, thức ăn trên bàn đã bị nàng ăn không sai biệt lắm. Nàng là tu tiên giả có thể liên tục vài ngày không ăn cơm, cũng có thể một hơi đem vài ngày đồ ăn ăn hết. "Ách, độc cô kiếm ta cũng không sao cả nghe nói qua, chỉ là nghe nói người nào có thể có được độc cô kiếm, người nào có thể thành là đệ nhất thiên hạ, vì vậy dư tử thanh chính là đệ nhất thiên hạ rồi." Tiểu nhị thành thật mà trả lời, hắn nhìn trước mắt tướng mạo xinh đẹp ôn nhu nữ hài dùng đến heo mẹ thức ăn giống như phương pháp ăn tiên tôm, đã chết lặng. "Đi đi, vậy trong này không có chuyện của ngươi rồi. Lạc Thanh Thủy không kiên nhẫn mà phất phất tay, cảm thấy tiểu nhị tại trước mặt nàng quấy rầy đến nàng hưởng dụng mỹ thực rồi. Đệ nhất thiên hạ này, ta đây đến thật đúng là muốn gặp thanh kiếm kia, nhìn xem nó có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lạc Thanh Thủy chuyên tâm mà đối phó lấy trong tay tôm, nhỏ giọng mà tự nói. Hôm nay chuyện xưa liền nói đến đây rồi, lần sau ta cho mọi người giảng mộ Vân Phi đại chiến thượng cổ hung thú đoạt được độc cô kiếm chuyện xưa, các vị lao bản xin đứng lên sớm. Cái kia kể chuyện tiên sinh xoay người túi mình vai chào đi xuống, đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh. Theo kể chuyện tiên sinh đi xuống, toàn bộ khách điếm lập tức ầm ĩ đứng lên. Lần lượt có khách nhân đứng dậy ly khai, lại lần lượt có người theo ngoài khách sạn đi tới, tiên duyên khách điếm như trước kín người hết chỗ, không hổ là Trích Tiên Thành khách sạn lớn nhất. Giờ phút này theo ngoài cửa đi tới chính là 4, 5 cái ăn mặc quan phục cao lớn thô kệch hán tử, bọn hắn bên hông treo quần đao, nhìn qua chính là trong chỗ này tuần bộ. Mà phía trước nhất chính là cái kia quần áo cùng quản đao đều có chỗ bất đồng, chắc hẳn là cái đầu lĩnh. Ai, Lý đại nhân tới rồi. Có một tiểu nhị chạy chậm lấy tiến lên, vẻ mặt tràn đầy lịnh nọt dáng tươi cười. Tuy rằng hắn chỉ là một cái nho nhỏ tuần bộ tổng quản, nhưng dù gì cũng là nơi này địa đầu xà, tiên duyên khách điếm tiểu nhị tự nhiên muốn cho hắn một ít mặt mũi. Ừ. Cái kia Lý đại nhân không đếm xỉa tới mà đáp lại một tiếng. Hắn thậm chí không có cầm con mắt đi nhìn bên người tiểu nhị. Thực xin lỗi à, Lý đại nhân, hôm nay ta khách này đường xếp bằng gỗ kín người rồi, vì vậy tạm thời không có chỗ ngồi trống cho ngài đã ngồi, người xem. Tiểu nhị chịu lãnh đạm cũng không dám đáp lại, như trước vẻ mặt tràn đầy tươi cười, quanh co lòng vòng nói lấy. Cái này Lý đại nhân từ trước đến nay tại đây tiên duyên khách điếm ăn uống chùa, nhưng mà số lượng cũng không lớn, nhằm chúng bọn hắn căn bản không dám đem điểm ấy việc nhỏ hướng lên báo cáo, chỉ được nén giận chịu. Người nói cái gì? Cái kia tổng quản quay đầu, hắn gọi Lý Hùng, lớn lên liền thật sự cùng Hùng có vài phần giống nhau. Vẻ mặt tràn đầy đều là lông tơ cùng cứng rắn màu đen gốc râu cằm, mặt lớn giống như nồi nấu. Ta ăn cơm còn có thể không có chỗ ngồi. Lý Hùng vừa dứt lời, bên cạnh hắn tiểu đệ liền đẩy ra tiểu nhị. Đại ca, bên trong mời. Bọn hắn 5 người nên ngang mà đi đến, nhìn thoáng qua tiếng người huyên náo lầu 1, quả nhiên cùng tiểu nhị nói giống nhau không còn chỗ ngồi. Thế nhưng là Lý Hùng là người nào, hắn chưa bao giờ gặp chờ người khác ăn xong. Hắn đứng tại nguyên chỗ nhìn 4 phía một vòng, sau đó mục tiêu tập trung tại một cái khô gầy lao trên thân người. Đó là một cái coi bói lao nhân, dáng người khô gắt, lưu lại màu trắng tròm râu dê. Vóc dáng cũng không cao, ăn mặc một thân đạo bào, đã có chút ít tiên phong đạo cốt bộ dáng, dường như gió thổi qua sẽ mệt ra rời, trong tay quẻ cờ phá cũ nát xưa cũ, đạo bào trên cũng có vài chỗ miếng bá. Một mình hắn ngồi ở khán đài bên cạnh, một bên uống trà một bên run run rẩy rẩy mà lục lọi ăn đậu phộng. Lý Hùng nháy mắt ra dấu, hắn mấy cái tiểu đệ liền trực tiếp hướng phía thầy tướng số lão nhân đi đến. "Này, lão gia hỏa, nghe đùa giỡn nghe xong được sao? Nghe xong được còn không mau một chút cho mấy người chúng ta đem vị trí nhường lại." Bọn hắn lộ ra hung thần ác sát biểu tình. Thế nhưng là lão nhân tựa hồ không có xem gặp bọn họ, tiếp tục ôm đĩa tại ăn đậu phộng. Cái kia tứ thủ hạ hai mặt nhìn nhau một hồi lại chạy tới lão nhân trước mặt, thò tay ở trước mặt của hắn lung lay hai cái này mới phát hiện, lão nhân ánh mắt trống rỗng động đấy, cùng thường nhân có chút bất động. Thực xối quẩy, Lý đại ca, cái này người không chỉ có là cái mù lòa, còn là một kẻ điếc. Bọn hắn lộ ra có chút chân tay luôn cuống. Cái gì? Mù lòa? Để ta xem một chút. Lý Hùng cau mày đi ra phía trước, nào tới sẽ phải túm lấy lao trong tay người đậu phộng đĩa, lại bị hắn linh hoạt tránh thoát. Sau đó dựa thế có quắp ghé trên mặt đất, Lý Hùng không có thể cướp đi đĩa ngược lại đánh nát một cái chén trà. Nói người nào kẻ điếc? Ta tuy rằng ánh mắt mù, nhưng ta lỗ tai cũng không điếc. Lão nhân kia bảy mồm tám mỏ chõ vào đấy, mặt lộ vẻ vui vẻ. Rất nhiều người đều bị trận này trò khơi hài hấp dẫn ở, Lạc Thanh Thủy cũng phát hiện. Lão nhân rời nàng không phải rất xa, chỉ có 2 cái bàn khoảng cách. Tuy rằng Lạc Thanh Thủy vừa mới xuống núi, nhưng mà sư phụ đã dạy nàng nhất định phải kính già yêu trẻ, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lão già kia, ngươi đã nghe thấy được vậy còn không chạy nhanh lăn. Từ giờ trở đi, ngươi vị trí này chính là bổn đại gia đấy. Lý Hùng hoàn toàn đã quên lão đầu nhìn không thấy, hắn triệt lên tay áo, biểu lộ ra bản thân rắn chắc cánh tay, hướng về phía lão đầu giá giá quả đấm. Ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi. Phía trên này ghi ngươi tên sao? Lão đầu tuy rằng mù cũng không cam chịu yếu thế mà la hét. Hắc, lão già kia, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Hùng giận dữ, một cái đi nhanh xông lên phía trước, vung nắm đấm đã nghĩ đi lên cô. Phía dưới xảy ra chuyện gì? Như thế nào như vậy nhao nhao? Lầu 3 người thanh niên kia nam tử xa xa mà nhìn lầu 1 đưa tới bạo động. Công tử bị sợ hãi. Bẩm báo công tử, tựa hồ là cái kia tuần bổ cùng lão nhân đã dẫn phát một chút tranh chấp. Mời công tử an tâm một chút chớ đội, nhỏ nhân lập tức phái người trước đi xử lý. Phía sau hắn quản gia cong lưng nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói qua. Chỉ là hắn còn chưa kịp mời đến đằng sau chính là thủ hạ, Lạc Thanh Thủy đã sớm theo vị trí của mình đứng lên, xài bước thoáng qua chắn Lý Hùng cùng lão nhân giữa. Các ngươi như vậy khi dễ một cái lão nhân, gặp sẽ không quá mức phận rồi hả? Nàng lông mày một đứng, luôn từ chính nghĩa, lúc trước khi bị ngây ngốc thần sắc toàn bộ biến mất mà sạch sẽ. A, nơi nào đến tiểu cô nương? Lão nhân này là gia gia của ngươi hay vẫn là ngươi bố? Ngươi như vậy che chở hắn? Lý Hùng cũng là ngạc nhiên đứng lên, hắn không nghĩ tới còn có người dám ở trước mặt hắn xen vào việc của người khác. Nơi đây có mấy người không biết hắn, cũng không dám ra ngoài đầu, có thể tiểu cô nương này đến gan lớn. Hắn không phải người thế nào của ta, chỉ là của ta sư phụ từ nhỏ dạy bảo qua ta, làm người phải hiểu được tính già yếu trẻ, cái này liền tiểu hài tử đều hiểu đạo lý, ngươi lớn như vậy một khối đầu cũng đều không hiểu. Lạc Thanh Thủy hoàn toàn không sợ trước mắt trắng hán, cho dù hai nàng thân hình có cách biệt một trời một vực. Trung quanh người vây xem phát ra tiếng cười lớn, Giờ phút này Lý Hùng trong mắt bọn hắn tựa như một tên hề giống nhau, ăn trộm gà không được ngược lại còn mất năm tóc. Lý Hùng mặt tím tím xanh xanh một hồi trắng một hồi, giờ phút này nơi đây có nhiều người như vậy đang nhìn, nếu là hắn không hung hăng giáo huấn cái này miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông ngưng lại, hắn về sau tại Trích Tiên Thành mặt mũi nên đi ở đâu đặt. Tiểu nha đầu, sư phụ của ngươi không dạy qua ngươi cướp làm náo động kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm sao? Hắn vừa dứt lời, sải bước vượt mức quy định phóng đi, tốc độ cũng đạt tới khác hẳn với thường nhân tình trạng. Đây là Lý Hùng cực kỳ cho rằng nhất là kiêu ngạo đấy, hắn không chỉ là cái con sai, còn là một tu tiên giả, hơn nữa thực lực của hắn đã đạt đến kim đăng kỳ. Hắn muốn xông lên đem cái này gầy yếu cô nương cao cao cầm lên, giống như cầm theo một cái chết gà giống nhau, hắn muốn nói cho cô bé này, xuất đầu cũng phải có thực lực mới được. Hắn căn bản không có đem Lạc Thanh Thủy để ở trong mắt, nhỏ như vậy cô nương, cũng không phải danh môn chính phái, có thể lợi hại đi nơi nào. Ngay tại Lý Hùng nhào tới trong nháy mắt, Lạc Thanh Thủy đã biến mất không thấy, thân hình của nàng hóa thành một đạo ảo ảnh. Một giây sau, nàng liền xuất hiện ở Lý Hùng sau lưng, chợt nâng lên một cước đá vào hắn to béo trên mông đít. Tốc độ thật nhanh, Lý Hùng thậm chí không có nhìn rõ ràng thân ảnh của nàng. Hắn một cái lảo đảo, đi phía trước chụp một cái vài bước sau đó té xuống, còn thuận tiện lấy đụng nát một cái bàn. Cho dù thân thể của hắn nếu so với thường nhân cứng rắn, nhưng cái này cũng đủ làm cho đầu hắn chóng mặt một hồi rồi. Lý Hùng sau lưng bốn cái tiểu đệ lẫn nhau nhìn xem, không có một người dám lên trước. Lý Hùng tốc độ mau nữa làm sao có thể cùng Dư Tử Thanh so sánh với đây? Cùng Dư Tử Thanh qua tay nhiều lần như vậy, Lạc Thanh Thủy sớm thành thói quen, vì vậy Lý Hùng động tác trong mắt hắn chậm tựa như gấu đen phốc cây giống nhau. Tốt, tiểu cô nương làm tốt. Những người vây xem kia không chê chuyện lớn nhau nhau thay Lạc Thanh Thủy trầm trồ khen ngợi. Điều này làm cho Lạc Thanh Thủy càng đắc ý. Mẹ kiếp, rõ ràng còn là một cái tu tiên giả. Lý Hùng hung hăng mà hướng trên mặt đất gắt một cái đàm, bên trong mang theo một ít huyết tính tử. Chương 11, La Thiên Dương người đăng, Suzano Mon cô bé này ngược lại là có điểm ý tứ. Thanh niên nam tử nhìn thấy một màn này, khóe miệng của hắn câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, công tử. Nếu như thuộc hạ không có nhìn lầm mà nói, quan này kém hẳn là kim đan kỳ thực lực, cô nương này có thể hóa giải mà như thế nhẹ nhõm, nhất định tu vi cũng là không thấp. Nam cung tướng quân cúi đầu. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Thanh Thủy trên người có hơi yếu chân khí tại khởi động, nhưng không cách nào nhìn thấu thực lực của nàng. Không thấp. Nam tử nhăn lại lông mày, hắn cẩn thận đánh giá cái này thoạt nhìn lăng đầu lăng não, tay trói gà không chặt cô nương, nàng mới còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ liền Nam cung tướng quân ngươi đều nhìn không ra thực lực của nàng sao? Nói cách khác thực lực của nàng vẫn còn ngươi phía trên. Nam cung tướng quân do dự, không nói gì, hắn cẩn thận suy tư một chút. Công tử, thuộc hạ sát thực nhìn không ra thực lực của nàng, nhưng mà nàng còn trẻ như vậy tuyệt đối không có khả năng đã phi thăng, đã liền lúc trước Dư Tử Thanh trở thành hạ tiên thời điểm cũng đạt tới 21 tuổi, cho nên muốn nhất định trên người của nàng nhất định có thể lấy áp chế nàng tu vi pháp bảo. A, thật không? Nam tử ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy, hắn đã bị hấp dẫn ở. Trước mắt cô bé này mà, dáng người như mị ảnh bình thường cho người, khéo léo khuôn mặt phấn phốc phốc đấy, sao? Liền cho phép ngươi là tu tiên giả. Lạc Thanh Thủy liếc hắn một cái, quay người đi đỡ dậy nửa nằm trên mặt đất lão nhân, mặc dù hắn là mình té trên mặt đất không đứng dậy đấy. Tiểu cô nương a, tâm của ngươi rất thiện lương a. Lão nhân lộ ra nụ cười hiền lành, hắn đưa trong tay chén đĩa đặt ở một bên trên bàn. Bất quá ngươi phải cẩn thận rồi, cái này giang hồ cũng không ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy. Lão nhân thấp giọng nói qua, tựa hồ đang nhắc nhở Lạc Thanh Thủy. Đã minh bạch, lão nhân gia, ta trước đỡ người ngồi xuống. Lạc Thanh Thủy bưng qua một cái ghế, dịu lấy lão nhân sẽ phải ngồi lên. Cẩn thận. Bên người có người vây xem quát to một tiếng, vì nhắc nhở chính con beo thân Lạc Thanh Thủy. Bởi vì cái kia Lý Hùng thừa dịp Lạc Thanh Thủy đưa lưng về phía công phu của hắn, từ trong lòng lấy ra ba căn trận, hướng phía Lạc Thanh Thủy bắn tới. Chết đi cho ta. Lý Hùng cười gian lấy, hắn cái này ba cây kim trên có thể là có thêm kịch độc, coi như là hạ tiên dính vào cũng sẽ không trị bỏ mình, đây là hắn sau cùng lấy làm tự hào ám khí rồi. Ám khí kia vốn là hắn dùng để phòng thân, để ngừa gặp được nguy cơ, vì vậy bây giờ đang ở Lạc Thanh Thủy trên thân cứ như vậy dùng xong rồi, hắn còn là quả thực có chút đau lòng. Mắt thấy ba cây kim sẽ phải đâm vào Lạc Thanh Thủy trên lưng rồi, một thanh kiếm bắt ngang Lạc Thanh Thủy trước người chặn bay tới ngân châm. Đương đương đương. Ba cùng châm theo thứ tự rơi xuống đã rơi vào trên mặt đất. A, thấu cốt châm, ngươi thật đúng là âm hiểm. Cái kia để lấy một chút dâu ria nam tử khoe miệng hơi hơi giơ lên, hắn nhìn lấy rơi trên mặt đất ngân châm, cây kim chỗ lau màu đen một phấn. Lấy Lý Hùng tay đều muốn sử dụng ra đoạt tính mạng người ám khí thật sự là không thể nào, vì vậy hắn mới tại châm trên lau kịch độc, bởi vậy cũng cực dễ dàng bị ngăn lại. Ai, đại thúc, là ngươi a? Lạc Thanh Thủy xoay người nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn nam tử. Cái này là nàng đang nhìn lệnh treo giải thưởng lúc gặp phải cái kia lôi thôi lết thiết kỳ quái nam nhân. Cái gì đại thúc? Ta mới 29 được không nào? Nam tử vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến, hắn không biết mình là không phải có lẽ cứu cô bé này. Lại tới nữa một cái. Lầu ba nam tử khẽ ngẩng đầu. Người này phẩm giai cùng ta giống nhau, đồng dạng là hạ tiên. Nam cung tướng quân cũng nhẹ giọng trả lời, hắn vừa mới để trong lòng người chính là hắn. Đây là trong tiệm là số không nhiều có thể cùng hắn tương xứng người. A, lần này ra ngoài rõ ràng thực có thể gặp được phi thăng thành công người. Xem tuổi của hắn ngược lại là so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Nam tử thì thào tự nói, tựa hồ tại tiết hận bản thân. Lấy công tử thiên phú, nếu như không phải là bởi vì bệnh không tiện nói ra, không bao lâu nữa cũng nhất định có thể phi thăng thành tiên. Nam cung tướng quân nghiêm túc nói qua. Được rồi, ngươi không dùng định mà ta tình huống của mình ta trong lòng mình rõ ràng. Nam tử lười biếng đấy, hắn đột nhiên lại biểu hiện ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. tại tiểu lâu này trong liền ngươi đều nhìn không ra thực lực người có mấy cái. Nam tử nhẹ giọng hỏi một câu. Nam cung tướng quân do dự, bây giờ còn có hai cái, bao gồm cái cô nương kia. Ánh mắt của hắn lơ đãng mà nhìn cái kia khô gầy lão nhân, chẳng biết tại sao hắn thậm chí cảm thụ không xuất ra lão nhân kia chân khí, hắn thoạt nhìn tựa hồ không phải cái tu tiên giả. Nhưng mà cảm giác của hắn, ông thầy tướng số này lão nhân rất mạnh, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ai, nói tất cả cho ngươi không dùng khẩn trương như vậy, nếu như đệ đệ của ta thật muốn phái người giết ta cũng tuyệt đối không có khả năng ở loại địa phương này. Loại địa phương này người nhiều hai mắt nhiều, ta bị hành thích đã chết sự tình truyền đi đối với hắn có chỗ tốt gì? Cho nên an tâm á. Nam tử nhàn nhã mà quát lấy trong tay quỳnh tương ngọc biểu lộ. Nam cung tướng quân cũng không biết nghe rõ không có, thói quen gật gật đầu. Ta còn thật thích tiểu cô nương này đấy. Nhìn hồi lâu, nam tử thình lình nói một câu, trong mắt của hắn lộ ra một tia ôn nhu thần tình, như là đang nhìn muội muội của mình. A, sai rồi, sai rồi, vậy ta gọi đại ca ngươi đi. Lạc Thanh Thủy vô tội nháy mắt mấy cái, dí dỏm mà vừa đáng yêu. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Ta đây trở về đi báo cáo quan phủ, chờ quan phủ phái người đến bắt hai người các ngươi. Vì sao muốn bắt chúng ta lưỡng? Rõ ràng là ngươi muốn chiếm lấy lão nhân kia nhà cái bản. Lạc Thanh Thủy không cam lòng yếu thế. Ngươi không biết tu tiên giả không có thể tùy ý hướng phàm nhân động dùng vũ lực sao? Chỉ cần tu tiên giả đối với phàm nhân động thủ, như vậy hắn đem sẽ trở thành thiên hạ này sở hữu tu tiên giả đối đầu, tứ đại môn phái người gặp đuổi theo giết các ngươi đến chân trời góc biển. Lý Hùng Phô Trương Thanh thế lấy, hắn chuyển ra nước ngoài nhà cùng tu tiên giả lập nhiều quy định. Chỉ là cái này quy định đến bây giờ đều không có chính thức thực hiện qua, vì vậy cũng coi như trên là miệng lời thế rồi. Nhưng mà lấy ra hù dọa người, nhất là giống như Lạc Thanh Thủy như vậy ngây thơ thiếu nữ là vậy là đủ rồi. Có chuyện này sao? Lạc Thanh Thủy sờ lên bản thân cái hốc, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, bắt đầu do dự có muốn hay không chạy trốn. Người rõ ràng không biết, cái kia đại thúc bộ dáng nam tử cảm giác mình nhanh muốn qua đời, hắn đến tột cùng là cứu được cái như thế nào ngu ngốc à? Thần kinh không ổn định còn chưa tính, còn hỏi gì cũng không biết. Ta mới vừa từ trên núi xuống. Lạc Thanh Thủy thanh âm càng nói càng nhỏ, một bộ tội nghiệp bộ dạng. Ai, thật sự là thua ở ngươi rồi. Nam tử trực tiếp đi ra phía trước. Nam tử đi đến Lý Hùng trước mặt, hắn đã sớm nghĩ kỹ nên như thế nào đối phó Lý Hùng, bằng không thì hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn nhìn hướng Lý Hùng biểu lộ ý vị sâu xa, tại trên người của hắn qua lại đánh giá. Ánh mắt kia cùng biểu lộ, chỉ có tại chọn lựa thịt heo thời điểm mới có. Quy củ là như thế không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải là người bình thường mới được a. Hắn nhìn Lý Hùng sờn hết cả gai úc, nhịn không được toàn thân run rẩy đứng lên. Hắn không biết trước mắt người nam nhân này muốn làm gì, bản thân vừa mới rõ ràng không có tiết lộ tí nào chân khí, thế nhưng là trước mắt nam tử rõ ràng liếc liền nhận ra hắn là tu tiên giả. Không, tuyệt đối sẽ không, hắn nhất định chỉ là phô trương thanh thế. Ta nhớ được trong nha môn cũng có quy định, nha dịch phải cũng phải là người bình thường mới được đúng không? Chỉ có đầu mục bắt người mới cho phép là tu luyện giả, người nho nhỏ này nha dịch tổng quản cũng có thể là kim đan kỳ hay sao? Nam tử chỉ là hướng phía Lý Hùng phần bụng bố, một viên lớn chừng ngón cái màu vàng biên cầu theo Lý Hùng phần bụng xông ra. Chơi ạ, hắn có thể tiện tay lấy kim đan của người khác, hắn đã phi thăng thành công. Mọi người vây xem đều nghị luận. Lý Hùng giờ phút này đã dọa thay đổi màu, hắn một cái nho nhỏ kim đan tu tiên giả, làm sao dám tại đã phi thăng tiên nhân trước mặt đắc chí? Chúng chi kim đan của mình giờ phút này còn trong tay người khác, chỉ cần tay của hắn nhẹ nhàng bóp một cái, chính mình này vài năm nay tu hành liền toàn bộ phế đi. Hắn lúc trước đi thi đầu mục bắt người, thế nhưng là thực lực quá yếu không thể chọn lên, vì vậy hắn đã muốn làm cái nha dịch, lấy thực lực của mình khẳng định có thể lên làm tổng quản, cái này kêu là yên tĩnh làm đầu gà không làm đối phượng. Đại ca, ngươi tha cho ta đi. Ta sai rồi, ta cam đoan về sau tuyệt đối không đáng rồi. Lý Hùng đột nhiên liền quỳ xuống, vẻ mặt tràn đầy vội về chịu tang thần sắc, hắn còn kém không có hướng về phía hắn dập đầu nhận sai. Đi đi, cái kia sẽ cầm ngươi kim đan màu cút đi. Nam tử cũng không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, tiện tay đem kim đan lại đập trở về trong cơ thể của hắn. Lý Hùng như gặp đại xá, hắn vừa lăn vừa bỏ mà đội vàng mời đến tiểu đệ muốn đi. Thế nhưng là tiểu nhị cũng không trùng hợp đố lại tại trước mặt bọn họ. Ai, Lý đại nhân, người thiếu nợ tiểu điểm cái này mấy bỗng nhiên tiền cơm, còn có làm hỏng cái bàn phí tổn, tổng cộng 21.2, người xem cái này có phải hay không nên kết một chút. Tiểu nhị tới đúng lúc, Lý Hùng vừa bị đánh mặt, cái này thiếu hồi lâu tiền cơm rốt cuộc có thể lấy đã trở về. Hắn xoa xoa tay, trên mặt tràn đầy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng tươi cười. Cái gì? Ta? Lý Hùng vừa định phát tác, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vụ trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nam tử cùng Lạc Thanh Thủy còn đang nhìn hắn. Hắn vội vàng sửa lại miệng, bối rối gật đầu, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Nên phải đấy, nên phải đấy. Hắn cuống quýt từ trong túi tiền móc ra chút ít bạc vụn, cũng không rõ điểm một tia ý thức mà rót vào tiểu nhị trong lòng bàn tay, thoạt nhìn chỉ có rất không có ít, rồi sau đó xám xịt mà đoạt môn mà chạy. Lão hủ thật sự là cảm ơn các ngươi nhị vị rồi. Cái kia bị khi phụ sỉ nhục lão nhân hướng hai người bọn họ nói tạ lại toát một cái trong tay rượu, đều như vậy hắn vẫn không quên trước mặt hảo hữu. Lão gia gia ngươi không cần khách khí, đây là chúng ta phải làm đấy. Lạc Thanh Thủy vẻ mặt đắc ý, đây là nàng xuống núi đến nay làm lần đầu tiên một chuyện tốt. Nàng hận không thể đem lão nhân này dẫn tới trên núi đi, làm cho hắn ở trước mặt đem mình phong quang sự tích nói cho sư phụ nghe. Lão hủ nếu như cùng các ngươi có duyên như vậy, liền miễn phí thay các ngươi đoán một quẻ đi. Hắn mỉm cười, để chén rượu trong tay xuống. Không cần làm phiền rồi. Nam tử khách sáo mà muốn cự tuyệt, không chịu nổi bị Lạc Thanh Thủy lôi kéo đụng lên tiền đến. Coi bói không, Lạc Thanh Thủy đời này còn không có coi số mạng đây. Hiện tại lớn cơ hội tốt đang ở trước mắt, cũng mặc kệ dựa vào không đáng tin cậy, Lạc Thanh Thủy thuần túy thật là tốt kỳ. Lão nhân giữ im lặng mà trừng mắt cái kia đôi mù ánh mắt nhìn hai người bọn họ thật lâu. Con ngươi của hắn trong tối tăm mờ mịt đấy, không có một tia sáng rọi, như là bị mây đen che khuất ban đêm. Lão nhân gia, ngươi không phải mù sao? Như thế nào còn dùng ánh mắt xem, ngươi có thể chứng kiến sao? Nam tử tựa hồ phát hiện không đúng chỗ. Có người thầy tướng số dựa vào xem tướng, có dựa vào sở xương. Mà ta bất đồng, ta thầy tướng số là dựa vào nghe thấy cùng nghe. Lão nhân nuốt râu nghiêm trang mà chỉ cái mũi của mình cùng lỗ tai, nét môi vui vẻ mà cười lấy. Trước theo cô nương nói lên đi. Ta nghe trên người của ngươi mùi thơm phụ thể, làm cho người tinh thần rộng rãi lợi ích. Tương lai nhất định có thể trở thành một vị tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là ngươi tâm mạch nghe bất ổn, cũng ám chỉ tương lai ngươi gặp được rất nhiều ngăn trở. Đối với chuyện tu tiên muốn tùy duyên mà đi, không thể nóng nổi, nhớ lấy nhớ lấy. Nhân sinh của ngươi trong gặp được một lần cần ngươi lựa chọn cơ hội, cái này lựa chọn có thể sẽ sử dụng ngươi mất đi ngươi thứ trọng yếu nhất, vì vậy ngươi nhất định phải hảo hảo làm cái này lựa chọn, nếu không ngươi có thể sẽ hối hận cả đời. Hắc hắc, ta đã nói ta có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ đi. Lạc Thanh Thủy hắc hắc cười, nàng đối với trở thành tuyệt đỉnh cao thủ tràn đầy hứng tới, còn đối với lão nhân đằng sau cái gì lựa chọn để chút nào không có hứng thú. Lão nhân biết rõ nàng không có nghe lọt chỉ là lắc đầu mỉm cười, hắn lại quay người nhìn về phía nam tử. Hắn nhẹ giọng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi tâm tính thiện lương, thiên tư chắc tuyệt, chỉ là bị tâm sự quấn quanh. Chỉ cần ngươi có thể sớm ngày đi ra khúc mắc, tu vi tất nhiên sẽ từng bước thăng trước. Lão hủ không cách nào giải trừ tâm kết của ngươi, chỉ có thể khuyên bảo ngươi sớm ngày buông ân oán. Thế gian này có rất nhiều chuyện không phải sức người có khả năng điều khiển đấy, mọi sự vạn vật đều có nhân quả. Ngàn bạn không muốn bởi vì chấp niệm mà đã mất đi ngươi làm cho chân ái đồ vật, muốn quý trọng hiện tại, bằng không thì ngươi cũng nhất định sẽ hối hận không kịp. Nam tử hơi hơi nhíu nhíu mày, rất rõ ràng lão giả nói đến nội tâm của hắn chỗ đau, hắn bất động thanh sắc mà làm cái ấp. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Cái gì khúc mắc không khúc mắc đấy, ta như thế nào nghe không hiểu đây. Lạc Thanh Thủy vẻ mặt mờ mịt, nàng nguyên bản đối với La Thiên Dương mệnh số đặc biệt cảm thấy hứng thú, lại bị lão nhân nói vẻ mặt mờ bức. Ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau tự nhiên sẽ đã biết. Lão nhân hé miệng cười cười, lão hủ liền rời đi trước, nếu như ngày sau hữu duyên, chúng ta còn có thể gặp nhau đấy. Hắn không để ý tới nữa Lạc Thanh Thủy hai người, móc ra một ít bạc vụn đặt lên bàn, cười chống bản thân bắt quái cờ liền hướng phía cửa đi ra ngoài đi. Nam tử như có điều suy nghĩ mà nhìn qua lão nhân bóng lưng, trong đám người đầu một cái chớp mắt, lão nhân cô gầy thân ảnh liền biến mất không thấy, dường như hư ảnh giống nhau. La Thiên Dương chân mày hơi nhíu lại, nguyên lai lão nhân cũng là một vị tu tiên giả, nếu như Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương không ra tay, Lý Hùng chắc hẳn cũng không nhúc nhích được hắn mảy may đi. "Ai, ta là Lạc Thanh Thủy, người tên gì vậy?" Lạc Thanh Thủy đã sớm đem lão nhân nói lời nói quên hết, nàng nhìn bên cạnh còn đang suy tư nam tử. "La Thiên Dương." Nam tử nhàn nhạt mà trả lời, ánh mắt của hắn tại Lạc Thanh Thủy trên tay thanh kiếm kia thượng du rời, hắn dường như nhận ra thanh kiếm kia. Chương 12, không có tiền tính tiền người đăng, Sù Dạ No Mon ngươi cũng là một người đi ra mới bước chân vào giang hồ hay sao? Lạc Thanh Thủy mang theo hưng phấn mà giọng điệu hỏi. Xem như thế đi. La Thiên Dương đã thành thói quen trước mắt thiếu gân thiếu nữ, mặc kệ nàng nói ra cái gì lời nói ngu xuẩn, mình cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là thư hùng song sát tổ hợp, cùng một chỗ rong ruổi thiên hạ, đang lúc cái kia đệ nhất thiên hạ. Lạc Thanh Thủy lại bắt đầu tưởng tượng rồi. Ai, liền ngươi thực lực này cũng bắt đầu đảo tưởng đương thiên hạ đệ nhất rồi hả? Còn thư hùng song sát. La Thiên Dương cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cũng không nghĩ kỹ bản thân bao nhiêu cân lượng, nếu không phải vừa rồi tự mình ra tay cứu rút, Lạc Thanh Thủy hiện tại sớm đã bị mất mạng rồi. Thế nào á, người vẫn phải là có mộng tưởng đấy. Lạc Thanh Thủy bĩu môi đối với La Thiên Dương lạnh lùng rất không hài lòng. Tán tu đều muốn đạt tới cao hơn cảnh giới là phi thường khó khăn, trừ phi ngươi có tốt sư phó hỏa hảo tâm pháp khẩu quyết. La Thiên Dương niết miệng, Lạc Thanh Thủy muốn thực sự quá đơn giản. Nếu như tu luyện thật sự có đơn giản như vậy, còn muốn môn phái làm gì? Bình thường tán tu, nếu muốn đạt tới kim tiên đã là tuyệt khó. Cái này cũng chính là vì sao cái này trích tiên trong thành liền hạ tiên đều giải rắc không có mấy nguyên nhân. Bởi vì bọn họ phần lớn là tán tu, chỉ là muốn mượn một mượn trích tiên thành đầy đủ linh khí trùng kích một cái phi thăng kỳ mà thôi. Sư phụ. Thế nhưng là ta đã có sư phó A. Lạc Thanh Thủy trừng mắt nhìn, Dư Tử Thanh liền là sư phụ của nàng. Không giống nhau, ta chỉ chính là đi tứ đại môn phái bái sư. Ngươi suy nghĩ một chút sư phụ của ngươi có thể cùng một cái nội tình thâm hậu đại phái so sánh sao? Một cái hạ tiên dạy đồ vật cùng một cái huyền tiên truyền thụ cho đồ đạc của ngươi có thể giống nhau sao? Sư phụ tu vi kỳ thật cũng âm thầm đã định trước đồ đệ tu vi, ngươi hiểu chưa? La Thiên Dương như trước Lạc Thanh Thủy trong tay thanh kiếm kia, không sai chính là hắn thanh kiếm kia không thể nghi ngờ. Có thể là như thế này liền rất xin lỗi sư phụ ta rồi. Lạc Thanh Thủy bĩu môi. Sư phụ ngươi là người nào? La Thiên Dương bất động thanh sắc hỏi lấy. Sư phụ ta là cái Y Y sư, hắn tiên pháp tuy rằng không mạnh nhưng mà y thuật có thể cao minh rồi, chúng ta chỗ đó mọi người gọi hắn Y Y tiên đây. Hơn nữa sư phụ người lại xoáy lại ôn nhu, tâm địa hoàn hảo, chính là đối với ta hơi chút nghiêm khắc điểm. Lạc Thanh Thủy vừa nhắc tới sư phụ liền lại nhảy đi lên, nàng đem xuống núi nghe được truyền thuyết một tia ý thức nói ra, chính là muốn chứng minh Dư Tử Thanh lợi hại, làm cho La Thiên Dương đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Ngày hôm qua sư phụ cùng ta nói hắn muốn bế quan tu luyện một năm, ta suy nghĩ trên núi quá nhàm chán chỉ có một người vụng trộm chạy đến rồi. Lạc Thanh Thủy thẻ lưỡi. Sư phụ của ngươi cùng phái Thiên Sơn có lẽ có chút quan hệ đi. La Thiên Dương nói, hắn chỉ vào Lạc Thanh Thủy trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm này là phái Thiên Sơn đệ tử phối kiếm. A, phái Thiên Sơn đệ tử bội kiếm. Lạc Thanh Thủy giật mình mà nhìn trong tay tơ vàng nhuyễn kiếm, thế nhưng là sư phụ ta thực lực yếu như vậy, quả nhiên là cái kia trong truyền thuyết phái Thiên Sơn đệ tử. Trong truyền thuyết phái Thiên Sơn đệ tử, không phải là cái loại này giơ tay nhấc chân đều làm cho dưới chân địa chấn chấn động cái chủng loại kia sao? Ít nhất Lạc Thanh Thủy trong lòng là nghĩ như vậy. Sư phụ ngươi là có bao nhiêu yếu? La Thiên Dương từng bước một hướng dẫn từng bước, nàng có chút không tin Lạc Thanh Thủy nói lời. Hắn trong trí nhớ chính là cái người kia, có lẽ rất mạnh rất mạnh. Hắn ngay cả ta đều đánh không lại a. Lạc Thanh Thủy cực kỳ ngay thẳng nói, đương nhiên nàng cũng không nói gì mình là bởi vì đùa bỡn tiểu thông minh cùng với Dư Tử Thanh không thấm nước mới thắng hắn. Cũng không có nói nàng cùng Dư Tử Thanh quyết đấu 3 tháng mình mới là lần thứ nhất thắng hắn, trong lòng hắn thắng một lần chính là thắng, phía trước thua 99 lần đều không tính toán gì hết. Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều? La Thiên Dương thầm nghĩ, trước mắt Lạc Thanh Thủy khó lường mới kim đan kỳ tu vi, sư phụ của nàng thậm chí ngay cả nàng đều đánh không lại, cùng cái kia nửa bước Thái Hòa Tiên Dư Tử Thanh thật sự kém cách xa vạn dặm. Vậy cũng có thể chính là nhà ta. Hắn tự bào chữa, phái Thiên Sơn đệ tử bên ngoài bỏ mình người cũng không ít, vì vậy cái này lưu lạc bên ngoài Long Ngâm kiếm tự nhiên cũng có rất nhiều rồi. Ngươi có thể lựa chọn đi phái Thiên Sơn bái sư học nghệ, một năm sau lại lặng lẽ trở về, như vậy thần không biết quỷ không hay. Nếu không lấy một mình ngươi ở bên ngoài tu luyện, muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới lý tưởng của ngươi? La Thiên Dương cho Lạc Thanh Thủy nghĩ kế. Lạc Thanh Thủy trong lòng tưởng tượng, cái này chú ý tựa hồ cũng không tệ, vừa bận đi xem cái kia cái gọi là đệ nhất thiên hạ môn phái đến tột cùng là cái dạng gì, chỉ là một người thật sự có chút quá nhàm chán. Vậy ngươi theo giúp ta cùng đi sao? Lạc Thanh Thủy tội nghiệp mà nhìn La Thiên Dương, nàng muốn tìm cái bạn, ở cái địa phương này chưa quen cuộc sống nơi đây, liền cái người nói chuyện đều không có, thật sự là nhàm chán chết rồi. Không đi. La Thiên Dương liếc mắt, hắn đã hết lòng lấy hết, cái cô nương này rõ ràng còn muốn kéo bản thân xuống nước. Ta rời đi, về sau tốt nhất không muốn hẹn gặp lại. Hắn đứng dậy liền phối hợp rời đi. Hắn ngay từ đầu tiếp cận Lạc Thanh Thủy là ôm lấy mục đích, chỉ là hắn tựa hồ nhận sai đối tượng, vì vậy hiện tại cũng không cần phải lại cùng nàng dây dưa không rõ. Huống chi cô nương này như vậy ngu xuẩn, cùng nàng cùng một chỗ ngốc lâu rồi khả năng chỉ số thông minh đều giảm xuống. Hừ, đại phôi đản, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Lạc Thanh Thủy nhìn qua La Thiên Dương bóng lưng, tức giận bừng lên. Sau đó nàng đứng dậy cầm lấy kiếm cũng chuẩn bị đã đi ra, nàng hạ quyết tâm, nếu như La Thiên Dương không cùng nàng cùng một chỗ, cái kia bản thân hãy theo hắn quấn quýt lấy hắn, đợi đến lúc hắn không kiên nhẫn tự nhiên mà vậy cũng thành thói quen. Làm gì vậy? Lạc Thanh Thủy vừa đi vài bước phát hiện tiểu nhị ngăn ở trước mặt của nàng, cùng với lúc trước hắn ngăn lại Lý Hùng một đoàn người giống nhau. Cô đương, người còn không có trả tiền đây. Tiểu nhị xoa xoa tay, vẻ mặt tươi cười. Tiền? Tiền là cái gì? Tham ăn sao? Lạc Thanh Thủy vẻ mặt một bước, nàng trên chân núi thời điểm chưa từng có đụng phải tiền loại vật này, thậm chí không biết mua đồ còn phải trả tiền. Những cái kia Trương đại ca, Lưu đại tỷ cho tới bây giờ đều là đem các loại đặc sản miền núi món ăn dân dã hướng trong nhà mình tiến đưa. Lạc Thanh Thủy cho rằng nơi đây cũng giống như vậy, nàng đem ăn cái gì trở thành đương nhiên phục vụ, cho nên mới phải như vậy yên tâm thoải mái. Nếu không phải xem nàng vẻ mặt vô tội bộ dạng, tiểu nhị thật đúng là lấy là cái cô nương này là tới ăn cơm chỗ đấy, thế nhưng là trong nơi này có người gặp không biết tiền. Số tiền này đâu rồi, liền là dùng để mua đồ ăn đồ vật đấy, ngươi không có tiền đâu rồi, không thể ăn vào ăn ngon đồ vật, có hiểu không? Tiểu nhị mất công mà đối với Lạc Thanh Thủy giảng giải lấy, hắn cảm giác mình đều nhanh điên rồi. Thế nhưng là, ta không có tiền a. Lạc Thanh Thủy nháy dưới ánh mắt, nàng nhìn vẻ mặt mờ mịt tiểu nhị, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thiên Dương đại ca, Thiên Dương đại ca. Nàng hướng về phía La Thiên Dương bóng lưng hô. Cũng may La Thiên Dương vẫn chưa đi xa. Làm gì? La Thiên Dương đều mau rời khỏi khách sạn, lại bị Lạc Thanh Thủy kêu trở về, hắn nhìn vẻ mặt nhăn nhó Lạc Thanh Thủy, lại nhìn xem một bên tiểu nhị, dường như đã minh bạch cái gì. Thiên Dương ca ca, ngươi có thể mượn người ta một chút tiền sao? Lạc Thanh Thủy lại bắt đầu núng nịu, nàng đối với sư phó hắn chính là như vậy, chiêu này lần nào cũng đúng. Được, được, đừng đề cập cho mượn, ta thay ngươi trả giá xong tiền ngươi sau này chớ cùng lấy ta là được rồi. La Thiên Dương không kiên nhẫn mà phất phất tay, nếu sách mượn Lạc Thanh Thủy về sau khẳng định còn phải quấn quýt lấy hắn. La Thiên Dương từ trong lòng ngực lấy ra bản thân hầu bao. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Hắn híp mắt nhìn xem một bên Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị cũng biết nam tử này thực lực khủng bố, thanh âm của hắn nhỏ hơn không ít, run run rẩy rẩy nói cái đo đếm chữ. 5532. Hắn vươn một cái bàn tay, năm ngón tay. La Thiên Dương với vào hầu bao ngón tay cứng tại này trong. Hắn vốn cho là Lạc Thanh Thủy bất quá là tiểu cô nương, khó lường ăn mấy lượng bạc đi, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đúng là cái thiên văn sổ tự. Cái gì? 5000 lượng. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu đến hoài nghi mình nghe lầm, nhìn thoáng qua thành khẩn tiểu nhị, lại trường hướng về phía cười mỉa Lạc Thanh Thủy. Vị tiểu thư này ăn 11 đầu tiền tôn, sau đó còn giữ lại đồ ăn tổng cộng là 342, tiểu điếm đặc biệt cho ngài lao số không đầu. Tiểu nhị len lén vừa liếc nhìn Lạc Thanh Thủy. Cảm ơn a. Lạc Thanh Thủy cũng báo lấy một cái mỉm cười, nàng còn không có ý thức được 5000 lượng là cỡ nào động trời con số, cái kia 4 lượng bạc tại 5200 mặt trước thật sự không đáng giá nhắc tới. Bà cô của ta ơi, ngươi một bữa cơm ăn 5000 lượng. La Thiên Dương đều chấn kinh rồi, tiên tôn ngươi đang lúc hạt đậu tại ăn. Ăn 11 cái. A, ta cảm thấy được ăn rất ngon đó a. Lạc Thanh Thủy lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình, phía trên còn dư lưu lại chút ít tươi sống bị, nếu như không phải thật sự không ăn được, nàng còn muốn lại đến 10 con đây. Ta không có nhiều tiền như vậy. La Thiên Dương liếc nàng một cái, bản thân trả giá. A, Thiên Dương ca ca. Lạc Thanh Thủy cả thân thể đều nhanh áp vào La Thiên Dương thân lên rồi, toàn bộ khách điếm nàng chỉ nhận thức La Thiên Dương một người. Người hô cha cũng không có dùng, ta không có nhiều tiền như vậy, như thế nào giúp ngươi trả giá? La Thiên Dương cũng có chút tức giận, hắn hướng Lạc Thanh Thủy liếc mắt, hai tay vây quanh không hề phản ứng nàng. Hắn dưới đáy lòng âm thầm trách cứ bản thân lòng mềm yếu, đụng phải như vậy cái hiếm thấy biểu diễn còn không chạy nhanh chạy rõ ràng còn nghĩ đến trở về giúp đỡ thằng ngốc này dưa. Lạc Thanh Thủy bị khuất mong mong nhìn thoáng qua tức giận La Thiên Dương, vừa liếc nhìn bên người tiểu nhị. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi bên người tiểu nhị. Đúng rồi, ngươi nói tiền cơm có thể cầm đồ vật thế chấp sao? Có thể à, chỉ cần là đáng giá quý trọng đồ vật đều được, ngươi cũng đừng cho ta cái gì tảng đá à. Tiểu nhị cũng là sảng khoái. Lạc Thanh Thủy nhớ tới sư phụ cho nàng cái kia miếng tiên ngọc, nghe nói rất quý giá, hiện tại cũng thật sự không có biện pháp, sư phụ ngươi có thể ngàn vạn đừng trách ta à. Lạc Thanh Thủy tại thầm nghĩ trong lòng, nàng thò tay đi móc ra trong ngực khuyên thai ngọc. La Thiên Dương nguyên bản thở phì phì mà đứng ở một bên, rồi lại đang cảm thấy ngọc bội trong nháy mắt sắc mặt xôn xao thay đổi. Ngươi xem này cái khuyên thai ngọc có thể đáng 5000 hay sao? Lạc Thanh Thủy đem khuyên thai ngọc tại tiểu nhị trước mắt lung lay một cái. Nàng kỳ thật rất không bỏ được đấy, thế nhưng là cũng thực tại không có cách nào, nàng toàn thân đáng giá nhất ngoại trừ này cái khuyên thai ngọc cũng không có cái khác đáng giá được rồi. Tuy rằng cái thanh này tên gì Long Ngâm kiếm kiếm cũng có thể gặp ít tiền, thế nhưng là nó hiển nhiên so với khuyên thai ngọc phải có dùng nhiều lắm. Cái này, tiểu nhị để sát vào quan sát hồi lâu, hắn tự nhiên nhìn ra ngọc này rơi xuống bất thường, chỉ là có đáng giá hay không 5000 hay, hắn còn không rõ ràng lắm. Nếu không người ở chỗ này chờ đợi, ta đi tìm trưởng bày hỏi một chút. Tiểu nhị thăm dò tính hỏi thanh âm, hắn được tìm một có thể nói chuyện người đến xem xét một cái. Được, vậy ngươi có được thay ta giữ gìn kỹ rồi, đây là ta sư phụ cho ta, rất trọng yếu đồ vật, chờ ta có tiền liền sẽ đi qua bắt nó chuộc đồ đi. Lạc Thanh Thủy vẻ mặt khẩn thiết biểu tình, nếu như không phải bất đắc dĩ, nàng thực không muốn đem cái đồ vật này cho áp ở chỗ này. Không dùng phiền vãi như vậy rồi. Tiểu nhị sau lưng đột nhiên chuyển đến tuấn lãng thanh âm. Chương 13, Đại Hạ Vương triều thái tử người đăng, Suza Normon Lạc Thanh Thủy nghiêng đầu, đó là ngồi ở lầu 3 tầng cao nhất khách nhân, bọn hắn giờ phút này đã xuống lầu. Cầm đầu chính là một cái đong đưa cây quạt công tử văn nhã, sắc mặt trắng nõn, bờ môi có chút phát khô. Phía trước đứng đấy một cái khí khái hào hùng bức người mặt mày hung lệ trung niên nam tử, đằng sau cùng theo một quản gia tựa như nhân vật cùng mấy cái cầm thương hộ vệ. Công tử nhà ta nói, xem tại vị này nữ thiếu hiệp vừa rồi trượng nghĩa tương trợ nghĩa bạc vân tiên trên mặt mũi, bữa cơm này chúng ta mời. Nam cung tướng quân thò tay từ trong lòng ngực móc ra mấy tấm ngân phiếu. Nơi này là 2 vạn 2, liền cùng chúng ta cái kia một bàn cùng nhau kết thúc. Nam cung tướng quân tiện tay điểm mấy tấm ngân phiếu đưa cho tiểu nhị. Cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan, khách quan đi thong thả. Tiểu nhị điểm đều không có điểm liền đem tiền mặt nhét vào trong ngực, hắn biết rõ có thể tại lầu 3 vào ngồi nhất định đều là có mặt mũi nhân vật, bọn hắn mới khinh thường chơi bị bợm cái gì. Ngươi xem, người ta ăn so với ta còn đắt hơn. Lạc Thanh Thủy nhỏ giọng tranh luận lấy, người ta là 10 người, ngươi là 1 người. La Thiên Dương giảm thấp xuống thanh âm, nếu như sổ sách ta thay ngươi trả giá đã xong, tiểu thư kia có phải hay không có lẽ phải có điều tỏ vẻ một cái. Cái kia nhìn như lười biếng công tử mở miệng. A. Lạc Thanh Thủy mở to hai mắt nhìn. Như thế nào tỏ vẻ? Đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi. La Thiên Dương ở bên cạnh nhìn có chút hả hê, hay nói giỡn mà xen vào một câu. Không không không, vậy hay là mời công tử nhận lấy này cái khuyên thai ngọc đi. Lạc Thanh Thủy tin là thật, cũng biết đem trong tay khuyên thai ngọc sẽ phải đưa lên tiền đến, lại bị Nam cung tướng quân một bước về phía trước chặn. Hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì người xa lạ xuất hiện ở công tử 7 bước trong phạm vi. Ha ha ha, thật là một cái thú vị cô nương. Ta muốn ngươi khuyên thai ngọc làm gì vậy? Lại không thể ăn. Nam tử lớn tiếng cười. Như vậy đi, liền lấy tên của ngươi với tư cách trao đổi đi. Tên sao? Ta là Lạc Thanh Thủy. Lạc Thanh Thủy đối với cái này trước mắt cầm ăn làm sự so sánh nam tử đã có hảo cảm, bởi vì vật dĩ loại tụ, Lạc Thanh Thủy cảm thấy trước mắt nam tử cũng cùng nàng giống nhau là cái kẻ tham ăn. Nam tử hít mắt, cẩn thận nhai nuốt lấy 3 cái tia chữ, Lạc Thanh Thủy, thanh tịnh như nước sao. Tên rất hay, tên rất hay. Hắn vừa nói một bên trực tiếp tựa trước đi ra ngoài, đằng sau tùy tùng vội vàng đi theo. Còn ngươi, ngươi tên là gì? Lạc Thanh Thủy hướng về phía bóng lưng của hắn hỏi. Lần sau hữu duyên tạm biệt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia công tử không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo. Vậy ít nhất lưu lại cái địa chỉ cho ta đi, ta tốt trả lại ngươi tiền đây. Lạc Thanh Thủy còn là chưa từ bỏ ý định, nàng không muốn thiếu người ân tình liền thiếu nợ như vậy không minh bạch. Giờ phút này cái kia công tử một đoàn người chạy tới cửa ra vào, nghe nói như thế, hắn quay đầu nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Lạc Thanh Thủy, cười đến toàn thân đều tại rung rung, dường như đã nghe được thiên đại chê cười. Liên Lạc Thanh Thủy đều vẻ mặt mờ mịt, nàng không biết công tử đang cười cái gì, chẳng lẽ nàng nói lời có tốt như vậy cười sao? Nợ nụ cười hồi lâu, nam tử nước mắt đều nhanh bật cười. Sau lưng Nam cung tướng quân không có ngăn lại hắn nhưng thần tình rồi lại dị thường lúng túng. Hắn rốt cuộc không cười, lần nữa khôi phục cái kia phó bất cần đời bộ dạng. Long Khê Sơn Trang, ngay tại Trích Tiên Thành góc Tây Nam. Hắn nhàn nhạt lưu lại những lời này, quay người biến mất tại cửa ra vào. Long Khê Sơn Trang. Lạc Thanh Thủy yên lặng lẩm bẩm tên, tên chính là một tòa khu nhà cấp cao. Như thế nào, ngươi thật đúng là ý định còn tiền hắn a? La Thiên Dương thanh âm mang theo một chút trào phúng ý vị. Cái kia phú gia công tử cũng không thiếu cái này 5000 lượng bạc. Đó là đương nhiên rồi, sư phụ ta đã từng nói qua không thể tùy tiện nhận người khác ân huệ. Lạc Thanh Thủy giờ phút này đặc biệt nghiêm túc, nàng đem trả tiền chuyện này ghi tạc trong lòng. Được rồi, ngươi trước tiên đem này cái khuyên thai ngọc thu lại đi. La Thiên Dương nhắc nhở lấy Lạc Thanh Thủy, này cái khuyên thai ngọc thập phần chân quý, lần sau có thể ngàn vạn không thể lại tùy tiện lấy ra. Ngươi như thế nào cùng sư phụ ta nói lời giống vậy? Lạc Thanh Thủy đem khuyên thai ngọc một lần nữa cất kỹ, quái dị mà phủi lướt hắn. La Thiên Dương phối hợp mà cửa trước bên ngoài đi ra ngoài. Lạc Thanh Thủy không biết có phải hay không là có lẽ theo sau, ngây ngốc lấy đứng tại nguyên chỗ. Vừa rồi không có tiền tính tiền quẫn cảnh nhiễu loạn nàng nguyên bản suy nghĩ, vì vậy mình bây giờ còn muốn đi theo hắn sao? Làm gì vậy còn đứng lấy? Ngươi không phải muốn kiếm tiền trả lại cho người ta sao? La Thiên Dương đi tới cửa, quay đầu trông thấy Lạc Thanh Thủy còn đứng ở tại chỗ. A a, ta đã đến. Lạc Thanh Thủy trong nháy mắt mặt mày hớn hở, nàng nhảy cả tương chạy lên tiền đến, nàng biết rõ La Thiên Dương cho phép bản thân đi theo hắn cùng nhau. Chúng ta đi ở đâu kiếm tiền a? Lạc Thanh Thủy tò mò đánh giá bốn phía, giờ phút này sắc trời đã sắp tối xuống, ánh mặt trời cũng không có lúc trước như vậy nóng bỏng rồi, trái lại sắp vào mùa thu mùa, ban đêm còn có một chút hàn ý, trên đường phố gió lạnh từng trận. Trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút, sau đó chờ nửa đêm. La Thiên Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt của hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Giờ phút này ba con phố bên ngoài, Nam Cung tướng quân cùng nam tử kia kề vai sát cánh đi cùng một chỗ. Bọn hắn hộ vệ bên cạnh đi tại chung quanh bọn họ đưa bọn chúng bảo hộ ở bên trong. Thái tử điện hạ, người vừa rồi có lẽ nhận lấy cái kia miếng khuyên thai ngọc đấy, thần cảm thụ được đến cái kia miếng khuyên thai ngọc trong ẩn chứa vô cùng mênh mông linh khí, mong rằng đối với ngươi bệnh không tiện nói ra mới có lợi. Nam Cung tướng quân thấp giọng nói, hắn vẫn còn không vừa rồi Yến Cẩn Du cự tuyệt cái kia miếng khuyên thai ngọc mà cảm thấy tức hận, chỉ là xuất phát từ lễ phép hắn lúc ấy cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bên cạnh hắn nam tử, đúng là đại hạ vương triều thái tử Yến Cẩn Du. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy nàng nói cái kia miếng khuyên thai ngọc là sư phó của nàng cho nàng đấy, rất trọng yếu sao? Yến Cẩn Du nhìn sang bên người Nam Cung Thiên Vấn. Hắn là trong nội cung tùy tùng vệ tướng quân, từ nhỏ liền bảo hộ lấy Yến Cẩn Du, bởi vậy hai người quan hệ trong đó thậm chí so với phụ tử còn thân hơn dày, rồi lại thủy chung có quân thần có khác. Nam Cung Thiên Vấn không nói gì, hắn biết mình nhắm trúng Yến Cẩn Du không vui rồi, nhưng là bây giờ lại có cái gì so với Yến Cẩn Du tính mạng quan trọng hơn, hắn đã ngày giờ không nhiều rồi. Lạc Thanh Thủy này, thật là một cái có ý tứ nữ hải. Yến Cẩn Du không có lại đi để ý tới một bên túi đầu Nam Cung Thiên Vấn, trong óc của hắn lại hiện hiện nổi lên vừa rồi cái kia tự nhiên hào phóng nữ hải, có xuất sắc gan dạ sáng suốt, vừa có nhu thuận đáng yêu một mặt. Nhất là nàng nghiêm trang mà đối với chính mình nói phải trả tiền hắn đứng đắn bộ dạng càng là ngây ngốc đấy, Yến Cẩn Du lại lên tiếng phá lên cười. Khục khục khục. Chỉ là giờ phút này phổi của hắn trong dâng lên máu loãng bình thường, làm cho hắn nhịn không được kịch liệt mà ho khan, phản phất muốn đem tâm phổi toàn bộ ho ra đến. Điện hạ, điện hạ. Nam Cung Thiên Vấn sợ bước lên phía trước nâng đỡ Yến Cẩn Du. Ta không sao. Hắn tại lúc đầu chậm rãi ngồi xổm xuống, hộ vệ bên cạnh đều theo hắn ngừng lại, bọn hắn nắm trường kiếm trường thương, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bốn phía. Yến Cẩn Du chậm rãi té quỵ trên đất, nhắm lại ánh mắt, thở phào thở ra một hơi. Vấn thúc, ta chỉ sợ thật sự không được. Hắn ngẩng đầu lên, trắng bệnh trên môi vậy mà dính đầy máu tươi, giờ phút này tươi đẹp mà doan người. Tiểu Liên thanh âm cũng lộ ra một cỗ yếu ớt vô lực khí tức. Ta chỉ sợ chống đỡ không đến Ngọc Long Tuyết Sơn rồi, coi như là chống đỡ tới đó thì như thế nào, thần y vốn là đồn đại. Bọn hắn nói Trích Tiên Thành có thần y liễu, Trích Tiên Thành còn nói Ngọc Long Tuyết Sơn có thần y. Coi như là thật sự có thần y thì như thế nào, hắn lại không nhất định gặp cứu ta, coi như là. Yến Cẩn Du trùng trùng điệp điệp không ngớt lấy, hắn đã vô lực lại đứng lên rồi. Nam Cung Thiên Vấn đã tiến lên đem Yến Cẩn Du vác tại sau lưng, đã ngừng lại lời của hắn. Điện hạ, mặc kệ có hay không hy vọng, ngươi đều nhất định phải chống đỡ xuống dưới, thần nhất định sẽ đem hết toàn lực tiễn đưa ngươi lên núi. Nếu như không có thần y chúng ta cứ tiếp tục đi nơi khác tìm thần y liễu, nếu như thần y không cứu ngươi, ta liền đánh đến hắn cứu ngươi mới thôi. Nam Cung Thiên Vấn bản thân cũng không phát hiện trong miệng hắn xưng hô đã thay đổi, vì vậy điện hạ nhất định phải sống rất tốt xuống dưới, mang theo hy vọng sống sót. Nam Cung Thiên Vấn cong beo Yến Cẩn Du từng bước một mà hướng phía trước đi tới, Yến Cẩn Du không nhìn thấy, giờ phút này cái này như thường ngày kiên nghị tướng quân giờ phút này trong hốc mắt đang có sáng chói nước mắt tại khởi động. Đã nhiều năm như vậy, Nam Cung Thiên Vấn từ lâu đã đem Yến Cẩn Du trở thành thân nhân của hắn. Ngươi nói rất đúng, Vấn thúc, nhiều năm như vậy ta đều ngao xuống dưới, ta cũng không thể chết, ta muốn là chết cái kia Cẩn Kỳ không được vui vẻ đã chết rồi sao? Ta nhất định phải sống sót. Yến Cẩn Du thanh âm càng ngày càng thấp, hắn đã không có bao nhiêu khí lực rồi, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Vấn thúc, giống như lại trở về khi còn bé, ta nằm ở ngươi trên bờ vai xem ánh trăng thời điểm à? Hắn chậm rãi đóng lại ánh mắt, hô hấp gầy yếu, dường như cái này một giấc qua liền không bao giờ nữa gặp trợn mắt. Trăng sáng đã chậm rãi đi ra, sáng tỏ ánh trăng nhu hòa mà chiếu vào tòa thành trì này trong. Nghe nói như thế, Nam Cung Tiên Vấn cũng nhịn không được nữa, hắn nhìn lấy cái này tốt đẹp chính là ánh trăng, trong hốc mắt nước mắt mãnh liệt mà ra. Chương 14, ngồi canh người đăng, Suza No Mon Trích Tiên Trấn, nửa đêm. Nguyên bản náo nhiệt đường đi đã sớm yên tĩnh trở lại, ban ngày bị móng ngựa cùng dậy vải không ngừng lẹp xẹp dẫm qua đường đi lúc này đã không có người ở bên ngoài đi lại. Chỉ còn lại có hai cái gõ mô cầm cánh đấy, một cái cầm theo đèn lồng, một cái gõ đồng cái chiêng, trong miệng hô hào, trời khô vật khô, cẩn thận vật dễ cháy, vuốt màu đen cẩn thận đi về phía trước lấy. Này, ngươi nói cái này nửa đêm canh ba, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lạc Thanh Thủy hai mắt mông lung, nàng vừa mới vẫn còn khách điếm ngủ. Mộng thấy mình tại Tiên Duyên khách điếm lầu 3 ăn mạn hán toàn tịch, ăn tránh hương đâu rồi, đã bị ngủ ở phòng cách vách La Thiên Dương đánh thức. Hơn nữa gia hỏa này cực không lễ phép, thậm chí ngay cả cửa cũng không có gõ liền từ ngoài cửa sổ lật vào được. Lạc Thanh Thủy mơ mơ màng màng phát hiện hắn thời điểm, La Thiên Dương cách mình chỉ có một xích không đến khoảng cách. Ngươi sẽ không ý định mang ta đi trộm đồ vật đi? Lạc Thanh Thủy mắt thấy La Thiên Dương lén lén lút lút ánh mắt cùng động tác, còn muốn khởi điểm trước La Thiên Dương lật bản thân cửa sổ thuần thục dạng, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không được, không được, không được. Sư phụ dạy ta không thể làm chuyện xấu, trộm đồ vật phải không tốt hành vi. Lạc Thanh Thủy quay đầu sẽ phải chạy, lại bị La Thiên Dương kéo lại. La Thiên Dương tay cực lớn lại ấm áp, cùng sư phó của nàng giống nhau. Từ nhỏ mang lớn, ngoại trừ Lạc Thanh Thủy sư phó, còn không có người nam nhân nào cùng nàng phát sinh qua gia thiện chi thân. Đại Phôi Đản, ngươi làm gì thế? Lạc Thanh Thủy thanh âm thình lình để cao một cái phân bối, nàng dùng sức bỏ qua La Thiên Dương tay, mặt soát đỏ lên. May mắn ban đêm muộn, La Thiên Dương không có phát hiện trên mặt nàng khác thường. Ngươi nhỏ giọng một chút, hắn liền mau tới. La Thiên Dương cau mày, hắn hoàn toàn không có đi để ý tới Lạc Thanh Thủy phản ứng, như trước chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia cánh cửa đang đóng. Lớn cùng tiền trang là Trích Tiên Thành lớn nhất tiền trang, bởi vậy nó cũng mở tại cả tòa thành trì sau cùng tới gần trung tâm cũng là bắt mắt nhất địa phương. Người nào mau tới? Lạc Thanh Thủy nghe được La Thiên Dương thần bí lời nói, lập tức tò mò, thậm chí quên hết hắn vừa mới vô lý cử động, khom lưng đi xuống nhìn xem La Thiên Dương nhìn chằm chằm đại môn. Lớn cùng tiền trang chiêu bài treo tại đó, không chút sức mẻ, liền gió đều treo không nổi nó trầm trọng cửa thượng. Ngươi nói Trích Tiên nội thành sau cùng thứ đáng giá là cái gì? La Thiên Dương hướng dẫn từng bước mà dặn dạy lấy Lạc Thanh Thủy, nàng dù sao vẫn là như vậy ngu xuẩn cũng không phải là cái biện pháp. Châu Đáo. Lạc Thanh Thủy tuy rằng vừa mới biết tiền là cái gì, nhưng mà nàng ít nhất còn là biết rõ châu đáo cũng rất trân quý, bởi vì nàng sư phụ tiễn đưa nàng đúng là một quả quý trọng khuyên thai ngọc. Còn gì nữa không? La Thiên Dương tiếp tục hỏi. Cái này nhưng làm Lạc Thanh Thủy làm khó rồi, nàng ngẩn người, trong đầu thoáng hiện qua vô số đồ vật. Còn có đồ ăn. Lạc Thanh Thủy thăm dò tính mà hỏi thăm, hôm nay ban ngày không có tiền thanh toán một màn cho Lạc Thanh Thủy để lại không thể xóa nhòa ám ảnh trong lòng. Ai? La Thiên Dương bị Lạc Thanh Thủy đáp án cho xuất sắc chóng luôn, hắn nuốt ve chán thở dài thầm nghĩ cái này đầu góc thiếu gân cô nương có phải hay không chỉ biết ăn. Hắn cảm giác mình quá ngây thơ rồi, rõ ràng dẫn dắt cô nương này. Ngoại trừ châu báu, đáng giá nhất chính là ngân phiếu rồi. La Thiên Dương còn là mình nói, lại làm cho Lạc Thanh Thủy đoán, không chừng nàng còn sẽ nói ra cái gì hiếm thấy đáp án. A, đúng đúng đúng, ngoại trừ châu báu, đáng giá nhất chính là chức rồi. Lạc Thanh Thủy bừng tỉnh đại ngộ, nàng lại đã học được hiểu biết mới nhận thức chính hưng phấn mà tái diễn lời của mình, thanh âm nhịn không được lại cao đứng lên. Ngươi nói nhỏ chút. La Thiên Dương quay đầu trừng mắt liếc ngạc nhiên Lạc Thanh Thủy. Vì vậy chúng ta là đang đợi người nào a? Chờ tiền trang lão bản mở ra cửa sao? Sau đó đi vào cướp bóc. Cướp bóc cũng là không tốt hành vi a. Hơn nữa ban ngày nhiều người ở đây nhãn tạm, còn không bằng đi chúng đây. Lạc Thanh Thủy vội vàng giảm thấp xuống thanh âm đụng lên đi, nàng dường như đã tiến nhập thư hùng song sát nhân vật. Nghe nói như thế, La Thiên Dương không thể nhịn được nữa, hắn xoay người lại dùng đến xem nhược trí biểu lộ nhìn xem Lạc Thanh Thủy. Ngươi chẳng lẽ đã quên hôm nay ở cửa thành thấy bố cáo rồi hả? Còn không biết ta mang ngươi tới đây trong làm gì? La Thiên Dương rất khó lý giải Lạc Thanh Thủy trong đầu giả bộ đều là lộn xộn cái gì, cái kia thiên thủ Phật nếu là cái đạo tặc, hắn tất nhiên sẽ chọn lựa đáng giá nhất hạ thủ địa phương. Ngày hôm trước Lý Viên ngoại nhà bị trộm cướp chính là châu báu, như qua hắn còn muốn ra tay, như vậy tiền tối đa cũng là sau cùng dễ dàng cho hạ thủ địa phương là nơi nào? Tiền trang tiền. Lạc Thanh Thủy mở to hai mắt, dùng tay chỉ lớn cùng tiền trang phương hướng. Đúng, đương nhiên chính là tiền trang rồi, người rốt cuộc hiểu rõ. La Thiên Dương khóc không ra nước mắt, cảm giác Lạc Thanh Thủy rốt cuộc hiểu rõ mục đích của hắn. Không không, ta là nói tiền trang chỗ đó. La Thiên Dương phát hiện Lạc Thanh Thủy phản ứng không đúng, hắn lập tức trở về quá mức đi. Tiền trang cửa không biết lúc nào mở, nó nửa đậy lấy. Ánh trăng chiếu không đi vào bên trong, nhưng mà giờ phút này trong phòng chính tỏa ra hơi yếu ánh sáng. Đó là ánh đến. Bên trong lúc nào có người hay sao? La Thiên Dương sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, tuy rằng hắn một mực ở cho Lạc Thanh Thủy giải thích, nhưng mà thần thức của hắn thủy chung không có buông lỏng. Hắn căn bản không có phát hiện phạm vi trăm thức trong phạm vi có trừ bọn họ ra lượng bên ngoài tu tiên giả tồn tại. Huống chi theo lệnh treo giải thưởng trên giới thiệu, cái kia tên là Thiên Thủ Phật ăn trộm chỉ có hóa thần thực lực. Hắn là như thế nào làm được tại chính mình dưới sự giám thị, thần không biết quỷ không hay mà trượt vào tiền trong đấy. Giờ phút này tiền trang trong xác thực truyền đến không thấp chân khí, tuy rằng không có đạt tới tiên vị, nhưng đầy đủ đạt tới hóa thần kỳ rồi, chắc hẳn phải là vị kia thiên thủ phận. Trừ phi khinh công của hắn đã cao đến cảnh giới nhất định, có thể tại La Thiên Dương dò xét còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng đã tiến nhập tiền trang. Chúng ta hành động sao? Lạc Thanh Thủy kích động đưa tay đặt tại kiếm của mình trên. Đợi một chút. La Thiên Dương ngăn cản dục dịch Lạc Thanh Thủy, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, người này khinh công rất cao, chúng ta tốt nhất bố trí xuống thiên la địa võng, bằng không thì hắn sẽ rất dễ dàng chạy trốn. Cái này thiên thủ Phật có thể tránh thoát La Thiên Dương thần thức truy tung, như vậy khinh công của hắn nhất định cao hơn bản thân. Một khi lần này hắn may mắn theo trong tay bọn họ đào thoát, lần sau còn muốn bắt được hắn chính là khó càng thêm khó rồi. Được rồi. Lạc Thanh Thủy bất mãn bĩu môi, vậy ngươi nói đi, chúng ta phải làm gì? La Thiên Dương suy nghĩ một chút, như vậy, ngươi đi vào trước hấp dẫn hắn đi ra, ta ở bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng, sau đó tới một cái bắt rùa trong hũ. Muốn ta đi làm mối a? Lạc Thanh Thủy có hơi thất vọng. Đúng vậy à, thực lực ngươi cũng không phải là rất mạnh, vì vậy không nên cùng hắn cứng rắn đối với cứng rắn. Ngươi chỉ cần đem phái Thiên Sơn kiếm ở trước mặt hắn lộ ra, lại kích hắn vài câu, hắn nhất định không dám động tới ngươi. La Thiên Dương dặn dò Lạc Thanh Thủy. Giờ phút này hắn đã tại dùng ngón tay trên không trung hư họa hai bút, quanh thân chân khí theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra, theo tay hắn chỉ phương hướng hướng tứ phía tám phần khuyết tán ra. Hoa, thật là lợi hại. Lạc Thanh Thủy những ngôi sao mắt, nàng xem gặp La Thiên Dương chân khí trong cơ thể một chút hiện ra rõ ràng, giống như mạng nhện giống nhau quấn quanh tại trung quanh của hắn, còn tản ra như có như không kim quang. Đây là thật hóa khí hình, sau khi phi thăng cơ bản nhất công phu, có cái gì tốt cảm thán đấy? Nhanh đi, đừng quên ta và ngươi nói lời. La Thiên Dương tiếp tục phân bố mạng lưới, thúc giục nàng. A. Lạc Thanh Thủy cực không tình nguyện mà lên tiếng, nàng theo trên nóc nhà bay lên trời, nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Nàng lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa trên nóc nhà bảy trận La Thiên Dương, chậm rãi gần sát cái kia cánh nửa khép lại môn. Lạc Thanh Thủy hít sâu một hơi, lặng yên không một tiếng động mà từ cái kia trong khe cửa chen lấn đi vào, vì vậy nàng nhìn thấy tiền trang bên trong. Lạc Thanh Thủy còn là lần đầu tiên trông thấy tiền trang bên trong, nó đã không thể vô cùng đơn giản dùng xa hoa mà nói rồi. Bởi vì lớn cùng tiền trang là Trích Tiên Thành lớn nhất tiền trang, hắn như thường ngày tiếp đãi tự nhiên đều cũng có tiền quan to quý tộc. Vì vậy bên ngoài bày biện cái bàn chỉ dùng để kim ti nam mục điêu khắc đấy, trên bàn bày biện chén trà là sứ thanh hoa đấy. Khắp nơi bày đặt chế tác tinh tế bình cùng bình hoa, treo trên vách tường danh gia thư pháp cùng hoa tác, mấy thứ này chắc hẳn đều gặp hết mấy vạn lượng rồi. Lạc Thanh Thủy lại đi vào trong, tu tiên giả ánh mắt so với thường nhân muốn tốt rất nhiều, dù cho ánh sáng rất tối, nàng vẫn có thể đủ lờ mờ thấy rõ. Nàng nhìn chằm chằm vào những cái kia thú vị họa tác cùng tinh xảo điêu khắc tác phẩm xem nhập thần, đột nhiên ý thức được mình là đến bắt tặc, cũng quýt thu lại thần. Lạc Thanh Thủy chậm rãi hướng phía phát ra ngọn đèn ở chỗ sâu trong đi đến, trên đường đi nàng nhìn thấy một chồng chất xếp bạc cùng vàng thành dương mà đặt ở nơi nào, nàng chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy vàng bạc châu báu qua. Mẹ kiếp. Nàng nghe được yên lặng trong không gian có người nhẹ mắng một tiếng, thanh âm kia âm trầm mà như là một cái biến tính nam nhân. Lạc Thanh Thủy lập tức cảnh giác lên, nàng xem hoàn cảnh xung quanh, ngồi xổm một cái cao cao dương gỗ sau thấy được cái kia chính giơ ngọn đèn tại lục tung tìm được cái gì nam tử. Nam tử kia ăn mặc y phục dạ hành, dáng người thấp bé, thậm chí đều không có Lạc Thanh Thủy cao. Giờ phút này cao cao mà giơ ngọn đèn, ánh mắt tại tiền trang tủ đứng trong lật đến ngược lại đi. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu hắn cũng không cầm, dường như căn bản không phải vì tiền mà đến, không là vì tiền kẻ trộm. Cái này người còn là thiên thủ phận sao? Lạc Thanh Thủy dưới đáy lòng thầm nghĩ. Chương 15, Long Ngâm kiếm người đăng, Sù Dạ No Mon thứ đáng chết này. Cuối cùng đem dưỡng nguyên đan để ở nơi lâu rồi, như thế nào chỗ nào đều không có. Nam tử kia hùng hùng hổ hổ đấy, nhịn không được đá bay trên mặt đất một cái bình nhỏ, nó đạn bắn đi ra đập vào trên vách tường, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, dọa Lạc Thanh Thủy một kích linh. Dưỡng nguyên đan. Lạc Thanh Thủy trong nội tâm dâng lên một tia hoang mang, nàng không biết dưỡng nguyên đan là vật gì, nhưng nhìn đứng lên vật kia đối trước mắt nam tử này rất là trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không thể nào bước lên lớn như vậy mạo hiểm tại nửa đêm đến tiền trang tìm. Ha ha ha, ở chỗ này, rốt cuộc bị ta đã tìm được. Đang tại Lạc Thanh Thủy suy nghĩ như thế nào đem nam tử này hấp dẫn ra đi thời điểm, hắn đột nhiên cười ha hả, dường như không chút nào sợ quấy rầy đến chung quanh dân chúng. Lạc Thanh Thủy thò đầu ra, nam tử kia giơ một cái chỉ một cái dài nhỏ ngọc tịnh bình. Hắn đem nắp bình mở ra, đưa đến chóp mũi, dùng sức mà ngửi một cái, tùy cơ hội lộ ra si mê ánh mắt. Chính là cái này vị, chính là cái này vị. Xem ra ta lần này theo trong nội đường đi ra còn thật không có uổng công phí công phu a. Người nam nhân kia che mặt, Lạc Thanh Thủy nhìn không thấy hắn tướng mạo, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử này toàn thân mang theo thấy lạnh cả người. Nam tử kia cẩn thận đem cái chai lại đắp kín nắm ở trong tay, ánh mắt lần nữa ở đằng kia chút ít vàng bạc châu đáo trên bắt đầu đánh giá, hắn dù sao vẫn là cái kẻ trộm, trông thấy nhiều như vậy vàng bạc châu đáo làm sao có thể gặp không động tâm. Lạc Thanh Thủy con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, nàng thừa dịp nam tử còn chưa kịp thu hồi bình ngọc con, nhanh chóng lướt lên tiến đến. Nàng giống như một trận gió giống nhau, rất nhẹ nhàng mà liền đem nam tử nắm trong tay lấy cái chai cho cướp đi. Người nào? Cái kia mang theo mặt nạ bảo hộ nam tử kinh hãi, hắn quá mức đắc ý quên hình, thế cho nên cũng không phát hiện bên người có người. Cho tới giờ khắc này trong tay truy tìm hồi lâu trọng yếu bảo vật bị mất, hắn mới phản ứng tới. Đương nhiên là bản nữ hiệp rồi, tiểu tặc, người dưới ban ngày ban mặt cũng dám nhập thất đi trộm, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lạc Thanh Thủy chân mày lá liêu trừng, vẻ mặt chính khí run sợ. Nghe mới sinh không sợ cọp nàng hoàn toàn đem La Thiên Dương nói lời ném đến tận sau đầu, muốn bằng sức một mình chế ngự trước mắt cái này kẻ trộm. Một cái lén lén lút lút kẻ trộm mà thôi, có thể lợi hại đi nơi nào? Nếu như hắn lợi hại sao không trực tiếp cướp bóc đây? Thúc thủ chịu trói, chỉ bằng ngươi cái này kim đan kỳ tiểu nha đầu. Thiên thủ Phật nguyên bản bị Lạc Thanh Thủy đánh lén cho chấn đã đến, thậm chí có chút ít trở tay không kịp. Thế nhưng là chờ hắn bình tĩnh trở lại tập trung nhìn vào. Cái này theo trong tay hắn cướp đi bản thân đồ vật người dĩ nhiên là một cái tóc vàng tiểu nha đầu, mà thực lực của nàng rõ ràng chỉ có kim đan, thật sự là thật mất thể diện. Ta mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì chế trụ thực lực, nhưng mà chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ kim đan cũng muốn bắt lấy ta, quả thực là tại người si nói ngọng. Thiên thủ Phật ngữ khí đặc biệt kiên cường, tuy rằng hắn lúc trước xác thực không có phát hiện Lạc Thanh Thủy chân khí, nhưng mà giờ phút này nàng bởi vì vận dụng chân khí đến tăng thêm tốc độ, vì vậy thực lực bản thân nhìn một phát là thấy hết. Dừng, kim đan kỳ thì thế nào, bổn cô nương hôm nay còn cũng không tin ngươi một cái tiểu mao tặc có thể có cái gì thực lực. Lạc Thanh Thủy nói qua đưa trong tay bạch ngọc bình tại trước mắt hắn khiêu khích tựa như lung lay hai cái, sau đó bỏ vào trong ngực của mình. Muốn vật này, vậy tới bắt ta. Lạc Thanh Thủy trong tay trường kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ, bị nàng nắm trong tay. Nàng còn là lần đầu tiên sử dụng kiếm cùng người khác đánh nhau, tay kích động đang run rẩy. Thiên thủ Phật từ đầu đến cuối sẽ không đem trước mắt tiểu cô nương để vào mắt, thẳng đến trông thấy Lạc Thanh Thủy rút kiếm ra, hắn bẹn bẹn lộ ra hai mắt dần dần ngưng trọng lên. Long Ngâm kiếm, ngươi là phái Thiên Sơn nội môn đệ tử. Thiên thủ Phật nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy kiếm trong tay thật lâu, không có ra tay. Phái Thiên Sơn coi như là đã không có Độc Cô kiếm, đã không có Mộ Vân Phi, như trước còn là đệ nhất thiên hạ đại phái, bình thường tán tu coi như là ăn tìm gấu gan báo, cũng không dám đắc tội phái Thiên Sơn người. Huống chi giống như Lạc Thanh Thủy còn trẻ như vậy nội môn đệ tử, thực lực vừa mới đạt tới kim đan đã đi xuống sơn rèn luyện, bên người nhất định sẽ có một vị kim tiên cùng đi. Long Ngâm kiếm. Lạc Thanh Thủy còn không biết mình kiếm trong tay tên, La Thiên Dương cũng chỉ nói cho nàng đây là phái Thiên Sơn bội kiếm, thậm chí không có nói cho nàng biết đây là nội môn đệ tử bội kiếm. Giờ phút này nàng theo trước mắt nam tử trong miệng nghe thấy được kiếm tên, nhẹ giọng đọc một lần, thật là một cái khí phách tên, nàng rất ưa thích. Không thể tưởng được ngươi lại là phái Thiên Sơn đấy, lần này coi như số ngươi gặp may, chúng ta sau này còn gặp lại. Thiên thủ Phật trong mắt có chút mơ hồ không cam lòng, nhưng mà hắn không thể không kiêng kỵ phái Thiên Sơn. Tại Đại Hạ Vương triều, đã liền hoàng thất đều không có thiên hạ tứ đại môn phái khủng bố, huống chi là xếp hàng thứ nhất phái Thiên Sơn. Cái gì giữa nguyên đan, coi như là lại chân quý cũng phải có mệnh mới có thể hưởng dụng. Thiên thủ Phật dưới đáy lòng quyết định, hắn được thừa dịp vị kia Kim Tiên còn chưa tới liền tranh thủ thời gian ly khai, nếu không đến lúc đó liền chạy đều chạy không được. Này, đừng chạy a. Lạc Thanh Thủy chuẩn bị đánh nhau tư thế đều bày đi ra, còn đang do dự một giây sau hắn gặp từ đâu công kích tới đây, sau đó bản thân lại như thế nào đáp lại. Thế nhưng là trước mắt cái này hung ác nam tử lại đột nhiên đừng đánh, ngược lại hóa thành một đạo tàn ảnh theo trong khe cửa trượt, Lạc Thanh Thủy quả thực có chút tức giận. Nàng tức giận dậm chân đem kiếm thu hồi vỏ kiếm ở bên trong, đạp bước đuổi theo. Lạc Thanh Thủy đuổi theo ra ngoài cửa thời điểm, Thiên thủ Phật chính đâm vào La Thiên Dương dùng chân khí dệt thành lưới trên. Thế nhưng là Thiên La Địa Vong cũng không có bắt hắn. Giờ phút này, La Thiên Dương cùng hắn hai người cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 5 bước. Quả nhiên có mai phục, rõ ràng chỉ là một vị hạ phẩm tiên, chẳng lẽ ta đã đoán sai, các ngươi không phải phái Thiên Sơn đệ tử? Thiên thủ Phật cười lạnh, hắn meo mắt lại đánh giá đứng thẳng đứng ở trong đó La Thiên Dương. Chúng ta chính là phái Thiên Sơn đấy, làm sao vậy? Hiện tại muốn đầu hàng. Lạc Thanh Thủy vừa định giải thích bọn hắn vốn là không phải phái Thiên Sơn đấy, La Thiên Dương rồi lại vội vàng đã cắt đứt nàng. Đầu hàng? Ha 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 ha. Thiên thủ Phật ngửa mặt lên trời cười dài 2 tiếng, coi như là La Thiên Dương nói bọn họ là phái Thiên Sơn đấy, giờ phút này Thiên thủ Phật cũng không có khả năng tin hoàn toàn. Phái Thiên Sơn thì như thế nào, coi như là ngươi là hạ tiên, nếu muốn bắt lấy ta có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ cần người đến không phải kim tiên, Thiên thủ Phật đều có 7 thành 5 chắc có thể nhẹ nhõm đào thoát. La Thiên Dương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn lui ra phía sau một bước đem Lạc Thanh Thủy ngăn ở phía sau, hắn nếu như nói ra những lời này, liền chứng minh hắn có đầy đủ lực lượng, cái kia chính là La Thiên Dương không giữ được hắn. Của ta Thiên La Địa Vong ngăn không được hắn bao lâu, chính tây phương hướng là chỗ yếu nhất, nếu là hắn muốn rất nhanh chạy khỏi nơi này, tất nhiên sẽ lựa chọn chính tây phương hướng. La Thiên Dương nhẹ giọng mà đối với Lạc Thanh Thủy nói, ngươi xem ở chính tây phương hướng, nhất định phải lưu lại hắn, nhưng mà, ngàn vạn đừng làm bị thương bản thân. La Thiên Dương vừa dứt lời, thân hình liền hướng phía Thiên Thủ Phật lao đi, chỉ để lại Lạc Thanh Thủy một người đứng ở nơi đó, suy nghĩ La Thiên Dương lời nói, đừng làm cho mình bị thương này. Thiếu ngươi cái này tên đại bại hoại coi như có chút lương tâm. Lạc Thanh Thủy trong lòng ấm áp, nàng hướng phía tây chạy đi. Nếu như La Thiên Dương làm cho hắn giữ vững vị trí tránh tây, như vậy Thiên Thủ Phật cũng đừng nghĩ từ nơi này qua. Giờ phút này La Thiên Dương đã cùng Thiên Thủ Phật cuốn lại với nhau, bọn hắn thân ảnh của hai người tại mái hiên, trên thềm đá qua lại xuyên thẳng qua di động tới. La Thiên Dương kiếm trong tay tuy rằng không bằng Lạc Thanh Thủy trong tay chuôi này phái Thiên Sơn nội môn đệ tử bội kiếm nổi danh, nhưng là đầy đủ sắc bén. Giờ phút này nó tại La Thiên Dương trong tay dường như hóa thành hơn 10 đạo kiếm khí, tại Thiên Thủ Phật trùng quanh xoay quanh. Thiên Thủ Phật khinh công lại như thế nào cao cũng không quá đáng là một cái hóa thần kỳ tu tiên giả, tại La Thiên Dương dưới phi kiếm, Thiên Thủ Phật liên tiếp bại lui. Mới đầu hắn còn có thể dựa vào lấy trong tay một thanh tiểu truy đầu ngăn cản 2 cái, thế nhưng là đã đến đằng sau hắn cũng chỉ có thể liên tiếp bại lui, thậm chí ngay cả trên cánh tay đều chảy máu. Dạ hành trang phục cũng bị kiếm khí phá vỡ vài lỗ lớn, giờ phút này có máu tươi chính đang từ từ mà thẩm thấu lấy. Thế nhưng là Thiên Thủ Phật không thèm để ý chút nào, những thứ này đều là bị thương ngoài ra, đối với tu tiên giả mà nói chỉ cần không bị thương cùng gân mạch cùng chỗ hiểm đều là chút thương nhỏ. Theo vừa mới bắt đầu hắn liền đang tìm kiếm La Thiên Dương cái này trận chỗ yếu nhất tại đó, vì vậy khắp nơi có lưu cái hở. Bất quá bây giờ hắn đã nhìn thấu. Hắn đã sớm biết bản thân không thể nào là La Thiên Dương đối thủ, vì vậy căn bản cũng không có đem hết toàn lực, hoàn toàn là ở cạnh hắn xuất sắc khinh công tại trốn tránh, cho dù La Thiên Dương cũng rất khó làm bị thương chỗ yếu hại của hắn. Trái lại, La Thiên Dương cầm kiếm tay đến lộ ra có chút không còn chút sức lực nào, hắn tiêu hao quá nhiều chân khí, giờ phút này đang tại nhẹ nhàng thở dốc. Ha ha ha, ta đã nói rồi, lấy tốc độ của ngươi căn bản ngăn trở không được ta. Thiên Thủ Phật nhìn xem chậm rãi ăn mặc nặng tức giận La Thiên Dương cười ha ha, hắn đã tiếp cận cái kia yếu kém nhất điểm rồi. Trong mắt hắn, La Thiên Dương sớm đã kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch. Ngươi khinh công là không tệ, ta đuổi không kịp ngươi. La Thiên Dương nhận như thế trả lời, hắn xác thực không cách nào trọng thương hắn, chớ nói chi là bắt lấy hắn. Hắn còn đánh giá thấp Thiên Thủ Phật tốc độ, coi như là bày ra Thiên La Địa Võng, cũng rất khó bắt ở hắn. Ta Thiên Thủ Phật có cửu đoán tất báo, ta nhất định sẽ tới tìm các ngươi báo thủ, các ngươi chờ đó cho ta. Hắn tà tà cười cười, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, khóe mắt cũng lộ ra một chút nếp nhăn, trước khi đi hắn vẫn không quên lưu lại khoác lác muốn trở về trả thù. Thèm thuồng hồi lâu giữa nguyên đan cứ như vậy bị cắt ra hồ rồi. Luận người nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Chỉ là hiện tại chính mình đánh không lại bọn hắn, cũng không cách nào đoạt lại cái kia cái chai, vì vậy thủ này hắn tạm thời nhớ kỹ, tương lai nhất định phải bọn hắn gấp bội hoàn trả. Hắn cho rằng La Thiên Dương triệt để buông tha cho, quay người bước nhanh hướng phía tây lỗ hổng chạy băng băng mà đi. 2 trượng, 1 trượng, mắt thấy ra khỏi miệng đang ở trước mắt, hắn rất nhanh sẽ phải chạy khỏi nơi này rồi, chỉ cần ra cái này trận mạng lưới, La Thiên Dương bọn hắn muốn gặp lại hắn cũng khó khăn. Muốn chạy? Ngươi còn không hỏi qua trong tay của ta thanh kiếm này. Một cái thanh thúy giọng nữ trống rông xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, Lạc Thanh Thủy từ trên trời giáng xuống, trong tay long ngâm kiếm đâm xuống mặt đất ngăn cản đường đi của hắn. Thiên Thủ Phật lắp bắp kinh hãi, hắn mãnh liệt dừng thân hình lui về phía sau một bước. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thấy rõ cô gái trước mắt trước tiên là lúc trước cái nho nhỏ Kim Đan đệ tử. A, một cái hạ tiên đều không thể ngăn lại ta, ngươi dựa vào cái gì? Thiên thủ Phật cười lạnh một tiếng, ta vốn không muốn cùng phái Thiên Sơn là đấy, nhưng ngươi đã một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác rồi. Hắn đang nói, tay rời khỏi bên hông trong dây lưng, theo tay của hắn lần nữa nâng lên, vô số màu bạc hàn quang dưới ánh trăng lập lòe. Những thứ này châm so với Lý Hùng lúc trước sử dụng thấu cốt châm vi lực càng mạnh hơn nữa, chúng nó lóe chói mắt ánh sáng lẫn nhau và chạm phát ra thanh thủy âm thanh. Mau tránh ra! La Thiên Dương sắc mặt biến đổi, hắn hướng về phía Lạc Thanh Thủy hét lớn một tiếng, giơ chân lên đã nghĩ đuổi qua cứu nàng, thế nhưng là hắn tại mở ra chân trong nháy mắt do dự. Lạc Thanh Thủy sinh tử cùng hắn có quan hệ gì? Nàng là người kia đệ tử, La Thiên Dương chỉ hy vọng nàng chết. Giờ phút này không phải là mượn đao giết người cơ hội tốt nhất, có thể là mình lại có thể biết bắt đầu sinh ra như vậy ngây thơ ý niệm trong đầu. Chỉ là trong nháy mắt ngừng chân, Thiên Thủ Phật tay vừa lộn, không mấy cây ngân châm cứ như vậy hướng về phía Lạc Thanh Thủy bay đi. Chết đi cho ta! Thiên Thủ Phật lộ ra âm độc dáng tươi cười, mặc dù hắn đám nhìn không thấy, nhưng mà khỏe mắt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười chồng chất đứng lên nếp bốn. Chúng nó dưới ánh trăng lóe ra làm cho người run rẩy hàn quang, lôi cuốn lấy Thiên Thủ Phật chân khí. Những thứ này ngân châm khí thế hung hùng, đã liền La Thiên Dương cũng muốn toàn lực mới có thể đỡ. Như vậy Lạc Thanh Thủy đây, nàng khẳng định ngăn không được à? Nàng nhất định sẽ bị những thứ này ám khí đâm vào mình đầy thương tích. La Thiên Dương nhớ tới hắn gặp được Lạc Thanh Thủy thời điểm, nàng chỉ là cái gì cũng không biết tiểu cô nương. Bởi vì trong lúc vô tình ra tay giúp nàng một lần, liền một mực tin tưởng mình, cuốn quýt lấy bản thân, muốn đi theo bản thân, hoàn toàn không lo lắng cho mình có ý đồ khác. Cái này là bực nào thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, không có phòng bị, nàng đem cái thế giới này muốn thật sự quá mỹ hảo rồi. Được rồi. La Thiên Dương thở dài, hắn chậm rãi lắc đầu, tựa hồ là tại ảo não lòng của mình quá mềm yếu. Lại cứu ngươi một lần đi. Hắn quyết định, thân hình rất nhanh về phía trước bay vút, hướng phía ngân châm phương hướng lóe lên mà đi. Chương 16, 8002 thưởng bạc người đăng. Sù Dạ No Mon không mấy cây ngân châm xuyên thấu không khí, nặng nghề mà đập vào một bên tường đất lên, tại phía trên kia lưu lại một sắp xếp rậm rạp chẳng chỉ lộn xộn độc sâu. Nguyên bản vẻ mặt đắc ý Thiên Thủ Phật, lập tức cứng tại này trong, vẻ mặt biểu lộ trong hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị thật tình. Bởi vì La Thiên Dương căn bản không có theo kịp cứu nàng, tại đến Lạc Thanh Thủy bên người thời điểm, ngân châm liền sớm đã đạt tới trước mắt của nàng. Thế nhưng là mắt thấy bọn nó sẽ phải đâm thủng Lạc Thanh Thủy cái kia mảnh mai thân ảnh lúc, thân ảnh của nàng hư không tiêu thất rồi, dường như chưa từng có đứng ở nơi đó. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thiên Thủ Phật Thái Dương đã chạy ra tầng mồ hôi mịn, chúng nó thuận theo gương mặt của hắn chậm rãi trôi tiến trong quần áo. Thiên Thủ Phật trên mặt mặt nạ bảo hộ cũng lên tiếng chạy xuống, hắn là một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam tử, trên hai gò má hoa văn lấy một cái nhàn nhạt màu đen hoa mai, dày rộng môi, mũi kẹt xà nhà, tướng mạo cực kỳ hèn mọn bị uội. Hắn giờ phút này nuốt nước miếng một cái, ngoại trừ yết hầu chuyển động, thân thể một cử động cũng không dám. Bởi vì cái hông của hắn chính chống đỡ lấy một thanh kiếm, một thanh mang theo sắc bén kiếm khí kiếm còn kèm theo thấp rõ ràng thanh âm, chỉ cần hắn dám động, thanh kiếm kia sẽ xuyên thấu thân thể của hắn. Có cái gì không thể nào? Lạc Thanh Thủy mang theo một chút bất mãn giọng điệu, ngươi so với sư phụ ta chậm hơn nhiều. La Thiên Dương nguyên bản vẫn còn là Lạc Thanh Thủy mà lo lắng, rồi lại đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự ngu xuẩn. Sư phụ của nàng là ai, làm sao có thể gặp liền dễ dàng như vậy chết mất? Cũng chính là một câu nói kia làm cho La Thiên Dương triệt để tỉnh ngộ tới đây. Hắn dưới đáy lòng âm thầm khuyên bảo bản thân, tới gần Lạc Thanh Thủy là có mục đích, là nhìn không được lấy thì cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Nữ hiệp tha mạng, tha mạng. Thiên Thủ Phật trong tay chủy thủ trượt rơi trên mặt đất, hắn giơ hai tay lên, hướng Lạc Thanh Thủy ý bảo trong tay hắn cái gì vũ khí cũng không có. Đây là kinh khủng bực nào một nữ nhân. Thiên Thủ Phật không dám tưởng tượng, tuy rằng hắn vừa mới xác thực buông lòng cảnh giác rồi, thế nhưng là Lạc Thanh Thủy cũng tuyệt đối không có khả năng có thể liền dễ dàng như thế mà bắt lấy hắn, ý vị này khinh công của nàng tuyệt đối trên mình. Nàng mới chỉ là một cái kim đan kỳ tiểu đệ tử a, cũng đã có thể so sánh kim tiên tốc độ sao? Cái kia nữ tử này đến tột cùng là đến cỡ nào biến thái? La Thiên Dương mắt thấy Lạc Thanh Thủy chế ngự Thiên Thủ Phật, đem vừa rồi lo lắng thần sắc toàn bộ ẩn giấu đi, mà không thay đổi đi lên trước. Hắn đem chân khí của mình rót vào Thiên Thủ Phật trong cơ thể, phong bế hắn gân mạch cùng kim đan. Như vậy tại thời gian nhất định bên trong hắn liền động không dùng được chân khí. Sau đó theo ven đường tùy tiện tìm căn cũ nát dây thừng liền cho hắn trói lại, mời đến Lạc Thanh Thủy sẽ phải đi nha môn. Thiên Thủ Phật không dám nói câu nào, ngoan ngoãn cúi đầu theo ở phía sau đi tới, lúc trước tiêu ngạo khí diễm quét qua cả sạch. Đối mặt Lạc Thanh Thủy, hắn đại khinh công trên ưu thế không còn sót lại chút gì, không cần phải nói hắn đánh không lại trước mắt hai người, lại càng không cần phải nói giờ phút này bản thân chân khí đều động không dùng được rồi, chỉ có thể mặc cho từ bọn hắn bài bố, chờ đến trong lao khôi phục chân khí sẽ tìm biện pháp. Vì vậy hắn giờ phút này đặc biệt nhu thuận, hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ, rất được hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt tinh túy. Nha môn rời tiền trang rất gần, chưa có chạy hai bước đã đến. Chỉ là trong nha môn hỏa đằng còn không có dập tắt, có người ở bên trong tiếng động lớn áo. Vừa rồi La Thiên Dương đại chiến Thiên Thủ Phật kịch chiến đánh thức đang tại trực đêm thủ vệ. Bọn hắn vốn là tại ngủ, ngáy, bị chấn động đánh thức về sau, mấy người gấp lửa lượm mà mặc vào quan phục cầm lấy kiếm sẽ phải đi ra ngoài, rồi lại vừa vặn bắt gặp trước mặt mà đến La Thiên Dương ba người. Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương không đội không từ mà đi ở phía trước, đằng sau cùng theo một cái dáng người thấp bé nam tử, giống như là bọn hắn nuôi dưỡng sủng vật. Cái nào không có mắt đồ vật. Cầm đầu chính là cái kia nha dịch cùng La Thiên Dương đụng thẳng, hắn ngẩng đầu lên vừa định chửi mắng một trận cái này không có mắt đồ vật, rồi lại thấy được La Thiên Dương lạnh lùng sắc mặt. Mặt của hắn xoát trắng bệ xuống, trong nội tâm có một vạn đầu phụt rùa mồm tại sụp đổ nhảy, tâm hắn muốn, tại sao lại gặp được tên sát tinh này nữa à? Đại ca, ta đã nhận sai, người liền dơ cao đánh khẽ thả ta đi. Cái này nha dịch chính là hôm nay tại Tiên Duyên khách điếm bị La Thiên Dương hung hăng giáo huấn một trận Lý Hùng. Hắn vốn là muốn mang người đi hương sư vấn tội đấy, giờ phút này sắc mặt lại đột nhiên biến thành đặc biệt âm trầm cổ quái, bởi vì hắn bực mình chẳng dám nói ra, đem tất cả lửa giận toàn bộ giấu ở trong lòng. Lý Hùng sau lưng tiểu đệ cũng đặc biệt thông minh, mắt thấy là ban ngày tại khách điếm liền đại ca cũng không dám gây chính là cái người kia, liền dứt khoát mà đứng ở hai bên đường, như là đường hẻm tại hoan nên bọn hắn. Các ngươi cái này là muốn đi đâu trong a? La Thiên Dương trông thấy là Lý Hùng gác đêm, cũng không khách khí, nên ngang mà đi vào đại môn, tùy tiện tìm một cái chuyển lệch sảnh liền ngồi xuống. Lý Hùng gặp La Thiên Dương đi vào nhà môn, thả lấy mấy người bọn hắn người ở chỗ này mặc kệ cũng không tốt, lúc đầu vốn chuẩn bị đi ra ngoài tìm tòi cuối cùng mấy người lại gây trở về, tin tưởng so với cái kia bạo động hay là trước định nọt một cái trước mắt cái này hạ tiên đi. Lớn, đại ca, đây không phải bên ngoài có chút động tĩnh sao? Lý Hùng bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười cong lấy eo, tất cung tất kính. Rất sợ câu nào chọc giận La Thiên Dương, tuy rằng hắn không có khả năng nện nha môn, nhưng là tu vi của mình khẳng định liền giữ không được. Ta vốn muốn mang lấy mấy cái tiểu đệ ra đi xem là vị nào khách quý giá lâm, cái nào nghĩ đến là đại ca người đại gia quang lâm. Trên mặt hắn chồng chất đứng lên thịt mỡ đều tại rung rung, chỉ thiếu chút nữa là nói hoan nên giá lâm hàn xá, tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Lạc Thanh Thủy nhìn xem giờ phút này Lý Hùng cùng ban ngày tưởng như hai người, khinh thường mà bĩu môi. Nàng dứt khoát quay đầu đánh giá trong nha môn hình dạng, bởi vì Lý Hùng cùng La Thiên Dương nói lời nàng một chút cũng không có hứng thú, cũng không muốn cùng Lý Hùng giao tiếp. Lý Hùng nhìn xem cái kia thoạt nhìn ngốc trong ngu đần thiếu nữ đứng lên tại trong sảnh đi dạo, sợ nàng không nghĩ qua là đem cái gì thứ đáng giá vỡ vụn làm hư, trở ngại La Thiên Dương mặt mũi rồi lại không dám ngăn lại nàng, chỉ được ánh mắt kẻ trộm trượt mà nhìn chằm chằm vào nàng chuyện. La Thiên Dương nhìn thoáng qua vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ trong phòng đảo quanh Lạc Thanh Thủy, lại liếc mắt nhìn thần tình khẩn trương Lý Hùng, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. "Đến, ngươi xem một chút người này, mặt ngươi không quen mặt." La Thiên Dương đẩy một chút cùng bọn họ cùng một chỗ vào Thiên Thủ Phật. Lý Hùng trong lòng lại là cả kinh, hắn cho rằng La Thiên Dương là tới tìm hắn hương sư vấn tội đấy. Như thường ngày hắn xác thực lợi dụng chức vụ chi tiện thu không ít phí bảo hộ, chiếm được không ít tiện nghi, cũng đã làm không ít cùng hồ bằng cầu hữu kết bè kết cánh chuyện xấu. Vì vậy hắn còn tưởng rằng là bản thân biết người nào làm chuyện xấu bị La Thiên Dương bắt được. Lý Hùng run run rẩy rẩy nâng lên mắt, vụ trộm nhìn sang cái này nhỏ gầy nam tử. Chợt nhìn rất lạ mặt, vì vậy hắn lại ngẩng đầu cẩn thận mà quan sát hắn một hồi. Thiên Thủ Phật cứ như vậy nén đầu cùng Lý Hùng đối mặt lấy, trong con ngươi lộ ra âm lãnh khí tức. Cái này cố lệ khí làm cho Lý Hùng thình lình dùng mình một cái. Dường như Lý Hùng mới là kẻ trộm, mà Thiên Thủ Phật là tới chào hắn con sai. "Đại ca, ta có thể thật là một chút cũng không nhận thức người này, hắn đã làm nên trò gì chuyện xấu khẳng định cùng ta không quan hệ." Lý Hùng đội vàng trả lời La Thiên Dương, hắn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, bất quá hắn xác thực không biết Thiên Thủ Phật. "Ta lại chưa nói ngươi cùng hắn có quan hệ gì." La Thiên Dương thò tay lấy ra Thiên Thủ Phật lúc trước mang trên mặt mặt nạ bảo hộ, ở trước mặt hắn hư nhược hư nhất hoàng. "Cái này nhận thức đi." "A." Lý Hùng dường như có điều suy nghĩ, La Thiên Dương nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, chỉ là Lý Hùng dưới một câu làm cho mặt của hắn thoáng chốc đen lại. Còn là không biết. Lý Hùng như trước vẻ mặt mờ mịt. Hắn như thường ngày hết ăn lại nằm, làm sao có thể đi cái thông cáo người trên là cái dạng gì nữa đây, huống chi lấy thực lực của hắn đụng với thông cáo người trên cũng chỉ có chạy phần. "Đại ca, cái này hình như là mấy ngày trước đây treo giải thưởng thông cáo trên Thiên Thủ Phật, tên chủ kia." Lý Hùng sau lưng có một tiểu quan kém nhận ra, hắn nhỏ giọng về phía Lý Hùng báo cáo. "Là Giang Dương đại đạo, hải tặc." Thiên Thủ Phật nghe được người khác tại nói mình là kẻ trộm, nhịn không được chen lời miệng. "Thiên Thủ Phật, cái kia hóa thần kỳ ăn trộm." Lý Hùng lắp bắp kinh hãi, hắn xoát móc ra bên hông trường đao, nhắm ngay Thiên Thủ Phật, sắc mặt nghiêm trọng như lâm đại địch, hoàn toàn không để ý hắn sớm được chế ngự. "Là Giang Dương đại đạo, hải tặc, ta đã nói rồi bao nhiêu lần." Thiên Thủ Phật nhếch miệng, hắn đôi trước mắt cái này tay chân bụng về nam tử không có chút nào hảo cảm. La Thiên Dương cũng không để ý đến hắn, "Ngươi yên tâm, chân khí của hắn đã tạm thời bị ta phong bế, muốn hai canh giờ sau mới có thể cởi bỏ, ngươi vội vàng đem hắn nhốt vào chân khí hóa hình thành thiên lao, đến lúc đó giao cho đầu mục bắt người xử lý. Từ nội thành đều có một cái từ chân khí hóa hình mà thành địa lao, coi như là kim tiên ở bên trong cũng sẽ thúc thủ vô sách. Mà từng nội thành ít nhất đều có một gã kim tiên trở lên đầu mục bắt người, bởi vì thành chủ bình thường thật là ít lộ diện, vì vậy duy trì trong thành tu tiên giả đưa tới rối loạn liền toàn bộ nhờ đầu mục bắt người rồi." "A a, đã minh bạch." Lý Hùng lúng túng thu hồi đao trong tay, hướng lấy thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, rất nhanh có hai người tiến lên đi, nhận lấy La Thiên Dương bên người Thiên Thủ Phật. "Cái này, cái kia ta chỗ này tổ tiên thay nha môn cảm ơn đại ca rồi, cảm tạ người làm danh trừ hại. Ta lại đại biểu tất cả dân chúng cảm tạ người trả mọi người một cái yên tĩnh tưởng thành trì, ta còn muốn đại biểu triều đình." Lý Hùng lại nhảy mà bước mông ngựa, nhìn như là ở định nọt La Thiên Dương. Nhưng mà La Thiên Dương tự nhiên biết rõ Lý Hùng đang suy nghĩ gì, hắn hiển nhiên là không muốn đưa tiền. "Hãy bất sàm luôn đi, treo giải thưởng ở nơi nào?" La Thiên Dương hung dữ mà đã cắt đứt hắn, vươn một tay, giờ phút này Lạc Thanh Thủy nghe được treo giải thưởng cũng đã trở về, hai tay ôm kiếm đứng thẳng tại La Thiên Dương bên người, thần tình nghiêm trọng hung ác mà phối hợp với La Thiên Dương. Hai người bọn họ giờ phút này đứng chung một chỗ còn thật sự có điểm hướng thư hùng song sát. Lý Hùng sắc mặt hơi co quắp một cái, hắn vốn là muốn nuốt riêng dưới khoản này treo giải thưởng kim đấy, thế nhưng là La Thiên Dương nói như vậy trực tiếp, hắn thật sự không cách nào hồ lộ qua. "Đúng đúng đúng, đại ca, ta đây sẽ đem người tiền thưởng cho ngài." Lý Hùng rất nhanh đi qua một bên, chỗ đó bày biện một cái nhỏ tủ gỗ. Lý Hùng tại trên thân thể lục lọi, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái chìa khóa, rất nhanh liền mở ra cái kia tủ gỗ, từ bên trong móc ra một chồng ngân phiếu. Thiên thủ Phật treo giải thưởng tổng cộng là 5200 đúng không? Đại ca, ta đây liền điểm cho ngài. Lý Hùng còn muốn lại nuốt riêng 3200, là 8200. Không đợi La Thiên Dương mở miệng, sau lưng có người nam tử đang nói, Lý Hùng trừng to mắt nhìn về phía thủ hạ của hắn, mới phát hiện thanh âm là từ vừa mới tiếp nhận tới đây Thiên thủ Phật trong miệng truyền tới đấy. Nguyên bản La Thiên Dương là không có ý định so đo cái này 3200 đấy, chỉ cần có thể trả tiền là đủ rồi, không nghĩ tới Thiên thủ Phật ngược lại hiên ngang lẫm liệt mà đem mình bán sạch sẽ. Đúng đấy, 8000. Mắt thấy bị Thiên thủ Phật vạch trần bản thân, Lý Hùng trong nội tâm quả thực đang dị máu, hắn vội vàng điểm 8 chương 1200 ngân phiếu, cung kính mà đưa cho La Thiên Dương, Lạc Thanh Thủy thò tay một cước, lại bị hắn một chút toàn bộ chộp trong tay. Nếu như tiền tới tay, chúng ta tiểu đi trước rồi, cảm ơn ngươi rồi, nhỏ nha dịch. La Thiên Dương như có điều suy nghĩ mà nhìn vẻ mặt ảo não Lý Hùng, hắn không lưu lại nữa mang theo Lạc Thanh Thủy ra cửa. Đi tới cửa bên ngoài, Lạc Thanh Thủy vẫn còn bĩu môi tức giận lấy. Chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền, ngươi dựa vào cái gì chẳng phân biệt được điểm cho ta? Phân cho ngươi. Bà cô của ta ơi, ngươi một bữa cơm ăn 5200 người, cái này 8200 đến trong tay ngươi không phải hai bữa cơm công phu sao? Còn là thả ở chỗ này của ta tốt. La Thiên Dương nói qua đem ngân phiếu bỏ vào trong túi. Đại phôi đản. Đại phôi đản. Lạc Thanh Thủy tức giận đến mà thẳng dậm chân, thế nhưng là nàng lại đánh không lại La Thiên Dương. La Thiên Dương, ngươi chờ đó cho ta. Lạc Thanh Thủy phẫn nộ quát một tiếng. Ngươi không phải muốn trả tiền sao? Vậy còn không chạy nhanh theo ta đi. La Thiên Dương nhìn xem sinh hờn dỗi Lạc Thanh Thủy, im mắng cười cười, sau đó nhảy lên nóc nhà. Bầu trời đã bắt đầu trắng bệnh, xa xa có gà gáy đang tại đánh thức ngủ say mặt trời. Lạc Thanh Thủy vốn còn muốn trở về lại một lát tôi đấy, suy nghĩ một chút là có lẽ trước đem tiền trả lại mới có thể an tâm mới có thể ngủ mà lấy, tại là theo chân La Thiên Dương cùng một chỗ hướng phía Trích Tiên thành phía tây lao đi. Chương 17, thích khách người đăng, Suza Normon giờ phút này tại trong nha môn, Lý Hùng sắc mặt tuyệt không dễ coi. Hắn hoàn toàn là e ngại La Thiên Dương thực lực mới khắp nơi định mặt hắn, cũng không phải thật lòng khâm phục. Hiện tại La Thiên Dương rời đi, hắn tự nhiên trong nội tâm tràn đầy oán khí. Lý Hùng nhìn thoáng qua bên người Thiên thủ Phật, bọn hắn còn chưa kịp đem hắn đưa vào nhà giam. Hắn đột nhiên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nảy ra ý hay. Lý Hùng đi đến Thiên thủ Phật trước người, thay hắn đem La Thiên Dương cho hắn mang thủ liên cởi bỏ. Đại ca, phía sau hắn chính là thủ hạ thấy như vậy một màn tựa hồ có chút khó hiểu, nhỏ giọng mà nhắc nhở hắn. Xuyệt. Lý Hùng hướng sau lưng chính là thủ hạ làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Ha ha ha, ngươi cái này nhỏ nha dịch ngược lại là có điểm ý tứ. Thiên thủ Phật nhìn trước mắt Lý Hùng, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn lắc lắc bị trói có chút hai tay tê dại, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở vừa mới La Thiên Dương châu ngồi trên. Ta biết rõ ngươi là hóa thần kỳ cao thủ, ngươi cùng tiểu tử kia có cửu oán, ta cùng hắn cũng có kẻ thù, chúng ta đây chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, chúng ta hợp tác đi. Lý Hùng nói thẳng ra bản thân ý nghĩ trong lòng, hắn muốn kéo Thiên thủ Phật xuống nước, cùng hắn cùng một chỗ đối phó La Thiên Dương. Một mực cao ngạo không coi ai ra gì, Lý Hùng làm sao có thể cam nguyện ngậm bồ hòn đây? Chỉ là La Thiên Dương tại trước mặt lúc, trở ngại thực lực hắn giận mà không dám nói gì. Tốt, ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta như thế nào cùng một chỗ đối phó hắn? Thiên thủ Phật tựa hồ đối với Lý Hùng đề nghị rất cảm thấy hứng thú, có chút hăng hái mà nhìn miệng đầy dâu mép hắn. Ngươi chỉ là hóa thần kỳ đấy, luận thực lực hai người chúng ta kẹp cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn, vì vậy chúng ta chỉ có thể dùng trí. Lý Hùng lông mày nhăn lại, như vậy, đem ngươi trong nha môn phá hư một cái, đến lúc đó ta cùng với trên triều đình báo ngươi cùng hắn thông đồng tốt rồi cùng một chỗ dụ dỗ ta mở ra dương hòm, cướp lấy triều đình phần thưởng bạc, làm cho tu tiên giả đi giải quyết bọn hắn. Ngươi chỉ cần giả trang trận khổ nhục kế, giả ý bị ta bắt, sau đó khai ra đồng đảng. Bởi như vậy chúng ta có thể mượn đầu mục bắt người tay đến giải quyết hai cái này cái đinh trong mắt rồi. Lý Hùng trong đầu suy tư kế hoạch của mình mừng thầm lấy, tựa hồ hắn đã thấy được La Thiên Dương hai người bị một đám quan binh bao vây chặt đánh thê thảm cảnh tựa rồi. A, biện pháp cũng không tệ, mượn đao giết người a. Thiên thủ Phật nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra tán dương thần sắc. Đúng không, ngươi cũng hiểu được không tệ, vậy cứ như thế đi, ta trước tiên đem ngươi mời được trong phòng giam đi. Lý Hùng vẻ mặt đắc ý. Đợi một chút, ta chỉ nói là biện pháp không tệ, ta cũng không nói đáp ứng cùng với ngươi hợp tác a. Thiên thủ Phật trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Liên ngươi nho nhỏ này nha dịch cũng xứng cùng ta thương lượng sao? Nụ cười này thấy được Lý Hùng sợn hết cả gai úc. Ngươi, có ý tứ gì? Ngươi bây giờ còn không nhúc nhích được đi, liền dám như vậy cùng lão tử nói chuyện. Lý Hùng mặc dù nói đặc biệt kiên cường, nhưng hắn xác thực hơi sợ, thanh âm run rẩy, rõ ràng biểu hiện ra hắn giờ phút này tâm tình. Phía sau hắn quan binh đều móc ra con dao, thở mạnh cũng không dám thở gấp một tiếng. Ai nói ta một người liền không đối phó được cái kia hai cái liền chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử? Còn có một chút, ta không phải Thiên thủ Phật, Thiên thủ Phật là sư huynh của ta. Nam tử kia lộ ra u ám hàm răng, một giây sau thân ảnh của hắn biến mất tại không khí ở bên trong, tại vài tên quan binh trong xuyên thẳng qua. Máu tươi tại trong sảnh phun lấy, nhuộm hồng cả nha môn, mấy cái quan binh toàn bộ nằm trên mặt đất, bọn hắn sắc mặt âm màu đen, dường như bị cái gì hút khô rồi trong thân thể máu tươi, làn da đều trở nên nhiều nếp nhăn, tử tướng cực kỳ khủng bố. Không thể nào, không thể nào, ngươi làm sao có thể? Lý Hùng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn bị Thiên thủ Phật một tay nâng trên không trung, hai chân dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, hùng tráng thân thể liền khô quắt dưới đi. Hắn vốn muốn nói kinh mạch của ngươi không phải là bị phong bế sao? Tại sao có thể sử dụng chân khí? Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng hắn điều này cũng muốn phong bế ta hai canh giờ? Thiên thủ Phật khoe miệng lộ ra một vòng trào phúng dáng tươi cười. Thiên thủ Phật đem cái kia khô héo thân thể ném qua một bên, khóe miệng lộ ra một vòng lưu lại máu tươi, hắn sắc mặt trắng bệnh nguyên bản che lớp ánh mắt giờ phút này dĩ nhiên là màu đỏ như máu đấy. A ha ha ha, thậm chí có một cái là kim đan kỳ tu luyện giả, rất tốt. Hắn sắc mặt rất nhanh khôi phục xuống. Là Thiên Dương đúng không? Nếu là các ngươi trêu chọc ta đây, liền đừng trách ta không khách khí. Hắn trong đôi mắt lần nữa hiện lên một đạo âm độc thần sắc, vừa rồi Lạc Thanh Thủy ở ngoài cửa hô to một tiếng bị hắn nghe được rành mạch. Phái Thiên Sơn đệ tử đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn đến lúc đó là các ngươi lợi hại, còn là sư minh của ta lợi hại hơn. Hắn liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, nhìn thoáng qua những cái kia chết không nhắm mắt quan sai cùng vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ Lý Hùng, thân ảnh hóa thành một hồi khói đen, biến mất không thấy. Long Khê Sơn Trang. Giờ phút này trời đã tảng sáng, gà gáy âm thanh đánh thức Yến Cần Du, hắn theo trong lúc ngủ mơ hỗn loạn mà tỉnh lại, cảm thấy toàn thân gân cốt đều nhanh tan ra giống nhau. Hắn từ nhỏ liền thân thể yếu nhiều bệnh, họa có bệnh hiểm nghèo, thái y nói chiếu theo trạng huống thân thể của hắn, nhất định sống không quá 25 tuổi. Yến Cẩn Du năm nay đã là 24 tuổi, rời 25 tuổi tử vong thời kỳ chỉ còn một năm. Hoàng thượng đặc biệt yêu thương hắn đứa con trai này, vì vậy đem trong nội cung thị vệ đội tướng quân Nam Cung Tiên vấn với tư cách Yến Cẩn Du theo bên mình thị vệ. Tại toàn bộ trong nội cung, ngoại trừ một vị nửa bước thái hòa tiên, một vị huyền tiên cùng với một vị kim tiên, Nam Cung Tiên vấn trong cung thứ hạng là thứ tư, cái này đủ để nhìn ra hoàng thượng đối với hắn yêu thích. Hắn sâu nhuộm bệnh nặng, hoàng thượng nhưng như cũng không có bài miễn hắn thái tử vị trí, ngược lại phái lấy Nam Cung Tiên vấn dẫn hắn ra ngoài cần y. Hoàng thượng hy vọng Yến Cẩn Du còn sống, có thể trong nội cung đã có người hy vọng Yến Cẩn Du chết ở tiến đến cần y trên đường, bất kể là bệnh chết cũng tốt, bị ám sát cũng được. Vì vậy có hơn 10 người hộ vệ cả ngày lẫn đêm thay nhau canh giữ ở Yến Cẩn Du ngoài cửa, bọn hắn hầu như từng cái đều là hóa thần kỳ hoặc độ kiếp kỳ cao thủ, đều là trong hoàng thành theo bên mình thị vệ, chung vào một chỗ đủ để ngăn cản tiếp theo danh nghĩa tiên một kích toàn lực rồi. Thế nhưng là đại hạ hoàng đế còn là muốn mà quá ngây thơ rồi, ngoài cung dù sao không thể so với trong nội cung, mặc dù lớn đều mấy tu vi cao thâm người tất cả danh môn chính phái trong. Nhưng mà thế giới này to lớn, khó tránh khỏi còn là có không ít tà ma yêu đạo. Yến Cẩn Du có một cái đệ đệ, nhị vương tử Yến Cẩn Kỳ. Đại hạ vương tổng cộng có 3 đứa bé, công tử liền chỉ có 2 người bọn họ. Nếu như Yến Cẩn Du tại cầu y trên đường chết rồi, được lợi lớn nhất không phải Yến Cẩn Kỳ không còn ai, vì vậy Yến Cẩn Kỳ nằm mộng cũng muốn làm cho hắn chết, thậm chí còn có thể mua hung tới giết hắn. Yến Cẩn Du rời giường rửa mặt hoàn tất, mặc tốt y phục của mình, sau đó đẩy cửa đi ra. Hắn tuy rằng quý vi thái tử, nhưng mà cũng không từ nhỏ nuông chiều từ bé, rất nhiều sự tình đều là từ hắn tự mình giải quyết. Nam Cung Thiên Vấn đã dạy hắn rất nhiều đạo lý cùng võ nghệ, đã từng mang theo Yến Cẩn Du tu tiên. Chỉ là bởi vì thể chất nguyên nhân, hắn đến nay không thể kết xuất kim đan, như trước tại trúc cơ kỳ lưỡng lự không tiến. Thái tử điện hạ, người tỉnh. Nam Cung Thiên Vấn đã sớm đứng ở ngoài cửa, hắn làm cho những cái kia thị vệ đi về nghỉ trước, như thế này mới có tinh lực ra đi. Trích Tiên Thành chỉ là bọn hắn trung chuyển địa phương, tiếp theo đứng, bọn hắn muốn đi Ngọc Long Tuyết Sơn, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết thần y. Vấn thúc, ta đã nói rồi, lúc không có người ngươi kêu ta Cẩn Du là được rồi. Yến Cẩn Du bờ môi trắng bệnh vô cùng. Hắn nhìn trước mắt một mực cung kính Nam Cung Thiên Vấn im lặng cười cười. Tốt quá, Cẩn Du. Nam Cung Thiên Vấn sửng sốt một chút, rất nhanh liền sửa đi qua. Ta đây liền hô dưới tay chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Nam Cung Thiên Vấn mắt thấy Yến Cẩn Du thân thể càng ngày càng hơn suy yếu, cũng biết sẽ phải đi gọi thị vệ sớm chút lên đường. Chờ một chút, Vấn thúc. Yến Cẩn Du nhẹ giọng hò khan hai tiếng. Cái cô nương kia. Hắn suy nghĩ một chút, cái kia kêu Lạc Thanh Thủy cô nương, nàng tới rồi sao? Điện hạ, người sẽ không vẫn còn đợi nàng trả tiền đi. Chúng ta lần này đi ra mang vòng vo đầy đủ sung túc rồi, vì vậy không cần đợi nàng. Nam Cung Thiên Vấn tại nam nữ tình trường phương diện không hiểu rõ lắm. Hắn đã nhanh 40 tuổi, hơn nữa phi thăng sau đó lại tu luyện dựa vào gần 10 năm. Vì vậy hắn đã một người sinh sống 50 năm. Cũng không có thế tử, cũng không có đều muốn qua hải tử, trong mắt hắn Yến Cẩn Du chính là hắn duy nhất hải tử. Đúng không, nàng chưa có tới a? Yến Cẩn Du nói xong ánh mắt liếc hướng về phía tối tăm mở mịt bầu trời, nhìn qua thập phần thất vọng. Cái kia chúng ta đi thôi. Thật lâu, hắn nhẹ giọng thở dài. Cái kia thoạt nhìn ngây ngốc đấy, rồi lại tinh thần trọng nghĩa bạo dạn đáng yêu cô đường, nếu như lần này không thấy được nàng, cái kia chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại nàng. Yến Cẩn Du tịnh không để ý cái kia 5000 lượng bạc, hắn biết mình sẽ chết rồi, không biết vì cái gì hắn rất muốn tại trước khi chết lại gặp một lần Lạc Thanh Thủy. "Tốt, điện hạ, chúng ta chỉnh đốn một cái đồ vật, cái này lên đường." Nam Cung Thiên vẫn làm cái ấp, quay người sẽ phải phân phó người chọn hành lý. "Ha ha ha, không dùng rời đi, các ngươi hôm nay liền tất cả đều ở tại chỗ này đi." Ngoài phòng đột nhiên âm phong từng trận, xoáy lên đầy đất lá khô. Long Khê Sơn Trang mặc dù tại thành mặt tây nam, nhưng mà chung quanh của nó hiếm có dấu người dấu vết, bởi vì nơi này bị một mảnh nho nhỏ rừng trúc bao vây. Nó ước chừng vài dặm mà phạm vi, ngoại trừ thành viên hoàng thất hoặc là phú giác một phương phú hào hầu như không ai có thể ở lên nơi đây. Cái kia âm trầm thanh âm tại trong thiên địa phiêu đãng, tối tăm mở mịt bầu trời nguyên bản có sáng rõ xu thế, giờ phút này lại đột nhiên tối xuống, tựa hồ muốn mưa. Nếu như đứng ở đàng xa xem, ngươi liền sẽ phát hiện, cái mảnh này âm u vân đầu bao lại Long Khê Sơn Trang cái này một góc mà thôi. Có thích khách, nhanh bảo hộ thái tử điện hạ. Nam Cung Thiên Vấn cuốn quýt hét lớn một tiếng. Hơn 10 danh mặc áo giáp thị vệ trực tiếp phá cửa sổ mà ra, nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Yến Cẩn Du chung quanh, đưa hắn bao tại trung tâm. Bọn hắn lúc ngủ liền quần áo trang phục cũng không dám thoát khỏi, chính là vì tại trước tiên có thể bảo hộ Yến Cẩn Du. Giờ phút này cái này tuổi trẻ thị vệ trên mặt không hề bối rối, bọn hắn đều thần tình nghiêm trọng mà nhìn cái kia tối tăm mở mịt bầu trời. Trong không khí chậm rãi có bụi bặm tại bay múa trầm xuống, cùng phong xoáy lên từng đống lá cây xoay quanh vây quanh. Một người mặc màu đỏ trường bào nam tử xuất hiện ở chỗ đó, dáng người cao ngất, nhìn qua cũng không hùng tráng, làm cho người ta cảm giác cũng là một cái đi ngang qua phú gia công tử. Trong tay hắn nắm một thanh màu trắng bạc cây quạt, chỉ là cái kia cây quạt xa xa mà nhìn qua cũng không bóng loáng, ngược lại có chút gập ghềnh. Nam tử mi tâm dùng chu sa điểm lấy một vòng đỏ tươi ấn ký, như là một cái đều muốn lăng không bay lên lưng. Hắn dạo chơi đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới Long Khê Sơn trang cửa lớn, trên chân màu đỏ sẫm dày dẫm ở bay tán loạn trên lá khô, không có chút nào âm thanh. Nhìn thấy Như Lâm đại địch Nam Cung Thiên Vấn, cùng với hơn 10 danh sắc mặt lạnh lùng thị vệ, nhìn lại một chút bị băng bó tại trung tâm, sắc mặt trắng bệch tiến cần du. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng đùa cợt dáng tươi cười. Liên một cái giống như con rùa bình thường hạ tiên, mang theo mười mấy cái tiểu lâu la, cũng cần ta ra tay. Hắn cười lắc đầu, chút nào không có đem Nam Cung Thiên Vấn để ở trong mắt. Áo đỏ nam tử trên môi cũng lau chu sa, không, khả năng không phải chu sa, bọn hắn đỏ tươi mà làm cho nam tử nhìn qua càng thêm yêu mị khủng bố. Điện hạ cẩn thận, tu vi của người này vô cùng cao, thậm chí xa cao hơn ta. Nam Cung Thiên Vấn sắc mặt chưa từng có như vậy nghiêm trọng qua, đây là hắn lần này xuất cung gặp được mạnh mẽ nhất địch nhân. Bản thân hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hắn, chỉ là loáng thoáng cảm nhận được ngập trời sát khí, trên người của hắn phảng phất có mấy vạn vong linh đang gầm thét giống giận, làm cho người ta lòng còn sợ hãi. Nam Cung Thiên Vấn nắm kiếm tay đã thấm xuất mồ hôi châu, hắn thậm chí đang phát run, nhưng mà hắn tự nói với mình không thể sợ hãi.